áo xanh thị nữ nói như thế. Còn có thể đốn ngộ tầng thứ cao hơn linh hải kiếm pháp. Thái Hoa đạo nhân hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, xuyên hà kiếm pháp vốn là siêu phẩm kiếm phổ, linh hải kiếm pháp giản dị bản, nếu là tư chất vô cùng tốt, có lẽ có thể đốn ngộ linh hải kiếm pháp, đây chính là Tấn Quốc Linh kiếm phái tam đại kiếm pháp một trong a. Đối phương nói như thế. Một nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc. Đã như vậy, liền tuyển bản này đi, đúng, ngươi nơi này có luyện khí đan cùng lịch khí đan sao? Thái Hoa đạo nhân hỏi. Có. Thượng phẩm luyện khí đan một viên, linh thạch một viên, ích khí đan một viên, linh thạch 4 khỏa, trung phẩm luyện khí đan một viên, linh thạch 2 viên, hạ phẩm luyện khí đan một viên, linh thạch 5 viên, xin hỏi thượng tiên cần loại kia. Áo xanh thị nữ tiếp tục hỏi. Thượng phẩm, luyện khí đan đến 50 mai, ích khí đan đến 200 mai. Thái Hoa đạo nhân không có suy nghĩ nhiều, đã trong túi có tiền, hắn cũng không muốn mua một chút thứ phẩm cho Diệp Bình An. Bản thân là thuốc 3 phần độc, phẩm chất hẹn song độc tính càng thấp, thượng phẩm ảnh hưởng không phải rất lớn. Có thể giúp Diệp Bình sớm đi bước vào con đường ở dê tu hành. Diệp Bình kiếm đạo thiên phú rất mạnh, nhưng hắn tu hành thiên phú rất kém cỏi, điểm ấy Thái Hoa đạo nhân minh bạch. Kiếm đạo thiên phú mạnh là chuyện tốt, nhưng tu hành cũng muốn đuổi theo, dù là lại chênh lệch ít nhất cũng phải luyện khí viên mãn a. Gặp được luyện khí cảnh tu sĩ còn tốt, kiếm đạo tạo nghệ mạnh có thể một trận chiến, nhưng nếu là gặp được trúc cơ cảnh cường giả, vậy liền có thể đợi chết rồi, ngưng tụ kiếm ý đều tác dụng rất lớn. Tốt, thượng tiên chờ một lát. Áo xanh thị nữ không nói nhảm, không đến một lát, liền đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Hết thẻ 550 mai linh thạch, tương đương tiền giấy chính là 5.500 lượng hoàng kim. Lúc gần đi, Thái Hoa đạo nhân cắn răng một cái, thuận tiện mua hai thanh hàn thiết kiếm, không phải pháp khí, thuộc về đỉnh cấp phàm binh lợi khí, 500 lượng hoàng kim, ngạnh sinh sinh bị Thái Hoa đạo nhân chặt tới 4662. Giờ này khắc này, Thái Hoa đạo nhân trong tay còn sót lại 600 lượng hoàng kim. Chỉ là đi ra bí nguyên các sau. Thái Hoa đạo nhân chợt nhớ tới một sự kiện tới. Chương 23, đêm khuya, sư nương gõ ta cửa. Bí nguyên các bên ngoài. Thái Hoa đạo nhân đỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hắn nhìn về phía Tô Trường Ngự nói y. Trường Ngự, ngươi nhị sư đệ còn có tam sư đệ, cuối năm có phải hay không muốn tham gia luyện đan sư cùng luyện khí sư khảo hạch ta? Thái Hoa đạo nhân đỗng nhiên nghĩ đến. Tựa như là, lão tứ cũng muốn tham gia phụ lục khảo hạch. Tô Trường Ngự như vậy hồi đáp. Vậy liền đúng. Lại cho bọn hắn mua chút bí tịch đi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, đống nhiên nghĩ đến đệ tử còn lại. Vậy chúng ta vào lại. Tô Trường Ngự xem thường nói. Tiến chỗ nào? Thái Hoa đạo nhân có chút hiếu kỳ. Tiến bí nguyên các ca. Tô Trường Ngự cũng có chút nhỏ ngộng, không phải muốn mua bí tịch sao? Đi bí nguyên các mua a. Cho bọn hắn mua còn tới nơi này. Tiền lại nhiều cũng không thể như thế hoa a. Thái Hoa đạo nhân lắc đầu, sau đó mang theo Tô Trường Ngự đi ra phía ngoài. Một nén nhang sau. Bạch quả thành tu sĩ phiên chơ bên trên. Ngoại trừ từng nhà cửa hàng bên ngoài, ngoài cửa từng cái sạp hàng bày thành hàng dài, các loại vật ly kỳ cổ quái, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Mà tại một cái quầy hàng trước mặt, Thái Hoa đạo nhân nhìn xem quầy hàng bên trên vụn vật lẻ tẻ bí tịch. Những vật này bán thế nào? Thái Hoa đạo nhân chỉ vào trên mặt đất tán loạn bí tịch, những bí tịch này nhìn đều rất già cỗi, thuộc về phi thường tiện nghi bí tịch. Theo cân luận, hai vị thượng tiên, 10 lượng hoàng kim một cân. Chủ quán là cái trung niên người, nhìn thấy khách tới, lập tức ân cần cười nói. Một cân 10 lượng hoàng kim. Người cướp bóc ca. Nghe được giá cả, Thái Hoa đạo nhân sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cũng không phải không có mua qua loại bí tịch này. Cái này quầy hàng bên trên bí tịch, nửa thật nửa giả, mà lại đại bộ phận đều là vẽ chi tác, thay lời khác tới nói, căn bản cũng không phải là cái gì bí tịch tâm pháp, đều là một chút lý luận tri thức. Nói trắng ra là chính là một chút lý luận phái viết đồ vật. Tác dụng không phải rất lớn. Nhưng vẫn là có chút tác dụng. Dù sao cường giả bản chép tay, cái kia không phải một chữ ngàn vàng. Sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Thượng tiên, những này đều là đựa NG99 cổ đâm, tùy tiện nhìn xem đều có thể đốn ngộ. Ngài nhìn bản này, như thế nào ngưng tụ chân long bảo thể, còn có bản này, như thế nào mở ra 3.000 sa u trăm linh huyệt, đều là nhất đẳng đồ tốt ta. Chủ quán vội vàng mở miệng, kéo lại Thái Hoa đạo nhân. Ngay sau đó cắn răng một cái, tiếp tục nói ra, dạng này. Ta tính ngài tiện nghi một chút, 10 lượng hoàng kim, 2 cân như thế nào? Chủ quán nói như vậy nói y. 10 lượng hoàng kim 10 cân, thích bán hay không, còn ngưng tụ chân long bảo thể, người hù ai đây? Thái Hoa đạo nhân căn bản liền không thèm mở để y đối phương, loại vật này thuần túy chính là lắc lư người, nhìn rất lợi hại, nhưng trên thực tế liền cảnh luận cũng không bằng. Nếu ai nhìn loại bí tịch này, có thể đốn ngộ ra, hắn Thái Hoa đạo nhân đem những này sách cho hết ăn, ăn sạch sẽ. Một viên 10 cân. Thượng tiên, ngài cũng đừng đùa, nhiều nhất một viên 5 cân. Chủ quán phàn nàn khuôn mặt. Trương Ngự, rời đi. Thái Hoa đạo nhân không có phản ứng chủ quán, muốn trực tiếp rời đi. Được được được, coi như kết giao bằng hữu, thượng tiên, chính ngài chọn vẫn là ta đến chọn. Chủ quán không có gì đáng nói. Toàn gói. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, hắn muốn hết. Mua nhiều như vậy bí tịch, cũng không phải thật mua được cho các đệ tử nhìn, chủ yếu là dùng để trang trí. Thanh Vân đạo tông có tàng thư các, nhưng trong tàng thư các căn bản liền không có bất kỳ bí tịch nào, cho nên Thái Hoa đạo nhân dự định mua mấy trăm quyển bí tịch trang trí một chút. Không phải hắn ăn no không có chuyện làm mua cái đồ chơi này làm cái gì. Đi. Thượng tiên chờ một lát. Chủ quán không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu thùng đựng hàng, hắn quầy hàng bên trên có 400-500 bản dạng này thư tịch, luyện đan, trận pháp, phù lục, còn có một cặp cực kỳ cổ quái kỳ lạ. Cái gì hoàn mỹ khai phát vô thượng dị tượng? Cái gì 10 rồng 10 tượng nguyên thần thuật? Cái gì tiên đạo trùng đồng mở ra pháp? Còn có cái gì đêm khuya sư nương gõ mở ta cửa? Nói tóm lại, các loại cổ quái kỳ lạ thư tịch đều có, nhưng đều là một chút bịa đặt thư tịch, mượn một cái điểm, triển khai các loại nhìn như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế căn bản liền không khả năng thành công phương pháp, hết lần này tới lần khác vừa người tu tiên. Đại bộ phận mua loại bí tịch này mục đích, đều là dùng để chống đỡ tàng kinh các, đại môn phái tàng kinh các khả năng có mấy trăm quyển bí tịch, môn phái nhỏ làm sao lại có mấy trăm quyển bí tịch. Cho nên chỉ có thể mua chút loại vật này cài bộ dáng. Mấy trăm quyển bí tịch trang một cái dương, 100 cân tả hữu, cũng chính là 100 lạng vàng. Mà Thái Hoa đạo nhân cũng đi mấy cái cửa hàng, mua một chút DNG99 luyện đan, trận pháp, luyện khí, phù lục trở phụ tá thư tịch. Thuận tiện còn để cho người ta đã làm nhiều lần y phục, hắn định cho trên tông môn hạ đều đặt mua một phen, cùng mua không ít hơn trở linh mẹ cùng yêu thú thịt, để cho người ta quay đầu cùng một chỗ đưa đến tông môn đi. Mà chính hắn cái gì nhưng cũng không có mua, đều tiêu vào đám này đồ đệ trên thân. Giống như đây, 600 lượng hoàng kim chỉ còn lại 200 lượng tả hữu. Để Thái Hoa đạo nhân không hiểu cảm thấy đau lòng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn tông môn phát triển, liền muốn hướng bên trong nệ tiền, họa là Diệp Bình, mà lại hắn thiên phú tốt, cho nên đầu to hoa trên người Diệp Bình, đệ tử còn lại dính phúc, đây là Thái Hoa đạo nhân ý nghĩ. Tất cả mọi thứ đều giải quyết về sau. Thái Hoa đạo nhân cũng không có tiếp tục tại Bạch Quả Thành dừng lại, mang theo Tô Trường Ngự trực tiếp hướng Thanh Vân đạo tông đi đến. Bí tịch, thượng đẳng linh mễ, còn có đặt trước chế y phục, đều an bài chuyên môn đầu bếp cùng nhau đưa đến tông môn đi. Về tông môn trên đường, Thái Hoa đạo nhân đem Xuyên Hà kiếm pháp đưa cho Tô Trường Ngự. Trường Ngự, kiếm pháp chỉ có thể quan sát một lần, ngươi hảo hảo đốn ngộ, học tốt về sau lại truyền thụ cho Diệp Bình. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, để Tô Trường Ngự có chút kinh ngạc. Cho ta. Tô Trường Ngự hoàn toàn chính xác có một ít kinh ngạc. Mình bao nhiêu cân lượng vẫn là có ít, đây không phải cho Diệp Bình mua sao. Làm sao cho mình? Tô Trường Ngự có chút hiếu kỳ. Cảm nhận được Tô Trường Ngự nghi hoặc, Thái Hoa đạo nhân lập tức không khỏi giải thích nói. Ngươi xuẩn à, nếu là trực tiếp đem bí tịch cho ngươi người tiểu sư đệ kia, sao còn muốn chúng ta làm cái gì? Truyền thụ kiếm pháp loại chuyện này, khẳng định là muốn tự thân làm thân vì, bí tịch này có bí pháp gia trì, ngươi chỉ cần quan sát một lần. Liền có thể đốn ngộ bộ phận kiếm pháp, quay đầu ngươi sẽ dạy cho người tiểu sư đệ. Lấy thiên phú của hắn, cho giỏi hơn thầy, nhưng hắn sẽ cho rằng, đây là ngươi truyền thụ cho hắn, nếu là cho bản bí tịch, ai làm không được. Thái Hoa đạo nhân tâm tư cực kỳ kín đáo, không có trực tiếp đem bí tịch cho Diệp Bình, ngược lại là để Tô Trường Ngự trước học, chờ Tô Trường Ngự học tốt về sau, lại truyền thụ cho Diệp Bình. Tiểu nói này, Tô Trường Ngự lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trường môn, vẫn là ngươi thông minh. Tô Trường Ngự cười nói, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì đi bí nguyên các mua bí tịch. Nếu không phải sợ ngươi một năm đều lĩnh ngộ không xuất kiếm pháp, ta cần gì phải mua loại bí tịch này. Trực tiếp mua giản dị bản không tốt sao. Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận nói, hắn cố ý đi bí nguyên các mua kiếm phổ, chủ yếu cũng là bởi vì, bí nguyên các kiếm phổ, gia trì đạo pháp, chỉ cần lật xem đọc, liền có thể thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng nắm giữ cơ sở kiếm chiêu. Không phải muốn để chính Tô Trường Ngự đi luyện từ tập. Ngày tháng năm nào mới có thể đốn ngộ ra Xuyên Hà kiếm pháp. Nhưng cho dù là đốn ngộ, ta cũng muốn một đoạn thời gian a, trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Tô Trường Ngự tiếp tục hỏi. Ê, vi sư không phải mua nhiều như vậy bí tịch sao? Người thay nhau để hắn nhìn, đang dạy hắn tiếp theo cửa kiếm thuật trước đó, để hắn nhìn những cái kia. Thái Hoa đạo nhân chỉ vào phía sau cái dương nói như vậy nói y. Những sách này, Tô Trường Ngự sắc mặt có chút cổ quái, những sách kia hắn cũng biết. Đều là một chút loạn thất bát tao sách, căn bản cũng không phải là bí tịch, đương tiểu thuyết nhìn còn tạm được. Nhưng nghĩ, Tô Trường Ngự vẫn gật đầu. Bất quá cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên. Trương Ngự, còn có một chuyện, vi sư muốn để ngươi đi làm. Thái Hoa đạo nhân hạ giọng. Chuyện gì? Tô Trường Ngự trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Làm họa. Chương 24, Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết. Làm họa. Tô Trường Ngự hơi sững sờ. Nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân có chút hiếu kỳ. Sư phụ, còn làm sao? Ta sợ tiểu sư đệ hoài nghi a. Tô Trường Ngự cũng không phải không nghĩ tới tiếp tục làm bức vẽ, nhưng là đi, nếu là chủ động tìm Diệp Bình họa bức vẽ, khó tránh khỏi không bị người hoài nghi a. Khẳng định phải làm a, Diệp Bình một chương họa, tháng qua chúng ta tông môn mấy trăm năm cố gắng, Trường Ngự, ta hỏi ngươi, chúng ta tông môn muốn phát triển, chỗ nào không cần tiền? Không nói những cái khác, liền chỉ là đan dược trụ cốt nhất, ngươi tiểu sư đệ cũng nên tu hành a. Luyện khí đan một viên 10 lượng hoàng kim, lấy ngươi tiểu sư đệ thiên phú, muốn đột phá đến luyện khí viên mãn, chính ngươi ngẫm lại muốn ăn nhiều ít khỏa. Chúng ta khổ điểm nghèo chút không có gì đáng nói, ngươi tiểu sư đệ không thể khổ a, không phải thật một thiên tài bị chúng ta giày vo phế đi, ngươi lương tâm trải qua đi sao? Thái Hoa đạo nhân thật đúng là không phải hư tình giả ý. Tông môn phát triển xác thực đòi tiền, Diệp Bình tu hành cũng muốn tiền, cái này hiện tại là Diệp Bình còn không có chính thức tu hành, vẹn vẹn chỉ là đang luyện kiếm, thật là muốn tu hành, lấy Diệp Bình tư chất thiên phú, chỉ có thể dựa vào đan dược đống. Thanh Vân đạo tông mua không nổi nhiều như vậy đan dược a, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể lấy chi tại Diệp Bình, dùng tại Diệp Bình, cái này còn không được. Cũng thế, được thôi, ta nghĩ một chút biện pháp. Tô Trường Ngự nghĩ nghĩ, cảm thấy nói có lý. Đương nhiên, ngươi cũng đừng quá nóng nội, tại thích hợp thời gian ám chỉ một chút, còn có một chuyện, hai tháng này ngươi hảo hảo dạy hắn kiếm đạo, vi sư dự định để hắn tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Thái Hoa đạo nhân thần sắc trịnh trọng nói. Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Tô Trường Ngự lúc này thật kinh ngạc. Sư phụ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Tiểu sư đệ loại kia bộ dáng, làm sao có thể tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội? Mặc dù hắn kiếm đạo thiên phú rất mạnh, nhưng hắn còn không có tu hành a. Cái này đi lên không phải liền là mất mặt sao? Tô Trường Ngự là thật kinh ngạc. Thanh Châu kiếm đạo đại hội hắn may mắn tham gia qua một lần, trên cơ bản Thanh Châu Tuấn Kiệt đều sẽ tham gia, hắn lúc trước tham gia vẫn là góp đủ số, mà lại vận khí cũng tốt, một mực luôn không, lan lộn cái top 500 mạnh, để Diệp Bình đi lên, không phải liền là đưa phân sao? Ngươi không hiểu, vi sư quay đầu lại nói cho ngươi, nói tóm lại, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo dạy hắn, Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Vi sư cũng chỉ là lên ý nghĩ này, cụ thể tham gia hay không tham gia, đến lúc đó lại nói. Nhớ kỹ, không muốn cùng ngươi những sư đệ kia ca cờ sư mù ồ y nói lung tung, liền nói vi sư đem bị lừa tiền cầm về, dư thừa một chữ không để cập tới, biết không? Thái Hoa đạo nhân không có giải thích cặn kẽ, bởi vì nhanh đến tông môn, cũng liền không muốn nói nhiều. Đi. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, Thái Hoa đạo nhân chính là quá muốn phát triển tông môn. Đây là hắn suốt đời lý tưởng, nhưng Tô Trường Ngự lại cảm thấy Thái Hoa đạo nhân có chút gấp. Bất quá hai người đều không nói gì, rất nhanh liền về tới Thanh Vân đạo tông. Giờ hợi. Thanh Vân sau sườn núi. Diệp Bình ngồi dưới đất, vẫn như cũ nghiêm túc mà nhìn xem vết kiếm. Hắn đã xem Xuân Lôi kiếm thế đốn ngộ ra, bây giờ chính là đốn ngộ Thu Lôi kiếm thế. Tứ Lôi kiếm pháp, cao thâm mặt chắc, ngưng tụ tứ quý chi lôi, mang đến kiếm thế cũng cực kỳ khác biệt. Xuân Lôi kiếm thế, liên miên bất tuyệt. Hạ Lôi kiếm thế, hung mãnh đáng sợ. Thu Lôi kiếm thế, vô thanh vô tức. Đông Lôi kiếm thế, chất chứa sắc cơ. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Bình đã nhanh đốn ngộ ra Hạ Lôi kiếm thế. Một nén nhang sau, Diệp Bình mở ra con ngươi, tiện tay đem một bên nhánh cây cầm lấy, lấy nhánh cây làm kiếm, đâm ra một đạo kiếm chiêu. Trong chốc lát, tiếng sấm vang lên, hung mãnh đáng sợ, chấn chung quanh cổ thụ rì rào rung động. Thu Lôi kiếm thế đốn ngộ hoàn thành. Ngưng tụ kiếm thế, tùy ý một chiêu chính là hết thể kiếm pháp. Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Dưới ánh trăng, Tô Trường Ngự lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên Diệp Bình. Hắn cao ngạo trên khuôn mặt anh tuấn, bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng ở trong lại tràn đầy thật sâu xấu hổ. Mặc dù hắn kiếm đạo thiên phú không mạnh, thế nhưng nhìn ra được, Diệp Bình đã đốn ngộ ra Thu Lôi kiếm thế. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày a, liền đem Thu Lôi kiếm thế cho đốn ngộ ra. Lại đến hai ngày, chẳng phải là muốn đem bốn lôi kiếm ý cho đốn ngộ ra. Ta thật chua a. Ta thật hâm mộ a. Tô Trường Ngự trong lòng khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn là phải giả bộ như một bộ bộ dáng bình tĩnh đi tới. Tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự la lên một tiếng. Cách đó không xa. Diệp Bình từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Ngự, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại sư huynh, ngài sao lại tới đây? Diệp Bình không nghĩ tới Tô Trường Ngự sẽ đến, hơi kinh ngạc. Đến cấp ngươi đưa vài thứ. Tô Trường Ngự đi tới, sau đó đem một chút bình ngọc bày ở Diệp Bình trước mặt nói, tiểu sư đệ, trong này đều là ích khí đan, ăn về sau có thể bổ khí dưỡng sinh, tinh lực dồi dào 5 ngày, đối thân thể có chỗ tốt. Ích khí đan. Nuốt một viên về sau, có phải hay không 5 ngày đều không cần ăn cùng nghỉ ngơi. Diệp Bình đem bình ngọc nhận lấy, có vẻ hơi hiếu kỳ. Ân. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu. Thái Hoa đạo nhân đối Diệp Bình hoàn toàn chính xác rất tốt, tuy nói tiền là Diệp Bình cho họa, nhưng Thái Hoa đạo nhân không có trên người mình tốn hao một văn tiền, đầu to đều cho Diệp Bình, bọn hắn những đệ tử này cũng đều dính chút ánh sáng, mình chiếm tiện nghi lớn nhất, nhưng nó mục đích vẫn là vì lưu lại Diệp Bình. Bằng không thì cũng sẽ không như thế phiền phức, chính Tô Trường Ngự cũng không muốn nhìn cái gì kiếm phổ, tứ lôi kiếm pháp đều không có học tốt, còn đi học cái gì xuyên hà kiếm pháp, ngược lại là cho mình áp lực. Đa tạ đại sư huynh. Diệp Bình lập tức cảm kích nói. Có loại đan dược này, liền có thể đem mỗi ngày dư thừa 2 canh giờ cho tiết kiệm xuống tới. Còn có chuôi này bảo kiếm, là trưởng môn để cho ta đưa cho ngươi, về sau dùng luyện kiếm cái này. Tô Trường Ngự đem một thanh bảo kiếm đưa cho Diệp Bình. Đa tạ đại sư huynh. Diệp Bình vẫn như cũ cảm tạ. Tô Trường Ngự chỉ là nhẹ gật đầu. Một lát sau, Tô Trường Ngự chủ động mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Thiểu sư đệ, những ngày này, ngươi luyện kiếm pha y chăng có chút buồn thể. Tô Trường Ngự mở miệng, chủ động hỏi. Hồi sư huynh, mỗi ngày đều có thể tiến bộ, sư đệ cũng không buồn thể. Diệp Bình lắc đầu. Nếu là một mực đốn ngộ không ra, Diệp Bình thật đúng là cảm thấy có chút buồn thể, bất quá một mực có thể đốn ngộ ra, liền thật vui vẻ. Hắn thực sự nói thật, nhưng lời nói này lại làm cho Tô Trường Ngự khó chịu. Nhìn một cái này nói là tiếng người sao. Tô Trường Ngự đứng dậy, thu đả kích, nghĩ lẳng lặng. Đại sư huynh, cớ gì vấn đề này? Diệp Bình có chút hiếu kỳ, không biết Tô Trường Ngự hỏi cái này làm cái gì. Cũng không có gì, chỉ là nghĩ, nếu là ngươi buồn tẻ lời nhàm chán, sư huynh cho ngươi thêm một bản bí tịch, để ngươi hảo hảo đốn ngộ đốn ngộ. Tô Trường Ngự không tâm tình nói chuyện, hắn bị đả kích rất nghiêm trọng. Bí tịch. Nhưng mà Diệp Bình nghe được từ ngữ này, cả người không khỏi kích động lên. Truyền thụ tuyệt thế bí tịch cho mình sao? Sớm một chút nói a. Diệp Bình cả người kích động, rất nhanh nhắm mắt nói, đại sư huynh. Ngài khoan hãy nói, lúc đầu cảm thấy không buồn thẻ, ngài vừa nói như vậy, sư đệ nghĩ nghĩ, có đôi khi hoàn toàn chính xác sẽ có chút buồn thẻ. Diệp Bình cũng không quan tâm ra mặt. Đại sư huynh một đạo vết kiếm, liền để mình đốn ngộ xuất kiếm pháp. Cái này nếu là cho mình một bản tu tiên bí tịch, vậy mình chẳng phải là được trời ạ. Nghe được Diệp Bình lần nói chuyện này, Tô Trường Ngự cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem một bản bí tịch giao cho Diệp Bình. Mà Diệp Bình tiếp nhận bí tịch. Mượn nhờ ai nhờ chăng? Rất nhanh cả người hắn ngây ngẩn cả người. Bí tịch không tệ, trên đó viết mấy cái cổ văn. Bí tịch bên trên, thình lình viết. Thái cổ thần ma luyện thể quyết. Chương 25, sinh mà vì người, ta rất xin lỗi. Thanh vân sau sườn núi. Diệp Bình cả người đã ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng đại sư huynh sẽ tùy tiện cho mình một bản bí tịch, thật không nghĩ đến chính là, thế mà loại này vô thượng công pháp. Thái cổ thần ma luyện thể thuật. Nghe danh tự liền biết là tuyệt thế công pháp A. Nếu không sao dám lấy thái cổ tự xưng? Sao dám lấy thần ma hình dung? Cái này! Cái này! Cái này! Diệp Bình hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Đây quả thật là ẩn thế tông môn. Đây quả thật là ẩn thế tông môn A. Cái này nếu không phải ẩn thế tông môn, vậy ai là ẩn thế tông môn? Diệp Bình hô hấp lộ ra gấp rút. Một bên Tô Trường Ngự lại hiểu lầm. Vô ý thức coi là Diệp Bình phát hiện manh mối gì, lập tức kiên trì giải thích nói. Tiểu sư đệ! Đây là sư huynh tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm có được, sư huynh cũng không rõ ràng quyển công pháp này lai lịch, nhưng tu sĩ chúng ta, không thể vẹn vẹn chỉ là tu luyện kiếm đạo, thể tu linh tu, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi bỏ lỡ linh tu tốt nhất thời kỳ, lại thêm linh căn cực kém, trước cường điệu thể tu có lẽ cũng là một chuyện tốt. Tô Trường Ngự thuần túy chính là nói mỏ nhạt. Bởi vì tu tiên giới chưa từng có loại thuyết pháp này. Đại bộ phận thể tu người, đều là bởi vì linh căn quá kém. Thật sự là không có cách nào mới có thể cân nhờ ở cờ thể tu. Tại luyện khí cảnh thời điểm, thể tu hoàn toàn chính xác còn có chút chỗ xuất sắc, dù sao luyện khí cảnh tu sĩ, vẫn còn một cái đề võ trạng thái, thể tu là có nhất định dùng. Nhưng nếu là đến trúc cơ cảnh về sau, thể tu tác dụng càng ngày càng ít. Kim đan cường giả, một ngụm phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Thể tu cường giả, chan ở dê lẽ lại một quyền xuống dưới, có thể chấn sát ở ngoài ngàn dặm địch nhân. Trừ phi là quyển bí tịch này là thật. Nhưng điều này có thể sao? Quyền bí tịch này Tô Trường Ngự nhìn qua, căn bản chính là nói mò, nhưng thổi thiên hoa loạn truy, nếu không phải mình sửa qua tiên, Tô Trường Ngự khả năng đều sẽ bị lừa gạt. Nhưng trên thực tế, quyển bí tịch này ngoại trừ có một phần là DNZ99 luyện thể chi thuật, đại đa số đều là lý luận phái. Cho nên Tô Trường Ngự mới có thể đem quyển bí tịch này giao cho Diệp Bình. Xem như để Diệp Bình cả điểm sống, cũng không trở thành một mực đốn ngộ vết kiếm, một hai ngày còn tốt, lâu dài khẳng định sẽ trắng án. Lại thêm trong khoảng thời gian này, chính Tô Trường Ngự cũng muốn học tập kiếm phổ, cho nên cầm quyển bí tịch này kéo dài Diệp Bình hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Về phần Diệp Bình có thể hay không học được, Tô Trường Ngự không phải cắm lá cờ. Vết kiếm đốn ngộ ra tứ lôi kiếm pháp, còn có theo khả cư. Một bản loại này mù viết bí tịch, nếu là Diệp Bình đã luyện thành, hắn đem Thanh Châu cảnh nội tất cả phi kiếm toàn bộ nuốt. Sư đệ minh bạch, đa tạ đại sư huynh ban thưởng pháp. Tô Trường Ngự lời nói, Diệp Bình chẳng những hiểu, hơn nữa còn mười phần lý giải. Tư chất kém tu sĩ, đều cần luyện thể, thông qua luyện thể đến cải thiện tự thân tình huống. Từ đó đạt tới linh thể song tu. Đồng dạng tại bên ngoài, dùng đạo pháp kiếm thuật đối địch, nhưng thời khắc mấu chốt, dùng thể thuật trấn áp đối phương, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lúc này còn có thể đến một câu, không có ý tứ, ta mạnh nhất là thể tu. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cả người không khỏi hưng phấn hơn. Đã sư đệ minh bạch, đó chính là tốt nhất rồi, tốt, có cái gì tình huống lại đến nói cho sư huynh, bí tịch này ngươi xem một chút liền tốt, thực sự học không được cũng không cần cưỡng cầu, biết không? Cho dù là muốn luyện, cũng trước đem tứ lôi kiếm pháp ngưng tụ ra hoàn chỉnh kiếm thế. Tô Trường Ngự dặn dò một phen, sau đó rời đi nơi đây. Sư huynh đi thong thả. Diệp Bình cùng tiễn Tô Trường Ngự. Rất nhanh, đợi Tô Trường Ngự rời đi về sau, Diệp Bình cố nén kích động, đem thái cổ thần ma luyện thể thuật bỏ vào trong ngực. Sau đó tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ vết kiếm. Có lẽ là tâm tình kích động, Diệp Bình lĩnh ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là thái cổ thần ma luyện thể thuật. Chủ yếu là, thứ lôi kiếm pháp, nghe đi, cũng liền như thế. Nhưng thái cổ thần ma luyện thể thuật, liền hoàn toàn không giống A. Thần ma luyện thể. Nghe liền cuồng chảnh huyễn có bá. Chỉ là tứ lôi kiếm pháp tính là gì? Dẫn xuất thiên lôi công kích, đây không phải có tay là được. Bất quá Diệp Bình cũng rõ ràng. Loại này thần ma luyện thể quyết, khẳng định rất khó học thành, cho nên mình nhất định phải toàn tâm toàn ý địa đi học, không thể chần chừ, bằng không mà nói, thể thuật không có luyện tốt, kiếm pháp cũng không có luyện tốt, đó chính là ném đi dưa hấu còn không có nhặt được ha tờ vư nờ dê. Giống như đây, trong nháy mắt, liên tiếp qua hai ngày. Đêm khuya. Tô Trường Ngự nhìn xem kiếm trong tay phổ, cả người rơi vào trầm mặc trạng thái. Bản này kiếm phổ, là Thái Hoa đạo nhân bỏ ra nhiều tiền mua được kiếm phổ. Ở trong có đạo pháp, chỉ cần mở ra kiếm phổ, cái thứ nhất người quan khán, liền có thể đạt được thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng nắm giữ trong đó kiếm chiêu. Nhưng mà Tô Trường Ngự đều nhìn hai ngày. Hắn sửng sốt không có lĩnh ngộ trong đó kiếm chiêu chân ý. Cái này khiến Tô Trường Ngự rơi vào trầm mặc. Đồng thời còn có một ít khẩn trương. Dựa theo Thái Hoa đạo nhân ý tứ, để cho mình tại 3-4 ngày bên trong, đem môn này kiếm phổ học được, sau đó lại chuyển thụ cho Diệp Bình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình là học không được, cái này làm sao không để Tô Trường Ngự khó chịu a? Chủ yếu nhất là, Tô Trường Ngự cảm thấy cái này không hợp lý a. Mình mặc dù tư chất bình thường, nhưng vấn đề là kiếm này phổ ở trong khắc ấn đạo pháp, sẽ có thể hồ quán đỉnh tăng thêm. Nhưng vì cái lông mình vẫn là học không được. Không phải đã nói, có tay là được sao? Ta chân đều đã vận dụng. Làm sao còn không có học được? Chẳng lẽ ta Tô Trường Ngự đời này thật không thích hợp luyện kiếm? Tô Trường Ngự tâm tình rất khó chịu. Nếu là không có so sánh, hắn căn bản sẽ không cảm thấy mình thiên phú chênh lệch. Nhưng hôm nay có một cái Diệp Bình đối đầu so, Tô Trường Ngự tâm tình liền khó chịu đi lên. Bất quá Tô Trường Ngự dưới mắt khó chịu, cũng không phải bởi vì thiên phú vấn đề. Hắn một mực không có cảm thấy mình thiên phú rất tốt. Khó chịu nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bản này kiếm phổ. Nếu để cho Thái Hoa đạo nhân biết mình không có lĩnh ngộ bản này kiếm phổ, đoán chừng Thái Hoa đạo nhân sẽ xách đao tới chém chính mình. 500 mai linh thạch a. Đánh xong gãy 450 mai linh thạch, đây là Thanh Vân đạo tông mấy trăm năm mới có thể kiếm được kích lợi. Kết quả mình còn không có lĩnh ngộ ra đến. Nói thật Tô Trường Ngự chính mình cũng sẽ không bỏ qua mình, huống chi Thái Hoa đạo nhân. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Ta thật là khó a. Tô Trường Ngự như là chảo nóng con kiến. Không ngừng mà hỏi thăm mình nên làm cái gì. Một mực qua hồi lâu, Tô Trường Ngự nghĩ đến biện pháp. Đúng rồi, mặc dù ta không có học được kiếm chiêu, nhưng trên kiếm phổ cũng có giảng giải, ta hoàn toàn không cần truyền thụ kiếm chiêu cho tiểu sư đệ A, tinh luyện trong đó hoạch tâm địa phương, dạy cho tiểu sư đệ chẳng phải đủ rồi. Nếu là tiểu sư đệ học xong, kia là hắn thiên phú tốt, nếu là không có học được cũng không thể trách ta à, ai nói thiên tài liền nhất định mọi thứ tinh thông. Đột ngột ở giữa, Tô Trường Ngự nghĩ đến giải quyết biện pháp. Mặc dù chính hắn cũng không quá hiểu xuyên sông kiếm phổ, nhưng vấn đề là hắn sẽ biên A, địa phương nào không hiểu liền dùng lý niệm của mình đi giải thích một lần không được sao. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự cuối cùng là lộ ra một vòng tiếu dung. Lập tức, Tô Trường Ngự đem kiếm phổ mở ra, nghiêm túc xem hết một lần về sau, liền đẩy cửa phòng ra, dự định đi tìm Diệp Bình một chuyến. Một khắc đồng hồ sau. Thanh Vân Đạo Tông. An bình vô cùng. Tô Trường Ngự một người lặng lặng đi hướng về sau sườn núi. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh lôi nổ vang. Chấn động cây cối. Một nháy mắt, Tô Trường Ngự sửng sốt. Hắn nhìn hướng về sau sườn núi phương hướng, cả người đều trầm mặt xuống, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Hắn cảm giác được. Mới cái kia đạo tiếng sấm, chính là kiếm thế đại thành kết quả. Lúc này mới bất quá nửa trời ạ. Diệp Bình trực tiếp đốn ngộ thu lôi cùng đông lôi kiếm thế. Cái này khiến Tô Trường Ngự thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là giờ tí vừa đến. Tô Trường Ngự tâm tình không hiểu thấu, trở nên cực kỳ u buồn trầm thấp. Hắn không có về sau sườn núi đi. Mà là một người, lặng lặng địa đi tới một chỗ trốn không người. Chính Tô Trường Ngự cũng không biết gần nhất là thế nào. Vừa đến giờ tí, tâm tình liền sẽ trở nên cực kỳ u buồn. Mà lại bệnh tình tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Tản mát ra nhờ trăng xuyên qua mây. Trốn tránh đám người tiến vào đáy biển. Sinh mà vì người, ta rất xin lỗi. Chẳng biết tại sao, Tô Trường Ngự trong đầu toát ra một câu nói như vậy. Chương 26, Thần Tàng Ma Thân, Thiên Địa Rèn Luyện. Thanh Vân sau sườn núi. Đương Diệp Bình thi triển ra tứ lôi kiếm thế về sau, cả người không tự chủ được nhổ ngụm trọc khí. Nửa ngày cố gắng, Diệp Bình đã đem tứ lôi kiếm thế toàn bộ nắm giữ. Xuân lôi kiếm thế, hạ lôi kiếm thế, thu lôi kiếm thế, đông lôi kiếm thế, bốn người hợp nhất, cũng có thể chia tách. Kiếm thế hợp nhất, ly hệ nở vi tứ lôi kiếm thế, uy lực lớn nhất, cũng chính là mới Diệp Bình thi triển kiếm thế. Còn nếu là mở ra, thì uy lực biến yếu, nhưng lại có thể phát huy ra mỗi một loại kiếm thế đặc sắc. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Diệp Bình lộ ra một vòng vui mừng tiếu dung. Bây giờ ta đã xem tứ lôi kiếm thế triệt để nắm giữ, khiếm khuyết chính là tứ lôi kiếm ý. Nhưng đại sư huynh mặc dù chưa nói qua kiếm ý có bao nhiêu khó đốn ngộ, nhưng ta cũng minh bạch, kiếm ý đại biểu cho kiếm pháp ý chí, tuyệt đối không thể quá vội vàng, nếu không đốn ngộ không ra là chuyện nhỏ, nếu là đốn ngộ sai, vậy thì phiền toái. Diệp Bình thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Tô Trường Ngự không có nói kiếm ý tin tức cặn kẽ, nhưng không chịu nổi chính Diệp Bình sẽ náo bổ. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, cũng không phải vô duyên vô cớ mình náo bổ, mà là căn cứ thái cổ thần ma luyện thể quyết phán đoán ra. Quyền bí tịch này, đại sư huynh sớm không cho muộn không cho, hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt cho ta, hiển nhiên là sợ ta quá nóng lòng, đốn ngộ phạm sai lầm kiếm ý. Cho nên mới sẽ cầm một bản thái cổ thần ma luyện thể quyết, để cho ta bình tĩnh lại tâm thần, chú trọng nhục thân, nhiều một lá bài tẩy, thêm một loại thủ đoạn. Đại sư huynh, thật sự là nhìn xa trông rộng a. Diệp Bình trong lòng tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, hắn thu hồi suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra thái cổ thần ma luyện thể quyết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quyển công pháp này lấy ra, lộ ra cực kỳ trang trọng. Bí tịch hiện ra màu xanh, đóng chỉ đặt trước, lộ ra 10 phần cũ kỹ, vư a bên trên đều hiện ra hoàng, thời thời khắc khắc đều để lộ ra một loại cổ pháp cảm giác. Nhưng càng là như thế, Diệp Bình tâm tình càng là kích động. Mở ra tờ thứ nhất, rất nhanh từng hàng chữ nhỏ xuất hiện, từ phải đến trái. Thái cổ thần ma luyện thể quyết. Ta vì Mặc Tuyền đạo tôn, sinh tại thiên địa sinh ra trước đó, trải qua 360 triệu lượng kiếp, cuối cùng công tham tạo hóa, cùng thiên địa duy nhất. Này tâm pháp chính là bản tọa ngẫu nhiên ở giữa, cảm ngộ thiên địa đoạt được. Thiên địa văn vật, đều chỉ biết linh tu lại không biết thể tu cường đại, đem rời núi coi là thể tu chi cực hạn. Nhưng mà chân chính thể tu, nhưng tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, nhưng nhục thân vừa tờ qua chư thiên, nhưng một quyền diệt sát thế gian hết thảy. Thể tu cảnh giới tối cao, ta cho rằng ứng bắt trước thần ma, thần tàng ma thân, có được thần linh nội tạng tinh huyết, chân ma thân thể, mới là thần ma chi thể. Tu luyện phương pháp này, nhất định phải gặp cực kỳ khổ sở ma luyện, không phải HNZ người bình thường NZ có thể học, duy chỉ có chủ quan trí. Đại nghị lực. Đại trí tuệ người mới có thể nắm giữ. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? 3. Đây là thái cổ thần ma luyện thể quyết khúc dạo đầu nói rõ. Diệp Bình nhìn thấy bản này nói rõ về sau, hô hấp đều đã quên đi. Lời nói này đơn giản quá bá khí. Thần tàng ma thân, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, nhục thân toái không ở giữa, một quyền diệt sát thế gian hết thảy. Không sai. Không sai. Đây tuyệt đối là tuyệt thế công pháp, không, đây không phải tuyệt thế công pháp, đây là đại đạo cấp công pháp A. Diệp Bình không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung quyển công pháp này cường đại. Một chữ. Tuyệt. Hít sâu một hơi. Diệp Bình không có mở ra trang thứ hai, mà là tại trầm tư. Hắn đang trầm tư, mình có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Công pháp nói rất rõ ràng, muốn tu luyện, nhất định phải tiếp nhận thường nhân không thể tiếp nhận nỗi khổ, cần chủ quan trí, đại nghị lực, đại trí tuệ người mới có thể nắm giữ. Nếu là mình không làm tốt chuẩn bị, hoàn toàn chính xác không thể làm loạn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Rốt cục, Diệp Bình làm ra quyết định. Ta chuẩn bị xong. Diệp Bình trong lòng truyền đến một đạo vô cùng kiên định thanh âm. Hắn chuẩn bị kỹ càng, không sợ hết thảy, mặc dù khả năng quá trình sẽ khổ một điểm, có thể ăn đến khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lật ra trang thứ hai. 3. Thái cổ thần ma quyết chính thức thiên. Rất tốt, làm ngươi mở ra trang thứ hai thời điểm, liền chứng minh ngươi có được chủ quan trí. Nhưng là có hay không có đại nghị lực cùng đại trí tuệ thì xem chính ngươi tạo hóa. Sau đó sẽ có một chương thần ma đồ, phía trên chính là bản tọa cảm ngộ thiên địa biết được thần ma luyện thể đồ, ngươi hảo hảo tường tận xem xét. 3. Nhìn thấy trang thứ hai, Diệp Bình không khỏi vì chính mình điểm cai tán. Đồng thời cũng thật sâu cảm thấy rung động, bản này tâm pháp xác thực không tầm thường a, vẹn vẹn chỉ là khúc dạo đầu, liền có một cái đại khảo nghiệm, nếu không phải là mình tâm trí kiên định, chỉ sợ thật muốn thất bại. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không nói nhảm, bắt đầu quan sát phía sau thần ma đồ. Trang thứ 3. Xem thiên đồ. Bức họa xuất hiện Diệp Bình trong mắt, mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng Diệp Bình lại có vẻ hết sức nghiêm túc. Hắn đang không ngừng tường tận xem xét này đồ. Mà lại đồ dưới có giải thích cặn kẽ. Này đồ tên là Quan Thiên Thần Ma Đồ, hai tay vươn ra, cùng thiên địa hòa làm một thể, chính là thái cổ thần ma quyết vỡ lòng pháp môn, nắm giữ về sau, liền có thể ngưng tụ thiên địa chi lực, thương thiên vì truy. Đại địa vì lô, rèn luyện nhục thân, tố thần ma thân thể. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ, lại không có duyên phương pháp này, cảm ngộ không đủ, thì trí tuệ không đủ, đồng thời cũng cần cả ngày lẫn đêm, cần cù chăm chỉ tu hành, thiên tư thông người, một chút liền có thể đốn ngộ, thiên tư ngu dốt người cả đời khó mà đốn ngộ. Xem hết chú thích. Diệp Bình không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bày ra xem dung nhan thế. Hắn hai mắt nhắm lại, quên mất hết thảy, trong đầu cũng chỉ có bức tranh này giống. Mà cùng lúc đó, Trần Quốc, Duyên An quận. Một chỗ dân trạch bên trong, một cái nữ tử áo tím, ngay tại ngọn đèn phía dưới, vung bút vẩy mực. Ngọn đèn theo gió chập chờn, nữ tử khi thì khóa lông mày, khi thì giãn ra, tới tới lui lui, hết thảy ba canh giờ qua đi. Rốt cục, nữ tử đem bút lông ném ở một bên, tràn đầy vui vẻ nhìn về phía trên bàn cổ thư, thuận tay đem trên bàn sách bầu rượu cầm lấy, trực tiếp rót một miệng lớn. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mặc tiên tử, tốt chưa a? Cái này cũng đã gần đến giờ dần, lại không giao bản thảo, coi như phiền toái. Đốc xúc âm thanh bên ngoài vang lên. Gian phòng bên trong, nữ tử áo tím đứng dậy, đem vừa mới viết xong sách bản thảo cầm lấy, sau đó mở cửa sổ ra, đem sách bản thảo tùy ý ném cho cái sau. Ấy, viết xong, ngươi xem một chút đi. Nữ tử lộ ra 10 phần tùy ý. Viết xong. Ta xem một chút. Ngoài cửa nam tử trung niên tiếp nhận sách bản thảo, ngay sau đó nhanh chóng đọc qua, một lát sau. Nam tử trung niên cau chặt lông mày giãn ra. Tốt, 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 Mặc tiên tử, người bút lực là càng ngày càng tốt, quyển sách này nhất định có thể bán chạy. Tốt, tốt, tốt. Nam tử trung niên thoải mái cười to nói. Bớt nói nhảm, quyển sách trước tiền thù lao ngươi còn chưa trả xong, hiện tại giao. Nữ tử xem thường nói. Yên tâm, Mặc tiên tử, ta làm ăn sẽ còn lừa gạt ngài. Nơi này hết thể 1.000 lượng hoàng kim tiền giấy, là gấp 10 tụ linh thuật chia. Thái cổ thần ma luyện thể quyết quyển sách kia căn bản bán không được, trước trước sau sau liền bán không đến 3 quyển, Mặc tiên tử về sau ngài cũng đừng lại viết loại kia bí tịch, quá khoa trương không ai tin, đầu năm nay tu sĩ, từng cái thích xem đơn giản trực tiếp một điểm. Ngươi nhìn hiện tại bán chạy trên bảng quyển kia, như thế nào đem một viên linh thạch phát huy ra gấp 10 công hiệu bán nhiều lửa. Nam tử trung niên ở ngoài cửa dài dòng văn tự no y. Đưa cờ dô y, đi, biết, đúng, giúp ta hỏi thăm sự tình nghe được sao. Nữ tử phất phất tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Nghe được, 10 quốc học phủ sang năm chính thức chiêu sinh, Mặc tiên tử, ta về trước đi xử lý sách bản thảo sự tình, có chuyện gì ngươi quay đầu để cho người ta liên hệ ta. Nam tử trung niên cười ha hả nói, sau đó lưu lại câu nói này, liền rời đi. Mà nữ tử áo tím không nói thêm gì, vẫn như cũ trở lại trên bản sách, bắt đầu sáng tác bí tịch. Chương 27, đốn ngộ thần ma đồ thành công, quần tinh ảm đạm. Sáng sớm. Diệp Bình bày một ngày xem dung nhan thế. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không có đốn ngộ ra thái cổ thần ma đồ. Cái này khiến Diệp Bình có chút khó chịu. Công pháp phía trên viết rất rõ ràng. Có tư chất người, một chút liền có thể đốn ngộ quan thiên thần ma đồ. Còn nếu là không có tư chất, khả năng cả đời đều không thể đốn ngộ ra thái cổ thần ma luyện thể quyết. Chỉ là Diệp Bình không hề từ bỏ. Hắn nghỉ ngơi một lát, có ích khí đan về sau, hắn không cần ăn khẩu phần lương thực, cho nên tiết kiệm ăn cơm thời gian, thậm chí còn tiết kiệm như xí thời gian, dù sao không ăn đồ vật. Bây giờ một ngày 12 canh giờ, Diệp Bình cơ hồ là 11 canh giờ đều tại tu hành, còn lại một canh giờ thoáng nghỉ ngơi một chút, hay là làm điểm khác sự tình. Buổi trưa, Diệp Bình vẫn không có đốn ngộ ra quan thiên thần ma đồ. Nhưng hắn không có nhục trí, tương phản càng thêm khắc khổ. Thái cổ thần ma luyện thể quyết, cần đại nghị lực người mới có thể đốn ngộ, mặc dù ta tư chất không tốt, nhưng ta có thường nhân không có nghị lực, ta nhất định sẽ thành công, Diệp Bình tin tưởng mình. Liệt dương dưới, Diệp Bình vẫn như cũ giơ hai tay, cảm ngộ thiên địa. Mang theo loại ý chí này, mãi cho đến đêm khuya. Thanh Vân Đạo Tông yên tĩnh tường hòa. Thiên khung phía trên, đầy sao giống như sông, trăng sáng chưa hiện. Diệp Bình vẫn tại đốn ngộ thái cổ thần ma luyện thể quyết. Nhưng cũng tiếc chính là, vẫn không có đốn ngộ mà ra. Diệp Bình minh bạch, mình tư chất bình thường, so ra kém những thiên tài kia, cho nên muốn đốn ngộ nhất định phải dựa vào thời gian đi chống chết. Nhưng cho dù là minh bạch, nhưng Diệp Bình vẫn còn có chút cấp bách, để tay lên ngực tự hỏi ai không muốn sớm một chút học được loại này thần ma luyện thể quyết đâu. Một canh giờ sau, Diệp Bình nâng mệt mỏi, hắn đem hai tay buông xuống, mà giật trên mặt đất thật sâu thở dài. Là đêm. Gió lạnh thổi qua. Diệp Bình bưng thái cổ thần ma luyện thể quyết không ngừng suy tư mình sai ở nơi nào. Công pháp khẳng định không sai. Khẳng định là ta hiểu sai. Có thể hỏi đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào đâu. Muốn hay không hỏi một chút sư huynh. Diệp Bình trong lòng suy tư. Chỉ là rất nhanh, hắn lắc đầu. Nếu là cái này cũng hỏi sư huynh, vậy mình tại sư huynh trong lòng hình tượng, chẳng phải là càng kém rồi. Diệp Bình bác bỏ ý nghĩ của mình, cảm thấy vẫn là có cần phải mình hảo hảo nghiên cứu một chút. Vì vậy, Diệp Bình bưng công pháp, không ngừng đi suy tư. Công pháp mặc dù không tệ, nhưng đằng sau không có nội dung, trọng điểm tại chương này quan thiên thần ma đồ bên trong. Diệp Bình tin tưởng, đây là tuyệt thế công pháp, bởi vì càng đơn giản công pháp, biểu đạt nội dung càng trở nên thâm ảo. Có câu nói là, đại đạo đơn giản nhất. Càng là dườm già, càng là loẹ loẹt đồ vật, liền càng không đáng tin cậy. Điểm này Diệp Bình vẫn hiểu. Trọn vẹn qua nửa canh giờ. Đột ngột ở giữa, Diệp Bình vô đuổi. Hắn nghĩ tới chỗ mấu chốt. Quan thiên đồ. Xem ý tứ, cũng không phải thật sự là quan sát thiên địa, mà là lấy tâm thay mắt, quan sát vô tận vũ trụ. Diệp Bình suy nghĩ trọn vẹn một canh giờ, đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cái này xem chữ. Cái này xem chữ cùng những chữ khác có chút khác biệt, hơi thiên đại một điểm. Thông qua chi tiết này, Diệp Bình lúc này mới có chút ý nghĩ. Đúng đúng đúng. Thường nhân nhìn trời, sẽ chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, cái gọi là trời. Nhưng thật ra là vũ trụ, là vô tận tinh hệ, vô biên vô hạn, đây mới thật sự là trời. Ta quan sát thiên địa, cũng bị trói buộc, Mặc Tuyền đạo tôn, so thiên địa đản sinh còn sớm, trong mắt của hắn trời, là vô tận vũ trụ, là vô biên vô hạn, ma ha thế gian, không phải trong mắt trời, là trong lòng trời. T, đại sư huynh, ta hiểu. Diệp Bình trong lòng cái này đến cái khác đáp án xuất hiện. Giờ này khắc này, hắn vô cùng kích động. Sở dĩ ta không có đốn ngộ ra. Là bởi vì đi thẳng chính là chỗ nhầm lẫn. Diệp Bình a Diệp Bình, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a, kém một chút liền đốn ngộ không ra ngoài. Diệp Bình trong lòng âm thầm trách cứ tự thân quá ngu xuẩn. Không để ý tới giải xem trời hai chữ ý tứ. Thử nghĩ một chút Diệp Bình ý nghĩ, cực kỳ chính xác. Thường nhân trong mắt thiên khung, mặc dù vẫn như cũ mênh mông, nhưng đối với một cái người xuyên Việt tới nói, Diệp Bình biết chân chính trời lớn đến bao nhiêu. Hắn tuổi trẻ thời điểm, đặc biệt thích đi xem một chút vũ trụ thăm dò. Tự nhiên mà vậy cũng minh bạch thế giới này lớn đến bao nhiêu. Kể từ đó, Diệp Bình hít sâu một hơi. Hắn đem thái cổ thần ma luyện thể quyết bỏ vào trong ngực, ngay sau đó lần nữa bày ra cái này xem trời thần ma tư thế. Nhưng giờ khắc này, hắn không có đi quan sát thương khung. Mà là hai mắt nhắm lại, lấy tâm hóa mắt, quan sát trong lòng thiên địa. Trong chốc lát, một trận luồng gió mát thổi qua. Diệp Bình trong đầu, hiện ra vũ trụ vi mô. Vô số tinh hệ hiện lên ở Diệp Bình trong óc, vô tận vô lượng. Bất tử bất diệt. Cũng liền tại thời khắc này, thiên khung phía trên, từng khỏa sao trời đột nhiên chấn động. Quần tinh chấn động, tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Đại Hạ Vương triều, nơi này trắng lệ, xa hoa cùng cực. Thiên Cơ điện bên trong, một chương cổ đồ bên trong, quần tinh lấp loé. Ngồi tại cổ đồ trước mặt lão giả, trong chốc lát mở mắt, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Cái này, Đây không có khả năng, quần tinh lấp lóe, đây là ra một vị bất hủ thánh nhân sao? Sao có thể có bực này dị tượng? Lão giả thân thể run rẩy. Hắn chính là Đại Hạ Vương Triều Thiên Cơ Điện điện chủ, quyền thế ngập trời, nó địa vị gần với Đại Hạ Hoàng đế. Nhưng lúc này giờ phút này, lão giả thân thể rung động, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ như thế, đông nam tây ba phương hướng đều có ba tòa khác biệt thiên cơ điện, mà cái này ba tòa thiên cơ điện bên trong cũng đều có thực lực cường đại tồn tại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu tiên thế giới, có cường giả tuyệt thế thích xem thiên khung sao trời, đến xem bói thiên cơ học tại tu tiên thế giới cực kỳ trọng yếu, nhưng nhìn hung cát, cũng có thể nhìn một nước chi vận, thậm chí là nhất tộc đại vận. Bất luận là cái nào quốc gia hoặc là vương triều, bất kỳ cái gì đại sự quyết định trước đó, đều nhất định muốn mời thiên cơ giả quan sát sao trời, đến dự đoán chuyện tương lai. Nếu vì hung, thì lùi. Nếu vì cát, thì tiến. Mặc dù không nhất định 100% đo lường tính toán thành công, nhưng ở một ít sự tình phía trên, hoàn toàn chính xác có thần hiệu. Bây giờ tứ đại thiên cơ điện cường giả, giống nhau rung động, cũng đủ để chứng minh việc này đáng sợ. Bất quá đối với thiên hạ đại bộ phận tu sĩ tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thí dụ như nói Thanh Vân Đạo Tông bên trong, Tô Trường Ngự một người lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên thương khung. Hắn liền không có phát giác bất luận cái gì một điểm dị dạng. Nhất định phải nói, Tô Trường Ngự cảm thấy hôm nay sao trời tựa hồ so di vãng sáng lên một chút. Mà cách đó không xa, Hứa Lạc Trần cùng Trần Linh Nhu thì nhìn chăm chú lên Tô Trường Ngự. Nhị sư huynh, ngươi nói đại sư huynh gần nhất là thế nào? Mỗi đến lúc này, chỉ có một người ngắm sao, hắn có phải hay không có tâm sự a? Trần Linh Nhu hỏi. Không rõ ràng. Hứa Lạc Trần lắc đầu, không rõ ràng lắm. Có phải hay không là tiểu sư đệ tư chất quá thấp, rất khó khăn dạy. Đại sư huynh có chút không vui. Trần Linh Nhu tiếp tục nói. Có khả năng, dù sao kiếm đạo cũng không phải người nào đều có thể học. Được rồi, mấy ngày nữa ta đến dạy người tiểu sư đệ này đi, không phải tiếp tục như vậy nữa. Ai biết đại sư huynh có thể hay không làm cái gì cực đoan sự tình. Hứa Lạc Trần nói như vậy nói y. Giống như đây, hết thể an tường. Mà Thanh Vân sau sườn núi bên trong. Diệp Bình trong đầu. Cũng triệt để hiện hiện một tôn thần ma hư ảnh. 4. 12 giờ. Ta đứng tại trên ban công hút thuốc. Ta rút một nửa gió rút một nửa. Ta không có cùng gió so đo. Khả năng gió cũng có phiền não đi. Gió nói, ba canh cầu phiếu đề cử, người tốt cả đời bình an. Chương 28, Đại đạo tổ ma. Thiên truy địa lô. Đêm khuya. Thanh Vân sau sườn núi. Giờ này khắc này. Tại Diệp Bình trong đầu. Hiện ra vũ trụ cảnh tượng. Vô biên vô hạn, vô tận vô lượng. Đây cũng là Diệp Bình trong lòng thiên địa. Thứ phương trên dưới nói vũ, cổ kim vãng lai nói trụ. Vũ trụ, đã vô tận chi lớn, cũng vô tận chi nhỏ bé. Tại Diệp Bình trong lòng vũ trụ, mênh mông vô ngẩn, nhưng mà một tôn xem trời thần ma xuất hiện tại trong vũ trụ. Tôn này thần ma, không khả quan nhìn, không thể nhìn thẳng, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại kinh khủng đến cực hạn khí tức, cho dù là một sợi, cũng có thể làm cho vũ trụ oanh minh. Thần ma thân thể. Như là thần thiết chú tạo mà thành, không gì không phá, hoành đứng ở trong vũ trụ, tay cầm đại đạo, chân đạp âm dương ngũ hành, trong mắt thấy rõ hết thảy. Đây là đại đạo thần ma. Diệp Bình cả người đều rung động. Trong lòng của hắn quan sát tôn này thần ma, trong chốc lát vô số diệu pháp xuất hiện tại trong đầu. Là mở ra thần ma luyện thể vô thượng pháp môn. Lấy trời vì truy, lấy đất là lô, quảng nạp hết thảy, thoát thai hoàn cốt. Cổ lão thanh âm, xuất hiện tại Diệp Bình trong đầu. Bản đầy đủ thần ma luyện thể pháp môn, bị Diệp Bình đốn ngộ ra. Một canh giờ sau, Diệp Bình mở ra con ngươi. Hắn đã biết thần ma luyện thể quyết phương thức tu luyện. Tâm xem thần ma, dẫn thiên địa hóa thần truy cùng hỏa lò, nấu luyện tự thân. Thái cổ thần ma luyện thể quyết tổng cộng chia làm ngũ trọng cảnh giới. Tiểu thần ma, đại thần ma, vô thượng thần ma, đại đạo tổ thần. Trước mắt Diệp Bình trong đầu tâm pháp, thì là tiểu thần ma thiên, lấy thiên truy địa lô. Nấu luyện nhục thân 9981 lượng, liền có thể viên mãn, từ đó ngưng tụ tiểu thần ma thân thể. Đến lúc đó, nhục thân chi lực như chân long, khí huyết tràn đầy như mặt trời, tinh khí thần đầy. Mà thần ma luyện thể quyết có hai đại yếu tố. Cái thứ nhất chính là tâm xem thần ma, nếu như trong đầu không có thần ma đổ, như vậy vô luận ngươi nghĩ hết biện pháp gì, đều không thể chân chính nấu luyện ra thần ma thân thể tới. Cái thứ hai chính là thiên truy địa lô, đây là một thiên pháp môn, lấy khí dẫn thần, lấy thần dẫn thể. Lấy trời vì truy, lấy đất là lô, thân ở hỏa lò, thiên truy bách luyện. Lòng có thần ma mưu toan về sau, nhất định phải dựa vào bản này pháp môn, dùng linh khí câu thông thiên địa, từ đó mượn nhờ đại địa chi lực, hóa thành vô thượng hỏa lò, lại lấy thiên uy hóa thành thần truy, gõ trên thân, ngạnh sinh sinh nấu luyện ra thần ma thân thể tới. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, nhưng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ linh khí, liền có thể nấu luyện một lần. Nhưng nếu là không có cực kỳ cường đại ý chí, tại nấu luyện quá trình bên trong, dễ dàng nguyên thần tán loạn, nhục thân sụp đổ, từ đó chết không có chỗ chôn. Vốn cho rằng đốn ngộ sẽ rất khó, không nghĩ tới tu luyện càng khó, bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao càng là cường đại tâm pháp, càng là khó khăn, nếu như tùy tiện liền có thể tu hành, người kia người há không đều là mang tu sĩ. Diệp Bình đốn ngộ về sau, không khỏi cảm khái không thôi. Bất quá một cái phiền toái xuất hiện. Muốn ngưng tụ thiên truy địa lô, nhất định phải đại lượng linh khí, nhưng vấn đề chính là mình không có linh khí a. Những ngày này đến, mình mỗi ngày đốn ngộ kiếm pháp, căn bản liền không có tu luyện qua, tự nhiên mà vậy không có khả năng ngưng tụ linh khí. Mà lại thần ma luyện thể quyết càng về sau cần có linh khí liền càng khổng lồ. Chủ yếu nhất là, mình phiền toái lớn nhất chính là tư chất tu hành chênh lệch, điểm ấy rất phiền phức. Diệp Bình đối với mình tư chất tu hành vẫn là có hiểu biết, thời gian nửa năm, tham gia hơn 50 trận thăng tiên đại hội, mấy trăm tông môn đối với mình khảo thí đều là không linh căn. Cho nên Diệp Bình cảm thấy, mình kiếm đạo khả năng không phải phi thường chênh lệch, nhưng tư chất tu hành đoán chừng là kém nhất. Nên làm cái gì a? Phiền phức đột kích, Diệp Bình có chút nào khoát đau. Nếu không tìm đại sư huynh. Diệp Bình trong lòng thầm nghĩ, nhưng rất nhanh hắn trực tiếp bác bỏ. Không được, ta tư chất tu hành bản thân còn kém, nếu là chủ động tìm đại sư huynh, kết quả là tư chất tu hành quá kém, nói không chừng sẽ chọc cho đến đại sư huynh phản cảm. Cũng không tìm đại sư huynh, liền không cách nào tu hành, nếu là không cách nào tu hành, liền không thể tu luyện thái cổ thần ma luyện thể quyết. Diệp Bình cau mày, ngay tại khổ tư. A, đại sư huynh cho lúc trước ta một chút luyện khí đan, cũng không biết những đan dược này có hiệu quả hay không. Đống nhiên ở giữa, Diệp Bình nghĩ đến điểm ấy. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lập tức lấy ra luyện khí đan bình. Hắn từ đan bình bên trong đổ ra một viên màu trắng nhạt dược hoàn. Dược hoàn không lớn, thậm chí như là một hạt gạo, mặt ngoài là màu trắng, tản mát ra một loại mùi thơm ngát vị, không có mùi thuốc. Bất quá, ngay tại Diệp Bình muốn thôn phệ đan dược lúc, hắn đông nhiên ngây ngẩn cả người. Là thuốc ba phần độc, đây là luyện khí đan, ta còn không có bước vào luyện khí cảnh, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện, không thể lỗ mãng. Đông nhiên ở giữa, Diệp Bình nghĩ đến mình còn không có bước vào luyện khí cảnh, hắn không rõ ràng có thể hay không nuốt loại đan dược này. Vạn nhất nuốt sẽ bạo thể đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lại đem luyện khí đan thả lại trong bình ngọc. Cẩn thận một điểm không phải cái gì sai. Tiên hiệp thế giới, tu sĩ phân chia 7 đại cảnh giới. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh, độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh. Mỗi một cảnh giới ở giữa, đều không có cách nào vượt qua hồng câu, bên trên vì tiên, hạ vì phàm, tuyệt đối áp chế. Diệp Bình mặc dù không có sửa qua tiên, nhưng cũng nhiều nhiều ít ít nhìn qua một chút tin tức tư liệu. Không cách nào tu luyện thần ma luyện thể quyết, Diệp Bình cũng liền không có tiếp tục xoắn suýt, chí ít trước mắt đã đốn ngộ ra pháp môn, tu không tu là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh, Diệp Bình lại bắt đầu đốn ngộ vết kiếm. Hắn muốn tranh lấy sớm một chút lĩnh ngộ tứ lôi kiếm ý. Giống như đây, hôm sau, Tô Trường Ngự tới. Từ khi đem thái cổ thần ma luyện thể quyết dạy cho Diệp Bình về sau, cái này 3 ngày hắn đều tại khổ tâm nghiên cứu xuyên hà kiếm pháp, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tô Trường Ngự 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Nhưng chính là xem không hiểu à, cái này khiến Tô Trường Ngự rất khó chịu, lúc đầu tứ lôi kiếm pháp hắn đều muốn lĩnh ngộ mấy chục năm, hiện tại lại tới một bản xuyên hà kiếm pháp, mặc dù so tứ lôi kiếm pháp chênh lệch như vậy một chút, nhưng mình căn bản liền mục đến thiên phu a. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không khỏi tức giận. Em đẹp, để cho mình học kiếm pháp gì, liền không thể dạy Diệp Bình điểm khác sao? Nhưng mà nhất khí không phải cái này, mà là mình có giận không dám nói a. Thái Hoa đạo nhân hiện tại cũng đang chờ mình đi dạy Diệp Bình xuyên hà kiếm pháp, nhưng nếu là Thái Hoa đạo nhân biết mình căn bản liền không có học được, đoán chừng không chết cũng muốn lột ra a. Tô Trường Ngự đoán được Thái Hoa đạo nhân tâm tư. Hắn muốn cho Diệp Bình đi tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Nhưng Tô Trường Ngự đuổi chân ý nghĩ này có ước điểm điểm không đáng tin cậy a. Mặc dù Diệp Bình kiếm đạo tư chất rất mạnh, nhưng vấn đề là Diệp Bình không có pháp lực a. Thanh Châu kiếm đạo đại hội mặc dù có quy định chỉ cho phép trúc cơ cảnh trở xuống tu sĩ tỉ thí kiếm đạo, nhưng trên cơ bản người dự thi đại bộ phận đều là luyện khí 7 tầng tam mở tầng, thậm chí là luyện khí viên mãn tu sĩ. Diệp Bình cho dù ngưng tụ kiếm thế, nhưng căn bản không có một chút pháp lực, nếu là gặp được một chút luyện khí 5-6 tầng tu sĩ, có lẽ còn có phần thắng. Gặp được những cái kia chân chính cường đại kiếm tu, thật đúng là chưa chắc có thể thắng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Trường Ngự cũng không rõ ràng, tứ lôi kiếm thế mạnh bao nhiêu, trong mắt hắn chỉ có 2 loại người. Yếu hơn mình. mạnh hơn chính mình. Cho nên vì để cho Thái Hoa đạo nhân bỏ đi suy nghĩ, Tô Trường Ngự quyết định tiếp tục dạy bậy. Ân, không sai, cái gì xuyên hà kiếm pháp không xuyên hà kiếm pháp, Tô Trường Ngự quyết định dùng phương thức của mình đi dạy Diệp Bình. Hắn đêm qua một lần nữa viết một bản kiếm phổ. Một bộ phận xuyên hà kiếm pháp yếu lĩnh, đại đa số đều là mình nói bừa. Hắn cũng không tin, dạng này Diệp Bình còn có thể lĩnh ngộ. Cái này nếu có thể lĩnh ngộ, hắn đem Thanh Châu kiếm đạo đại hội tất cả mọi người nhai nát đến ướt. Giống như đây, Tô Trường Ngự đi tới sau sườn núi ở trong. Chương 29, Đại Hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Sau sườn núi ở trong, Diệp Bình chăm chú đốn ngộ trên mặt đất vết kiếm, muốn sớm một chút ngưng tụ kiếm ý. Ngay tại lúc Diệp Bình đốn ngộ thơ ý điểm, hắn mơ hồ phát giác được có người đến. Một máy mắt, Diệp Bình mở ra con ngươi, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Là Tô Trường Ngự. Đại sư huynh. Diệp Bình không nghĩ tới Tô Trường Ngự tới, lập tức đứng dậy thở dài. Không cần đa lễ. Tô Trường Ngự mở miệng, vẫn như cũ lộ ra cao nhân phong phạm. Nhưng bên ngoài như thế, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Không, chuẩn xác điểm tới nói, không phải khó chịu, là đặc biệt khó chịu. Kể từ khi biết chính mình cái này tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm về sau, Tô Trường Ngự tâm tình liền không có tốt hơn. Cho nên nói, làm người không thể quá ganh đua so sánh a. Đại sư huynh, ngài hôm nay đến không biết có chuyện gì. Diệp Bình hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày nay Tô Trường Ngự tới số lần rất tấp nập, Diệp Bình có chút hiếu kỳ. A, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là đến chuyển cho ngươi thứ hai cửa kiếm pháp. Tô Trường Ngự hời hợt nói. Thứ hai cửa kiếm pháp. Diệp Bình hơi kinh ngạc. Đại sư huynh, sư đệ tư chất ngu dốt, gần một tháng, đệ nhất môn kiếm pháp cũng còn chưa triệt để ngưng tụ kiếm ý, nhanh như vậy liền học thứ hai cửa kiếm pháp, có phải hay không có chút vì đó qua sớm à? Diệp Bình có chút lo lắng, sợ mình tham thì thâm. Nhưng mà lời nói này tại Tô Trường Ngự trong thai, lại có vẻ là trói thai như vậy. Cái này cũng gọi là tư chất ngu dốt. Vậy ta là cái gì đây? Phế vật hở. Một tháng không đến, liền ngưng tụ tứ lôi kiếm thế, ngươi còn muốn như thế nào? Ta 15 năm khổ tu, cũng bất quá là đem xuân lôi kiếm thuật luyện đến sơ khuy môn kính, ngươi một tháng liền ngừng tụ tứ lôi kiếm thế. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Trường Ngự trong lòng bi phẫn vô cùng. Không hiểu ở giữa, tâm tình càng khó chịu hơn. Không sao, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, ngươi đã nắm giữ tứ lôi kiếm pháp, lại học tập mới kiếm pháp, sẽ làm ít công to. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bên ngoài Tô Trường Ngự lại có vẻ mười phần bình thản. Thì ra là thế. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Diệp Bình nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không để ý đến điểm ấy. Tiểu sư đệ, đại sư huynh hiện tại cho ngươi diễn luyện một phen mới kiếm pháp, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, nhìn xem ngươi có thể lĩnh ngộ ra cái gì đến. Tô Trường Ngự chậm rãi mở miệng, sau đó rút ra bảo kiếm, lùi về phía sau mấy bước. Diệp Bình ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn về phía Tô Trường Ngự. Cách đó không xa, Tô Trường Ngự tay cầm trường kiếm, không có vội vã huy động trường kiếm, mà là hai mắt nhắm lại. Đại sư huynh đây là muốn cùng thiên địa duy nhất, tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái sao? Diệp Bình rung động trong lòng. Thời gian từng chút quá khứ. Một lát sau, Tô Trường Ngự mở mắt, hắn cuối cùng là nhớ tới kiếm chiêu. Bang! Sau một khắc, Tô Trường Ngự rút ra bảo kiếm, ngay sau đó kiếm thế như hồng, giống như lao nhanh sông lớn, để Diệp Bình không khỏi liên tục lấy làm kỳ. Chỉ là rất nhanh, Diệp Bình không khỏi cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, đại sư huynh kiếm chiêu mặc dù nhìn như rất mạnh, nhưng tựa hồ có một ít không ăn khớp. Diệp Bình lấy tứ lôi kiếm pháp đối ứng Tô Trường Ngự kiếm pháp, loáng thoáng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhìn có chút khó chịu a, cho người ta một loại không thuần thục cảm giác. T. Một nháy mắt Diệp Bình ngây ngẩn cả người. Hắn đoán được một cái khả năng. Đại sư huynh đây là tại nhắc nhở mình a. Bộ kiếm pháp kia rất mạnh, không thua gì tứ lôi kiếm pháp, thậm chí so tứ lôi kiếm pháp còn mạnh hơn, nhưng bộ kiếm pháp kia có bộ phận địa phương phi thường dễ dàng phạm sai lầm. Đại sư huynh là lo lắng cho mình đi đường nghiêng, cho nên cố ý lộ ra sơ hở, để cho mình hảo hảo trầm tư, miễn cho phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, Diệp Bình trong lòng không khỏi tràn đầy cảm kích. Hắn nhìn ra được, đại sư huynh là cái không nói cẩu cười người. Nhìn ý chí sắt đá, nhưng trên thực tế lại là một cái ôn hòa người, chỉ là không quen biểu đạt tình cảm, vì vậy không thông suốt qua ngôn ngữ đến dạy mình, mà là thông qua phương diện khác để diễn tả. Trong lúc nhất thời, Tô Trường Ngự tại Diệp Bình trong lòng hảo cảm tăng gấp bội. Mà Tô Trường Ngự cũng hoàn toàn chính xác 10 phần ra sức thi triển bộ này, cải tiến qua xuyên hà kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp diễn luyện qua đi. Tô Trường Ngự có chút thở hừng hực, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lấy chấn định bình tĩnh, thi triển xong một chiêu cuối cùng về sau, còn cố ý sắn một cái kiếm hoa, nhìn về phía Diệp Bình bề ngoài 10 phần. Diệp Bình cũng một mực tại chú ý bộ kiếm pháp kia. Kiếm pháp kết thúc, đại khí bằng bạc, để Diệp Bình nhịn không được tự lẩm bẩm. Đại hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Diệp Bình lấy một bài thi từ để hình dung bộ kiếm pháp kia, lộ ra 10 phần rung động. Cách đó không xa, Tô Trường Ngự mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng một mực tại chú ý Diệp Bình, hắn cũng lo lắng Diệp Bình nhìn ra chút gì mánh khỏe, nhưng phát hiện Diệp Bình ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục về sau, lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Được nghe lại Diệp Bình niệm một câu thi tử, càng là không khỏi sương sở. Đại hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Cái này thơ cảm giác rất có tất cách a, rất tốt, ta Tô mỗ người lại cười nạp. Tô Trường Ngự đem câu nói này ghi tạc trong lòng, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Bình nói y. Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy bộ kiếm pháp kia như thế nào? Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi. Hồi đại sư huynh, sư đệ cảm thấy, bộ kiếm pháp kia đại khí bằng bạc, kiếm thế như sóng biển, trung điệp không ngừng, cuối cùng nạp xuyên vì biển, kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Bình xuất phát từ nội tâm tán thán nói. Quả nhiên, người đọc sách chính là người đọc sách, Tô Trường Ngự rất hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Tiểu sư đệ, bộ kiếm pháp kia tên là Thiên Hà Kiếm Pháp, nhập môn thiên chỉ có 9 chiêu, nhưng lại có thể không ngừng sinh sôi, ngươi muốn sống tốt lĩnh ngộ, cũng muốn hảo hảo suy tư, cái khác sư huynh cũng không muốn nói nhiều, nếu không liền không có ý nghĩa, ngươi hiểu không? Tô Trường Ngự nghiêm túc nói. Được rồi, mời sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định sẽ chăm chú diễn luyện, sớm ngày ngưng tụ Thiên Hà Kiếm Thế. Diệp Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mà Tô Trường Ngự nghe xong lời này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Thiên Hà Kiếm Thế. Bộ kiếm pháp kia hoàn toàn là hắn nói bừa ra, ngoại trừ khởi thế chiêu thứ nhất cùng một chiêu cuối cùng bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là chính hắn lập mà ra. Liền cái này, còn có thể ngưng tụ kiếm thế. Tiểu sư đệ, ngươi còn quá trẻ. Tô Trường Ngự trong lòng vui vẻ. Bất quá hắn cũng không phải cố ý đi hô Diệp Bình. Chủ yếu là biết Thái Hoa đạo nhân tâm tư, lại thêm mình thật sự là lĩnh ngộ không được xuyên hà kiếm pháp, cho nên Tô Trường Ngự mới nghĩ đến cái này chủ ý. Tiểu sư đệ, kiếm pháp sư huynh đã giao cho ngươi. Đương nhiên nếu là lĩnh ngộ không ra, cũng không cần cưỡng ép lĩnh ngộ, dù sao kiếm đạo một mạch, có vô cùng kiếm thuật, một loại không thích hợp đổi một loại là được, cùng lắm thì quay đầu tiếp tục lĩnh ngộ tứ lôi kiếm pháp cũng không kém, hiểu chưa? Tô Trường Ngự căn dặn một câu. Tương đối lo lắng Diệp Bình chết nắm lấy một môn kiếm pháp không thả, vạn nhất quay đầu có chấp nghiệm, Thái Hoa đạo nhân đoán chừng muốn chém chết chính mình. Kính tuân sư huynh dạy bảo. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Vậy được, ngươi hảo hảo luyện kiếm. Qua 2 ngày ngươi Lạc Trần sư huynh sẽ tìm đến ngươi, dạy ngươi thuật luyện đan. Tô Trường Ngự mở miệng. Lạc Trần sư huynh. Diệp Bình lúc này hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn học khác. Mình loại tư chất này, có thể học được sao? Diệp Bình tràn đầy hiếu kỳ. Ân, ngươi chớ có lo lắng, ngươi Lạc Trần sư huynh tính tình ôn hòa, so sư huynh ta muốn tốt rất nhiều, tốt, an tâm luyện kiếm đi. Tô Trường Ngự không có nhiều lời. Quay người liền rời đi. Chỉ là không lâu lắm, Tô Trường Ngự lại tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tiểu sư đệ, cho sư huynh diễn luyện một lượt Thiên Hà Kiếm Pháp. Tô Trường Ngự đi. Nhưng rất nhanh lại trở về. Cũng không phải quên lấy cái gì đồ vật, chủ yếu là Tô Trường Ngự càng nghĩ càng thấy đến có chút sợ. Dù sao vừa rồi bộ kiếm pháp kia, là chính hắn nói bừa kiếm pháp. Thức mở đầu đích đích sắc sắc là xuyên hà kiếm pháp. Có thể chúng ở giữa mấy chiêu đều là mình nói bừa, thuần túy là loại kia nhìn đại khí bằng bạc, nhưng trên thực tế thực chiến tuyệt đối không có tác dụng gì kiếm chiêu. Diệp Bình tương đối ngay thẳng, Tô Trường Ngự liền sợ Diệp Bình quá mức ngay thẳng, quay đầu nhập ma coi như phiền toái. Cho nên Tô Trường Ngự trở về, dự định để Diệp Bình diễn luyện một lần cho mình nhìn, lại lặp đi lặp lại căn dặn một phen, cứ như vậy, cũng là không đến mức quá mức chấp nhất. Rất nhanh, Tô Trường Ngự đi vào sau sườn núi, mà Diệp Bình không có luyện kiếm. Mà là nhắm mắt tu thần, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự hô một tiếng, lập tức Diệp Bình mở to mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại sư huynh, ngài tại sao lại trở về rồi? Diệp Bình có chút hiếu kỳ, hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, đang trầm tư Thiên Hà Kiếm Pháp, thật không nghĩ đến chính là, Tô Trường Ngự tại sao lại tới? Tiểu sư đệ, mới Thiên Hà Kiếm Pháp, ngươi cho sư huynh diễn luyện một lần, sư huynh lo lắng ngươi không thích hợp bộ kiếm pháp kia. Tô Trường Ngự nói ngay vào điểm chính. Cũng không có hàm xúc cái gì. A, tốt. Diệp Bình nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy bên cạnh bảo kiếm. Sư huynh, có thể đợi chờ sao? Ta vừa rồi có chút mạch suy nghĩ, nghĩ một chút. Diệp Bình có chút khẩn trương. Dù sao cho tuyệt thế kiếm đạo cường giả diễn luyện kiếm pháp, cái này không phải liền là nghịch đại đao trước mặt quan công sao. Nhất là mới nhìn một lần, Diệp Bình sợ phạm sai lầm, cho nên nghĩ suy nghĩ một phen lại nói.
Không sao, sư huynh chờ ngươi.
Tô Trường Ngự đến không cảm thấy cái gì. Kia mời sư huynh chờ một lát. Diệp Bình không nói chuyện, đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ bộ kiếm pháp kia. Kiếm chiêu trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Bình trong đầu. Trong đầu, kiếm ảnh trùng điệp. Chín đạo kiếm chiêu, lại không ngừng thôi diễn. Bộ này thiên hà kiếm pháp, kiếm thế hào hùng khí thế, tại trong đầu, kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu tuyệt luân, cho người ta một loại không có gì sánh kịp áp chế cảm giác. Phảng phất đối mặt không phải dòng sông, mà là bông dương đại hải. Nhưng vì cái gì gọi là thiên hà kiếm pháp? Trong lúc nhất thời Diệp Bình rơi vào trong trầm tư. Nhưng một lát sau, Diệp Bình bỗng nhiên hiểu. Như thế nào thiên hà? Treo ở trên trời cao ngân hà, chính là thiên hà. Thiên hà chính là ngân hà. Bất luận cái gì hải dương cũng không sánh bằng ngân hà chi lớn. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình triệt để hiểu. Cách đó không xa. Tô Trường Ngự chân có chút tê. Hắn có chút hối hận, tại sao muốn tới, càng có chút buồn bực, Diệp Bình làm sao trí nhớ kém như vậy. Mình vừa mới thi triển ra kiếm chiêu, làm sao muốn thời gian lâu như vậy. Liền không thể nhanh lên sao. Ta mệt mỏi quá a. Nhanh lên được hay không a? Ngay tại Tô Trường Ngự suy nghĩ lung tung thơ ý điểm. Đột ngột ở giữa, Diệp Bình xuất kiếm. Hoa. Là tiếng phóng đãng. Cũng không phải là kiếm minh thanh âm, là sóng biển thanh âm. Trong chốc lát, Tô Trường Ngự ngây ngẩn cả người. Diệp Bình kiếm thế như hồng, chiêu thứ nhất giết ra về sau, liền nước chảy mây trôi thi triển ra chiêu tiếp theo. Mỗi một chiêu đều như là nhất trọng sóng biển. Một chiêu càng so một chiêu mạnh. Thứ 20 chiêu. Thứ 50 chiêu. Thứ 100 chiêu. Tô Trường Ngự ngộng, hắn vừa rồi chẳng qua là biểu diễn 9 chiêu cho Diệp Bình nhìn, làm sao hiện tại cũng hơn 100 chiêu. Mà lại chiêu thức càng đi về phía sau, Diệp Bình khí thế liền càng mạnh, liền như là bông dương đại hải bên trong sóng biển. Tầng tầng lớp lớp, tầng tầng lớp lớp. Vô hạn điệp ra. Hô hô. Hô hô. Cùng phong quét sạch, mấy chục mét bên trong tất cả tàn nhánh lá cây toàn bộ cuốn lên, từng cây cổ thụ càng là rung động. Đây không phải kiếm thế. Cái này vẹn vẹn chỉ là kiếm chiêu, Diệp Bình không ngừng huy kiếm, lá khô vậy mà như là sóng biển, lẫn nhau chập trùng. Vâng! Thứ 365 chiêu. Diệp Bình đâm ra một kiếm. Trong chốc lát tiếng nổ vang lên. Vâng! 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 Diệp Bình ngay phía trước 10 mét, cắt bay đá chạy, đá vụn loạn lập, kinh khủng tiếng nổ, càng là đình thai nhức óc. Nhưng mà Tô Trường Ngự cả người đã ngộng. Cái này đạp ngựa là ta vừa rồi dạy thiên hà kiếm pháp. Tô Trường Ngự xứng sở tại nguyên chỗ. Diệp Bình kiếm thế, nhìn ra được có phương pháp mới mình dạy vết tích, nhưng cả hai uy lực, quả thực là trên trời dưới đất. Tô Trường Ngự không biết nên hình dung như thế nào Diệp Bình kiếm thế. Duy nhất biết đến là, nếu là mình đối địch Diệp Bình, đoán chừng có thể sớm chuẩn bị tốt quan tài. Phải biết, mình mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng cũng là luyện khí 5 tầng tu sĩ A. Mà Diệp Bình ngay cả tu vi đều không có, thế mà mạnh như vậy. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Ta thật chua a. Lấy lại tinh thần, Tô Trường Ngự chua xót chu nở dễ thiên. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp Bình thế mà tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền lĩnh ngộ cẩu thí thiên hà kiếm pháp. Hắn vừa tức vừa chua a. Cách đó không xa, Diệp Bình thu hồi trường kiếm, sau đó nhìn về phía Tô Trường Ngự, mang trên mặt một vòng vẻ khẩn trương. Đại sư huynh, sư đệ tư chất ngu dốt, chỉ sợ chưa thể đem bộ kiếm pháp kia tinh túy bày ra. Diệp Bình thành thật nói. Bởi vì hắn cảm thấy, bộ kiếm pháp kia cực kỳ không giống bình thường, cao hơn tứ lôi kiếm pháp sâu nhiều, tuyệt đối không chỉ 365 đạo kiếm chiêu đơn giản như vậy. Thiên hà chi kiếm A. Hoàn toàn chính xác, bất quá ngươi có thể trong thời gian thật ngắn, diễn luyện ra 365 chiêu, cũng coi là tạm được. Tốt, tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục suy nghĩ đi. Tô Trường Ngự hời hợt nói. Nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Hắn không muốn nói chuyện. Trực tiếp rời đi. Diệp Bình nhìn xem rời đi Tô Trường Ngự. Vô ý thức tưởng rằng mình tư chất quá ngu đột, cho nên không muốn nói thêm cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi hít sâu một hơi nói. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ sinh thời có ngài 1%. Diệp Bình lời thề son sắt nói y. Mà Tô Trường Ngự kém chút một cái loạn choạng quẳng xuống đất. Có ta 1%. Thà là tại nhục nhã ta sao? Giết người chu tâm. Giết người chu tâm A. Tốt, tốt. Tiểu sư đệ A tiểu sư đệ. Ta Tô Trường Ngự thề, ta nhất định phải biên ra một bộ ngươi cũng sẽ không kiếm pháp. Ta cũng không tin, ngươi cái gì đều có thể học được. Ngươi nếu là lại có thể học được ta gài bẫy kiếm pháp. Tấn quốc bên trong tất cả phi kiếm ta toàn bộ làm ngươi mặt ướt. Chấm tương ướt. Tô Trường Ngự giấu ở trường bào bên trong bàn tay gắt gao nắm chặt, trong lòng của hắn thề, nhất định phải biên ra một bộ để Diệp Bình lĩnh ngộ không ra kiếm phổ. Nhất định. Nhất định. Nhất định. Hắn thật sự là bị đả kích không được. Hắn hiện tại liền muốn một người lặng lặng. Giống như đây. Mãi cho đến đêm khuya. Thanh Vân Đạo Tông bên trong, Hứa Lạc Trần cầm một quyển sách, lái xe ngoài phòng, cau mày. Bổ huyết đan tứ đại tài liệu chính theo thứ tự là, ích thảo, huyết đằng, khô tâm căn, lương bổ diệp, chi nở loại phụ dược theo thứ tự là. Hứa Lạc Trần tự mình lẩm bẩm, ngay tại đọc thuộc lòng lấy thứ gì. Nhưng rất nhanh, hắn giơ tay lên bên trong sách, nhìn thoáng qua, sau đó không khỏi lẩm bẩm. Lại sai, không phải khô tâm căn là chết bất đắc kỳ tử đàn chủ dược, Hứa Lạc Trần á Hứa Lạc Trần. Ngươi làm sao còn nhớ không ở đâu? Lập tức liền muốn luyện đan sư khảo hạch, ngươi muốn lần này lại không qua lời nói, chính là lần thứ 8 thất bại. Hứa Lạc Trần từ ai tự oán nói y. Bất quá rất nhanh, Hứa Lạc Trần thấy được nơi xa vách núi ở trong bóng người. La Tô Trường Ngự thân ảnh. Một người lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên đầy trời sao trời, lộ ra vô cùng tiêu điều. Đại sư huynh gần nhất bệnh tình là càng ngày càng nặng. Ai, đại sư huynh đây chính là không có kiên nhẫn à, tiểu sư đệ tư chất coi như lại chênh lệch. Cũng không trở thành như vậy đi. Không phải liền là tư chất chênh lệch sao? Chúng ta Thanh Vân Đạo Tông ai tư chất không kém? Một điểm kiên nhẫn đều không có. Làm gương sáng cho người khác, một điểm kiên nhẫn đều không có, gặp được chút chuyện liền bị đả kích không được, thật sự là không có tác dụng lớn, về sau làm sao ngồi trước trưởng môn A. Chờ ngày mai ta đi dạy một chút người tiểu sư đệ này, hảo hảo cho đại sư huynh bên trên một bài giảng, cho hắn biết cái gì gọi là làm người sư tôn. Hứa Lạc Trần không khỏi lắc đầu, lộ ra xem thường. Ngay sau đó lại tiếp tục bắt đầu đọc thuộc lòng phương thuốc. Chương 31, Bốn Quý Đạo Nhân, Mười Quốc Học Phủ. Thanh Châu cảnh nội. Vạn dặm không mây. Thanh Châu cảnh nội tổng cộng có ba đại môn phái thế chân vạn. Từ Tứ Quý Đạo Nhân thành lập Tứ Lôi Kiếm Tông cầm đầu. Tiếp theo chính là Bạch Vân Đạo Tông cùng Thái Nguyệt Kiếm Tông. Mà lúc này giờ phút này, Tứ Lôi Kiếm Tông bên trong. Một trận thử kiếm đại hội vừa mới kết thúc. Mười hạng đầu tuấn kiệt, bảy nam tam nữ thình lình đứng tại đài diễn võ bên trên. Từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra tinh thần phấn chấn bằng bạc. Mấy vị trưởng lão thì chân đạp phi kiếm, nhìn chăm chú lên đám người. Cũng liền tại lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Rất tốt. Rất không tệ, lần này môn phái thử kiếm đại hội, có 7 người đem xuân lôi kiếm thuật tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh, càng là có 2 người đem xuân lôi kiếm thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực. Đương nhiên, càng là có 1 người ngưng tụ ra xuân lôi kiếm thế, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Trưởng lão âm như trống lớn, vang vọng tại chúng đệ tử trong thai. Đài diễn võ bên ngoài, mấy ngàn tên đệ tử dùng một loại vẻ hâm mộ, nhìn xem đài diễn võ bên trên 10 người. Nhất là theo trưởng lão một phen tán dương về sau, 10 người này nụ cười trên mặt càng tăng lên một chút. Nhưng vào lúc này, trưởng lão tiếp tục mở miệng nói y. Bất quá, lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, không hề tầm thượng NG, bây giờ còn có gần 2 tha NG, các ngươi không thể phất lờ, vì tranh đoạt lần so tài này 10 vị trí đầu, trưởng môn đem tự mình chỉ đạo các ngươi tu hành. Hiểu chưa? Theo thanh âm vang lên. Trong chốc lát mấy ngàn đệ tử triệt để xôn xao một mảnh. Cho dù là đài diễn võ bên trên 10 người, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ai cũng nghĩ không ra, chỉ là Thanh Châu kiếm đạo đại hội, thế mà lại dẫn tới Tứ Quý đạo nhân tự mình chỉ đạo. Tứ Quý trưởng môn, chính là Tứ Lôi kiếm pháp người sáng tạo, được vinh dự Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả, mấy trăm năm trước liền dương danh Thanh Châu. Những năm gần đây mặc dù Tứ Quý đạo nhân treo trưởng môn chức vụ, nhưng lại thần lòng không thấy đầu đuôi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hiện tại sẽ đến chỉ điểm nội môn đệ tử. Tại Thanh Châu cảnh nội tất cả tông môn bên trong, đệ tử phân chia đều là ngoại môn, nội môn, hạch tâm, cùng chân truyền. Nội môn đệ tử lại ưu tú, cũng không có khả năng để Tứ Quý đạo nhân loại này tồn tại đến chỉ điểm A. Tại Thanh Châu bên trong, Tứ Quý đạo nhân liền như là tín ngưỡng tồn tại, Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả, cái này uy danh cũng không phải thổi. Giờ khắc này, đừng bảo là ngoại môn đệ tử hâm mộ. Cho dù là các đại nội cửa thậm chí là hoạch tâm đệ tử cũng nhịn không được hâm mộ. Hâm mộ là tiếp theo, chính yếu nhất vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng liền vào lúc này, trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, cực kỳ trọng yếu, Tứ Lôi kiếm tông mục tiêu, không phải thứ nhất, mà là 10 vị trí đầu. Chúng ta đạt được cắt xác thực tin tức, Thanh Châu cảnh nội có mấy cái ẩn thế tông môn cũng phái ra đệ tử tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội, các ngươi rõ chưa? Theo trưởng lão thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh so trước đó còn lớn hơn không ít. Ẩn thế tông môn. Bốn chữ này đối với mấy cái này đệ tử tới nói, như là một tòa núi lớn. Đại bộ phận đệ tử, mặc dù không có từng đi ra Thanh Châu, nhưng cũng biết ẩn thế tông môn đại biểu cho cái gì. Thanh Châu phía trên chính là Tần Quốc. mà Tấn Quốc phía trên thì là 10 nước. Nghe đồn bên trong, 10 nước đã từng phát sinh qua một lần náo động, có một ít khổng lồ tông môn vẫn lạc, mà những tông môn này mặc dù vẫn lạc, nhưng lại còn có một bộ phận hạch tâm nhất lực lượng, tiềm phục tại một chút địa phương nhỏ. Theo một số năm sau, đương thời người đã quên lãng những tông môn này lúc, bọn hắn cũng đã trở thành ẩn thế tông môn. Đương nhiên còn có một loại ẩn thế tông môn, càng thêm khoa trương, bọn hắn cơ hồ nhất mạch đơn truyền, có được vô thượng truyền thừa, loại này ẩn thế tông môn căn bản cũng không phải là Tứ Lôi Kiếm Tông có thể so sánh. Không, dùng Tứ Lôi Kiếm Tông đối tiêu ẩn thế tông môn, đây là đối ẩn thế tông môn nhục nhã lớn nhất. Một nháy mắt, mọi người nhất thời minh bạch, vì sao Tứ Quý đạo nhân sẽ đích thân chỉ đạo. Rất hiển nhiên, lần này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, Ngoa Hổ Tàng Long, ngay cả ẩn thế tông môn đều muốn tham dự, khẳng định là có cái gì trọng yếu mục đích. Nghĩ tới đây, đám người càng chua. Sớm biết dạng này, liều chết cũng muốn tiến 10 vị trí đầu A. Chúng đệ tử hối tiếc không thôi. Bọn hắn một điểm phong thanh đều không có thu được. Tuy nói bọn hắn cũng có thể tham gia Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, nhưng vấn đề là đạt được trưởng môn chỉ điểm cùng không được đến trưởng môn chỉ điểm hoàn toàn là hai khái niệm A. Trưởng lão nhìn lướt qua chúng đệ tử biểu lộ, hắn không nói thêm gì, trực tiếp phất phất tay nói. Tốt, vô luận có hay không tiến 10 vị trí đầu, các ngươi cũng cần hảo hảo tôi luyện, các không thể tự mãn tự đại, kiếm đạo một mạch, dài dằng dặc vô cùng, cần làm chủ, tan họp. Nói xong lời này, tất cả trưởng lão nhao nhao rời đi, lưu lại chúng đệ tử. Rất nhanh, Tứ Lôi Kiếm Tông đại điện. Mười mấy tên trưởng lão lẳng lặng mà ngồi tại đại điện bên trong, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, không nói lời nào. Đại điện ở trong lộ ra 10 phần yên tĩnh, tràn ngập một loại lạnh lùng. Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Là một lão giả. Đám người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía lão giả cung kính nói. Chúng ta gặp qua trưởng môn. Bọn hắn cùng nhau mở miệng. Mà lão giả phất phất tay, ngay sau đó đi vào đại điện bên trong, ngồi xuống tại chủ vị. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, vì một kiện đại sự. Hắn chậm rãi mở miệng, dẫn tới tất cả trưởng lão hiếu kỳ. Không biết phát sinh chuyện gì, vậy mà dẫn tới Tứ Quý đạo nhân tự mình xuất quan. Xin hỏi trưởng môn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy a, trưởng môn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Pha Y Trăng cùng Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh có quan hệ. Đám người mở miệng, có người càng là hơi biết một chút nội tình, nhịn không được như vậy hỏi. Chỉ là Tứ Quý đạo nhân lại lắc đầu. Nếu như chỉ là Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh, cũng là không phải cái gì thiên đại sự tình. Tứ Quý đạo nhân mở miệng, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi có biết Thập Quốc Học Phủ sao? Tứ Quý đạo nhân trầm rãi nói, Thập Quốc Học Phủ. Thập Quốc Học Phủ lại mở một lần nữa mở sao? Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn biết được Thập Quốc Học Phủ, chỉ là từng cái lộ ra vẻ tò mò, không rõ Thập Quốc Học Phủ cùng Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội có gì liên quan liên. Trường môn, Thập Quốc Học Phủ không thể coi thường, nhưng cùng Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội có gì liên quan liên. Chán ở dê lẽ lại Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội thứ nhất, có thể chúng tuyển Thập Quốc Học Phủ. Có trưởng lão nhịn không được lên tiếng, lộ ra hết sức tò mò. Thập Quốc Học Phủ chính là 10 trong nước cực kỳ nổi danh học phủ, tòa này học phủ chỉ tuyển nhận 10 trong nước tuấn kiệt, mà cái này tuấn kiệt là chân chính tuấn kiệt. Không phải cái gì Thanh Châu thứ nhất có thể so sánh được. Nghe nói, Thập Quốc Học Phủ bên trong, tùy tiện một người đệ tử lấy ra, đều là một nước chi tuấn kiệt. 10 nước bên trong, Tấn Quốc quốc lực xếp hạng xem như dựa vào sau. Mà Tấn Quốc bên trong, hết thể có 33 châu, trong đó Thanh Châu cũng chỉ là trung thượng trình độ, đây là may mắn mà có Tứ Quý đạo nhân, ngạnh sinh sinh đem Thanh Châu địa vị nhấc lên mấy tay. Bằng không, Thanh Châu trên cơ bản là hạng chót một loại. Mà Thập Quốc Học Phủ, đối Thanh Châu tu sĩ tới nói, quả thực là xa không thể chạm tồn tại. Cho nên bọn hắn rất hiếu kỳ, Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội cùng Thập Quốc Học Phủ có gì liên hệ. Không có khả năng cầm xuống Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội thứ nhất, liền có thể tiến Thập Quốc Học Phủ à. Nếu thật là như vậy, kia Thanh Châu cảnh nội chỉ sợ muốn triệt để sôi trào. Tất cả trưởng lao ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tứ Quý đạo nhân. Mà cái sau cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng. Chương 32, Tấn Quốc giám sát sứ thông soái, chính là họa bên trong người. Tứ Lôi Kiếm Tông, đại điện bên trong. Tứ Quý đạo nhân bình tĩnh nhìn về phía đám người. Mặc dù lần này Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội cùng Thập Quốc Học Phủ không có cửa ải rất lớn liên, nhưng ta đã tiếp vào mật báo, Tấn Quốc phái ra mấy trăm vị kiếm đạo đại sư, tại mật tra hai chuyện. Kiện thứ nhất là thất bảo bình di thất chi án. Kiện thứ hai thì là Tấn Quốc học xã sự tình. Thập Quốc Học Phủ sắp mở ra, sẽ từ 10 quốc chi bên trong tuyển ra các phương tuấn kiệt, bất quá cần chờ bên trên một chút thời gian, mà ngoại trừ một chút dự định học xã tuấn kiệt bên ngoài, Tấn Quốc quốc quân dự định từ 33 châu bên trong tuyển ra bộ phận người kế tục, mang đến Tấn Quốc học xã. Cuối cùng sẽ ở chừng một năm, bồi dưỡng được 10 tên chân chính tuấn kiệt, mang đến thập quốc học phủ. Tứ quý đạo nhân mỗi chữ mỗi câu tương lai rồng đi mạch nói rõ. Mà đại điện vẻ mặt của mọi người, cũng từng cái lộ ra 10 phần kinh ngạc. Trường môn, nói cách khác, lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, Tấn Quốc triều đình lại phái đến kiếm đạo cường giả, tuần sát giám sát. Chọn lựa tốt hạt giống. Có trưởng lão minh ngộ, nói như vậy no y. Không sai. Tứ quý đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, mà lại ta đã biết là người nào. Tứ quý đạo nhân thần sắc nghiêm túc nói. Lời này nói chuyện, cả sảnh đường kinh hô. Là ai? Dĩ vãng Tấn Quốc hoàn toàn chính xác sẽ phái ra không ít năng nhân dị sĩ, tại Tấn Quốc bên trong lục soát ưu tú tuấn kiệt, từ đó lôi kéo đi học xã, vì chính là muốn đi vào thập quốc học phủ, nhưng loại này năng nhân dị sĩ, từng cái trời sinh tính cao ngạo, mà lại giỏi về ngụy trang. Có đôi khi đi nơi nào đó, thậm chí mai danh nhận tích mấy chục năm, không quan tâm danh lợi, cũng không quan tâm vinh hoa phú quý, toàn tâm toàn ý vì Tấn Quốc làm việc, trưởng môn, ngài làm sao điều tra ra giám sát người. Tất cả trưởng lão triệt để cảm thấy rung động. Phóng nhãn 10 nước bên trong, Tấn Quốc mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng là một quốc gia. Tại tu tiên thế giới bên trong, tông môn cùng triều đình quan hệ vi diệu vô cùng, triều đình cho phép tông môn thành lập, mà các đại tông môn cũng tiếp nhận quy nạp, chỉ cần không dính đến hạch tâm, cả hai hợp tác lẫn nhau, giữ gìn nhân gian. Bất quá triều đình địa vị, thoáng muốn so tiên môn cao một chút, cũng không phải tông môn không được, mà là cả hai hoàn toàn khác biệt, trừ phi là loại kia siêu thoát ở trên tiên môn, bằng không mà nói. Một cái tông môn nhân số lại nhiều cũng bất quá 10 vạn, mà một cái triều đình không chỉ có riêng chỉ là 10 vạn đơn giản như vậy. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn triều đình đối mặt chính là cái gì tông môn. Nếu là Tấn Quốc thứ nhất tiên môn, tự nhiên mà vậy Tấn Quốc triều đình cũng muốn lễ nhượng 3 phần, nhưng giống Thanh Châu thứ nhất tông môn, có nhất định phân lượng nhưng còn chưa đủ lấy thắng qua triều đình. Ở trong mắt Tứ Lôi Kiếm Tông, Tấn Quốc triều đình là cự vô phách tồn tại, mà loại tồn tại này, làm bất cứ chuyện gì, Tứ Lôi Kiếm Tông cũng rất khó biết. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tứ quý đạo nhân thế mà phát hiện giám sát người tồn tại. Cái này làm sao không để tất cả trưởng lão phân chấn. Phải biết, nếu là sớm biết được, cũng không phải đi nói hối lộ đối phương, dù là không trêu chọc đối phương, coi như rất không tệ, còn nếu là có thể thắng được vị đại nhân này hảo cảm, đối Tứ Lôi Kiếm Tông tới nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. Dù sao loại này giám sát người, cũng mỗi một cao y đều là cường giả đứng đầu, cũng không phải một chút giá áo túi cơm. Tất cả trưởng lão rung động. Mà tứ quý đạo nhân không nói gì, chỉ là vươn tay ra. Trong chốc lát, một bức tranh xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, bức tranh triển khai, một bức sơn phong dáng chiều ngắm cảnh đồ liền ánh vào trong mắt mọi người. Cảnh đẹp trong tranh rất đẹp, đang ngồi tất cả mọi người là trưởng lão, cả đám đều sống mấy trăm năm, ngày bình thường ngoại trừ tu hành bên ngoài, nhiều thời gian hơn cũng sẽ đi tìm chút việc vui. Cầm kỳ thi họa không nói mọi thứ tinh thông, nhưng ít ra còn tính là có chút văn học còn dưỡng. Tự nhiên mà vậy một chút liền nhìn ra tranh này cực đẹp. Đan thanh cao siêu, thậm chí được xưng tụng quốc chi mọi người, dáng chiều rơi phong, sinh động như thật, nhất là họa bên trong người, có một loại kiếm tu chi mờ mịt, kiếm tu chi hờ hững, kiếm tu vẻ đẹp cảm giác, tốt họa, tốt họa. Không, 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 không chỉ là vẽ xong, các ngươi nhìn trong bức họa kia người, như kiếm tiên, không có bất kỳ cái gì một điểm phong mang, nhưng cho ta cảm giác, lại có một loại phong mang cảm giác, ở trong đó ẩn chứa kiếm ý a. T, lúc đầu ta chẳng qua là cảm thấy tranh này cũng không tệ lắm, nhưng nghe ngươi kiểu nói này, giống như thật sự là như thế à. Bức họa này càng xem càng làm người ta kinh ngạc, trong bức họa kia người, không có toàn mặt, nhưng vẹn vẹn chỉ là bộ phận bên mặt, lại đem kiếm tiên tư thái hiện ra địa phát huy vô cùng tinh tế. Trường môn, đây là ý gì à? Chương này họa đại biểu cho cái gì à? Tràn ở dê lẽ lại. Tất cả trưởng lão từng cái tràn đầy hiếu kỳ. Mà có trưởng lão, tựa hồ đoán được một chút cái gì. Không sai, nay họa quyển ở trong nam tử, chính là Tấn Quốc quốc quân phái tới kiếm đạo cường giả. Tứ quý đạo nhân thần sắc nghiêm túc nói. Lời này nói chuyện, rung động âm thanh nhao nhao vang lên. Thật! Trường môn, có căn cứ gì a? Đúng vậy à, người này nhìn hoàn toàn chính xác giống cao nhân, nhưng trẻ tuổi như vậy, tựa hồ có chút rất không có khả năng a. Đúng a, trường môn, ngài có phải hay không hiểu lầm rồi? Đám người nhao nhao mở miệng, cảm thấy có chút không thực tế. Nhưng mà tứ quý đạo nhân lại lắc đầu, nhìn về phía tất cả trưởng lão ánh mắt tràn đầy thất vọng. Nông cạn, nông cạn, các ngươi thật sự là quá nông cạn. Tứ quý đạo nhân có chút bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. Tất cả trưởng lão có chút ngộng, nhưng cũng không dám nói cái gì, dù sao tứ quý đạo nhân trong lòng bọn họ địa vị cực cao, lại thêm bức tranh này hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt, bọn hắn rất hiếu kỳ. Các ngươi biết chương này họa là ai vẽ sao? Tứ quý đạo nhân đặt câu hỏi nói y. Thanh Liên cư sĩ, người này ta hơi có nghe thấy, chính là Tấn Quốc tài tử nổi danh, nghe nói Tấn Quốc quốc quân đều đặc biệt thích người này tác phẩm, chỉ là đoạn thời gian gần nhất lại mai danh nhận tích. Có trưởng lão hiểu sơ một hai, nói ra vẽ tranh người lai lịch.
Đúng thế.
Tứ quý đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Vẽ tranh người, chính là Thanh Liên cư sĩ, người này mặc dù ta không thấy, nhưng hắn tài hoa hơn người, không chỉ là Tấn Quốc quốc quân thích hắn thi tử, nghe nói Tấn Quốc một chút quyền quý cũng đặc biệt truy phủng hắn văn chương. Mà Thanh Liên cư sĩ nửa năm trước liền triệt để mai danh nhận tích, các ngươi ngẫm lại xem, hắn là đi nơi nào. Tứ quý đạo nhân cẩn thận thăm dò nói y. Có phải hay không là bái nhập cái nào đó môn phái nhỏ tu tiên? Có trưởng lão mở miệng, làm ra suy đoán. Không có khả năng, Thanh Liên cư sĩ danh khí cực lớn, sao có thể bái nhập môn phái nhỏ? Hắn nếu là nguyện ý bái nhập ta Tứ Lôi kiếm tông, ta thả rằng vượt quyền, cũng sẽ thu hắn làm đồ.
Đúng vậy a, bực này có tài hoa người, sao có thể sẽ bái nhập tông môn đâu?
A, ta biết, trưởng môn, Thanh Liên cư sĩ đã bị triều đình cho chiếu ăn a. Rất nhiều người bác bỏ vị thứ nhất trưởng lao suy đoán, cũng có người cho rằng là bị triều đình cho chiếu an.
Lời này nói chuyện, tứ quý đạo nhân nhẹ gật đầu.
Không sai, Thanh Liên cư sĩ tài hoa hơn người, có thể được đến Tấn Quốc quyền quý truy phủng, tự nhiên mà vậy bị Tấn Quốc quốc quân chiếu an đi. Mà Tấn Quốc bên trong, có một vị tuyệt thế kiếm khách, đã từng chính là thập quốc học phủ thiên tài, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, bị thập quốc học phủ trục xuất, cuối cùng đi tới Tấn Quốc, trở thành giám sát sứ thống soái. Người này cực kỳ phi phàm, thâm thụ quốc quân trọng dụng, Thanh Liên cư sĩ bị chiếu an về sau, hiển nhiên cùng hắn gặp qua một lần, sau đó Thanh Liên cư sĩ hẳn là sợ hai thán phục tại đối phương khí chất, cho nên vì hắn làm một chương họa. Đương nhiên, cũng có thể là Tấn Quốc quốc quân, để Thanh Liên cư sĩ vì hắn vẽ tranh. Mà vị cường giả này, không thi cờ hờ lộ mặt, nhưng lại không tốt bác bỏ quốc quân, cuối cùng chỉ vẽ lên một cái bên mặt. Tứ quý đạo nhân phân tích đạo lý rõ ràng. Nhưng cuối cùng, một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ vang lên.
Trường môn, đây hết thể đều là ngài suy đoán, có gì thực tế chứng minh?
Đây là một vị trưởng lão, hắn mặc dù cũng tin tưởng tứ quý đạo nhân, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà tứ quý đạo nhân cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ bức tranh. Sau một khắc, kinh khủng kiếm thế xuất hiện.
Chương 33, rất hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy loại này chân chính kiếm đạo cao nhân. Cương đại kiếm thế tràn ngập toàn bộ đại điện ở trong.
Bất quá đây không phải tứ lôi kiếm thế, mà là họa bên trong kiếm thế. Cỗ này kiếm thế xuất hiện, cho mọi người tại đây một loại khó mà diễn tả bằng lời áp lực.
Sau một khắc, tứ quý đạo nhân thu hồi pháp lực, kiếm thế lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta đoán sai sao?
Tứ quý đạo nhân bình tĩnh hỏi.
Đại điện bên trong, vô cùng an tĩnh, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có người còn dám chất vấn tứ quý đạo nhân.
Thanh Liên cư sĩ đan thanh chi thuật. Thật là siêu phàm nhập thánh, thế mà có thể đem kiếm thế lạc ấn đang vẽ quyển bên trong, bội phục à.
Không, không phải Thanh Liên cư sĩ đan thanh chi thuật lợi hại, mà là họa bên trong người lợi hại, nếu như không phải hắn cường đại kiếm thế, Thanh Liên cư sĩ sao có thể đem kiếm thế lạc ấn đang vẽ quyển bên trong.
Đúng vậy, người trong bức họa này đáng sợ đến cực điểm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể tràn ngập ra đáng sợ kiếm thế, làm cho người không thể không phục à.
Tất cả trưởng lão Ha Y Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi à. Vừa rồi kiếm thế không phải đặc biệt kinh khủng, nhưng bọn hắn rung động là, đem kiếm thế lạc ấn trong bức họa, loại năng lực này mới đáng sợ.
Mà có thể tạo nên năng lực như vậy, chỉ có hai loại khả năng tính.
Loại thứ nhất chính là vẽ tranh người họa công, đạt đến quỷ phủ thần công trình độ.
Loại thứ hai chính là chân dung ở trong người, ngưng tụ vô thượng kiếm ý, mới có thể làm đến kiếm thế lộ ra ngoài.
Mà nếu là loại thứ nhất, như vậy tứ quý đạo nhân suy đoán liền xảy ra vấn đề.
Nếu là loại thứ hai, tứ quý đạo nhân suy đoán liền một điểm vấn đề cũng bị mất.
Nhưng mà tứ quý đạo nhân lại lắc đầu nói y.
Các ngươi còn chưa phát hiện ở trong đó chỗ ngấu chốt ta.
Tứ quý đạo nhân trong ánh mắt ngoại trừ thất vọng bên ngoài, liền không có cái khác thần sắc.
Mà lời này nói chuyện, tất cả trưởng lão triệt để có chút ngộng.
Còn có chi tiết.
Một máy mắt, mười mấy tên trưởng lão gắt gao nhìn xem bức họa này.
Trọn vẹn qua thời gian chừng nửa nén hương, rốt cục có trưởng lão minh bạch.
Ta hiểu được.
Hắn lớn tiếng nói. Kinh hô không thôi.
Ngươi biết cái gì rồi?
Ngươi minh bạch cái gì rồi?
Ta ném, vương trưởng lão, ngươi biết liền mau nói a, còn giấu giấu giếm giếm cái gì a?
Bần đạo cả đời này ghét nhất chính là thừa nước đục thả câu, ngươi mau nói a, ta thật gấp a.
Tất cả trưởng lão có chút ngộng.
Bọn hắn thật sự là không biết bỏ sót cái gì chi tiết, bây giờ nghe được có người minh bạch, tự nhiên từng cái lòng nóng như lửa đốt.
Này họa quyển bên trong, không có linh khí. Vương trưởng lão chỉ vào bức tranh, vô cùng kích động nói. Trong chốc lát, đại điện triệt để an tĩnh lại. Mà tứ quý đạo nhân lúc này mới lộ ra một vòng vẻ vui mừng, cuối cùng là có người phát hiện chi tiết. Không có linh khí. Cái này. Cái này. Cái này. Ta đã hiểu, ta cũng đã hiểu. Trong bức tranh không có linh khí, liền đại biểu cho vẽ tranh người không phải tu sĩ, hay là nói hắn không có sử dụng linh khí, đem kiếm thế lạc ấn trong bức họa, nói cách khác bức họa này có thể triển lộ ra cường đại kiếm thế, cùng Thanh Liên cư sĩ không có bất cứ quan hệ nào, chính là người trong bức họa này quá mạnh. Thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được trưởng môn khẳng định như vậy, người trong bức họa này chính là giám sát sứ thông soái, nguyên lai là dạng này a. Giờ khắc này, đám người triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Bức tranh ở trong không có linh khí, liền có thể đạt được không phải thông qua pháp lực lạc ấn kiếm thế, mà là người trong bức họa lan tràn ra cường đại kiếm thế, mới có thể bị lạc ấn vào đi. Cái này mang ý nghĩa, người trong bức họa này là một vị tuyệt thế kiếm đạo cường giả. Tại liên tưởng tứ quý đạo nhân nói, giờ khắc này đám người triệt để tin tưởng. Trường môn nhìn rõ mọi việc a. Không hổ là trường môn, từ mấy chi tiết liền có thể đánh giá ra nhiều như vậy tin tức. Trường môn thật là thần nhân vậy. Đám người đã là vớt mông ngựa. Lại là chân tâm thật ý điệu tán thán nói. Bức tranh ở trong kiếm thế, cũng không phải là rất mạnh, chủ yếu vẫn là bởi vì tứ quý đạo nhân ra chỉ bộ phận pháp lực, cho nên mới có thể cho bọn hắn một loại áp chế. Nhưng bức tranh ở trong không có linh khí gia trì, lại có thể là cấn kiếm thế, mới là kinh khủng nhất địa phương. Thật giống như không có pháp lực, lại có thể điều khiển vật phẩm di động, cái này mang ý nghĩa người này nguyên thần mười phần kinh khủng. Tự nhiên mà vậy, mọi người mới triệt để tin phục. Nhìn thấy đám người triệt để tin tưởng mình, tứ quý đạo nhân không có toát ra bất luận cái gì vẻ kiêu ngạo chi sắc, tương phản càng là trầm ổn nói. Bản tọa sở dĩ cho rằng, người này chính là giám sát sứ thông soái, còn có một nguyên nhân trọng yếu là, này nhân sinh đãng, thích du sơn ngoạn thủy, cũng thích thể ngộ nhân gian muôn màu. Hắn thường thường sẽ cầm một chút cực kỳ chân quý chi vật, đi đổi lấy một chút tiền tài, tại phàm tục bên trong tùy ý tiêu xài, vô luận là quốc quân tặng ban thưởng hoặc là bảo vật gì, trong mắt hắn đều không đáng một đồng, quả thật cao nhân. Bức họa này, chính là ta tại Bạch Quả cổ thành ngẫu nhiên lấy được chi, căn cứ chủ cửa hàng nói, bán họa người cùng cái này họa bên trong người cực kỳ tương tự. Cho nên, đây mới là ta kết luận giám sát sứ thống soái ngay tại Thanh Châu nguyên nhân. Tứ quý đạo nhân nói như thế, càng làm cho đám người cảm thấy rung động. Đúng là như thế, thường thường có chút cao nhân, không quan tâm danh lợi, nghe nói đã từng Thái Hư kiếm tôn tại Sơn Giã du lịch, xuất ra đạo khí phi kiếm, đưa tặng cho một cái hương giã thôn phu, liền vì đổi lấy một viên quả. Đúng vậy à, ở tại chúng ta trong mắt xem ra, đây đều là hiếm thấy chân bảo, nhưng ở loại này thế ngoại cao nhân trong mắt xem ra, bất quá là một đống đồng nát sát vụn, cảnh giới cao à. Trường môn, đã chúng ta đã biết được bí mật này, tiếp xuống nên làm như thế nào? Cần tận lực lấy lòng sao? Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, hoàn toàn tin tưởng tứ quý đạo nhân nói, bởi vì loại này nghe đồn có rất nhiều. Chỉ là có trưởng lão hiếu kỳ, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào? Không. Chúng ta tuyệt đối không thể tận lực lấy lòng, thậm chí muốn phong tỏa tin tức, tuyệt đối không nên chủ động đi lấy lòng người này, loại này cao nhân chán ghét danh lợi, mà lại ghét nhất người khác mang theo mục đích. Chúng ta muốn thuận theo tự nhiên, không nên đắc tội hắn, cũng không cần tận lực lấy lòng, nhưng nếu là phát hiện người này, có thể để môn phái đệ tử, tiến đến hỏi thăm hắn một chút kiếm đạo tri thức là đủ. Muốn tốt học, không ngại học hỏi kẻ dưới, dạng này mới có thể lưu lại ấn tượng tốt, mặc kệ kết quả như thế nào. Chỉ cần không cho tứ lôi kiếm tông ở đây trong lòng người lưu lại ấn tượng xấu liền là đủ. Tứ quý đạo nhân nghiêm túc nói, để đám người ngàn vạn không được tận lực đi lấy lòng đối phương. Vâng vâng vâng, trưởng môn nói cực phải. Đúng, loại này cao nhân ghét nhất chính là tán dương, cũng ghét nhất một chút tâm tư không thuần người, tương phản nếu là chủ động đi tuân vấn kiếm đạo tri thức, nói không chừng sẽ còn truyền thụ mấy chiêu. Đúng vậy à, loại này cao nhân, nghĩ đến hẳn là loại kia nội tâm cao ngạo, không vui không giận, không quan tâm danh lợi. Cũng không quan tâm cái gì vinh hoa phú quý, một lòng chỉ làm kiếm đạo tồn tại đi. Đại điện bên trong, tất cả trưởng lão từng cái ánh mắt toát ra vẻ sùng kính. Tứ quý đạo nhân cũng không khỏi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, hắn rất hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy loại này chân chính kiếm đạo cao nhân. Mà cùng lúc đó, Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự lẳng lặng địa diễn luyện kiếm chiêu. Nửa nén hương sau, Tô Trường Ngự rút về trường kiếm, chậm rãi thở hắt ra. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Trần Linh Nhu bình tĩnh nói. Sư muội, ngươi cảm thấy sư huynh bộ này kiếm chiêu xem được không? Ân, đẹp mắt. Trần Linh Nhu mở miệng cười, lộ ra mười phần đáng yêu răng nanh nói y. Lập tức, Tô Trường Ngự đưa lưng về phía Trần Linh Nhu, lộ ra đã lâu địa tiếu dung. Mà đổi thành một chỗ. Hứa Lạc Trần mang theo mấy quyển sách, trên mặt dáng tươi cười đi vào thành vân sau sườn núi. Chương 34, hai sư huynh đến dạy ngươi luyện đan. Hành đầu tại Thanh Vân Đạo Tông bên trong. Hứa Lạc Trần tâm tình mỹ tích vô cùng. Bản thân hắn tính cách cũng là khuynh hướng yên vui phái, am hiểu luyện đan, cũng là Thanh Vân Đạo Tông tương lai cây dụng tiền. Dù sao đan đạo một mạch, nếu là con đường này đi thành công, vậy đơn giản là tụ bà buồn. Chỉ tiếc chính là, Hứa Lạc Trần đã tham gia 7 lần luyện đan sư khảo hạch giống nhau thất bại, bất quá cái này cũng không có đả kích đến Hứa Lạc Trần tự tin, dù sao hiện tại còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội tham gia khảo hạch. Dưới mắt việc cần phải làm, liền vẫn là hảo hảo ôn tập, lại thuận tiện dạy một chút tiểu sư đệ luyện đan. Nâng lên tiểu sư đệ, Hứa Lạc Trần liền không khỏi thở dài. Bất quá không phải thở dài Diệp Bình, mà là thở dài Tô Trường Ngự. Nói thật, Diệp Bình tư chất chênh lệch, mọi người trong lòng đều nắm chắc, nếu là tư chất không kém, sẽ bái nhập Thanh Vân Đạo Tông. Ai, đại sư huynh a đại sư huynh, thánh nhân mây, làm gương sáng cho người khác, chuyên nghiệp thụ đạo, không thể bởi vì đệ tử tư chất chênh lệch liền trở nên điên điên khủng khủng, không có chút nào trầm ổn, về sau kế thừa Thanh Vân Đạo Tông, sớm muộn vẫn là phải thua dưới tay người a. Hứa Lạc Trần vừa đi vừa thầm nói. Giống như đây, hắn đến Thanh Vân sau sườn núi. Thanh Vân sau sườn núi. Diệp Bình hai ngày này đều đang cẩn thận nghiên cứu Thiên Hà kiếm pháp. Tứ Lôi kiếm pháp bây giờ chỉ thiếu cái gọi là kiếm ý, Diệp Bình dự định trước thả một chút, không thể nóng đội, cái gọi là dục tốc bất đạt nha. Thiên Hà kiếm pháp trải qua hai ngày này khổ tu, Diệp Bình đã thôi diễn đến 1.800 chiêu. Kiếm pháp chiêu thức, thôi diễn càng nhiều, kiếm thuật liền càng mạnh. Không phải nói đánh nhau thời điểm, đem tất cả chiêu thức toàn bộ thi triển đi ra, chủ yếu là kiếm thế. Kiếm pháp có tam trọng cảnh giới. Kiếm chiêu, kiếm thế, kiếm ý. Kiếm chiêu số lượng càng nhiều, kiếm thế liền càng mạnh, lĩnh ngộ kiếm thế càng mạnh, ngưng tụ kiếm ý cũng sẽ càng mạnh. Bởi vì một môn kiếm pháp, nếu là ngươi có thể đốn ngộ trong đó kiếm thế, như vậy ngươi tiện tay một kiếm, chính là chọn bộ uy lực kiếm pháp. Tứ Lôi kiếm pháp hòa làm một thể, một kiếm xuống dưới, tương đương với 1.460 đạo kiếm chiêu tăng thêm uy lực. Cho nên kiếm chiêu số lượng càng nhiều, kiếm thế uy lực liền càng mạnh. Tại kiếm tu trong mắt, một bản kiếm phổ tốt xấu, trên cơ bản có thể từ kiếm chiêu số lượng tới phân chia. Kiếm chiêu này số lượng không phải ngươi nói bừa là được, nhất định có đạo lý riêng, mới có thể mạnh lên. Đương nhiên, cũng có tu sĩ, chủ tu một chiêu, đem nó tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Nhưng tu hành như vậy, nó ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Bởi vì ngưng tụ kiếm thế, cũng là đem mấy trăm đạo mấy ngàn đạo thậm chí là mấy vạn đạo kiếm chiêu hòa hợp một chiêu. Tứ Lôi kiếm pháp hết thể có 1.460 chiêu. Thiên Hà kiếm pháp, Diệp Bình đã thôi diễn đến 1.800 chiêu. Hơn nữa còn không có đến cuối cùng, lấy ý Ngân Hà chi kiếm pháp, tự nhiên uy lực bất phàm. Về phần Thái Cổ Thần Ma luyện thể quyết, Diệp Bình tạm thời không có đi tu hành. Chủ yếu vẫn là không có linh khí. Diệp Bình một mực tại suy nghĩ, chính luyện khí đan đến cùng có thể ăn được hay không. Hắn cũng nghĩ qua đến hỏi đại sư huynh, nhưng lại không tốt lắm ý tứ, bất quá nghĩ đến nhị sư huynh lập tức sẽ đến chỉ điểm mình thuật luyện đan, cũng liền không có gì. Ngay tại Diệp Bình suy tứ lúc, đột ngột ở giữa, một thanh âm vang lên. "Tiểu sư đệ." Thanh âm vang lên, có chút quen hay. Diệp Bình đem ánh mắt nhìn lại, là nhị sư huynh Hứa Lạc Trần. "Gặp qua nhị sư huynh." Diệp Bình đứng dậy, vội vàng thở dài. Hứa Lạc Trần tướng mạo không có Tô Trường Ngự anh tuấn, nhưng lại có một loại nho nhã khí chất, giờ này khắc này, mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, ôn nhuận như ngọc. "Tiểu sư đệ không cần đa lễ." Hứa Lạc Trần tính tình 10 phần ôn hòa, nuôi thành một loại nho sinh khí chất. "Tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này đại sư huynh của ngươi có một số việc phải bận rộn, cho nên để cho ta tới dạy ngươi thuật luyện đan." Hứa Lạc Trần nói như vậy no y. "Sư đệ minh bạch, đại sư huynh trước đó vài ngày nói qua." Diệp Bình đối thuật luyện đan cũng là cảm thấy 10 phần mới lạ. "Nhị sư huynh, đại sư huynh có phải hay không cảm thấy ta tư chất quá kém, cho nên..." Nhưng cuối cùng, Diệp Bình vẫn là không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Bởi vì đại sư huynh đột nhiên một chút liền nói có việc, Diệp Bình khó đảm bảo sẽ không suy nghĩ lung tung. Nghe nói như thế, Hứa Lạc Trần trầm mặc một hồi, ngay sau đó lộ ra ôn hòa nụ cười nói, "Tiểu sư đệ, kiếm đạo của ngươi tư chất hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì, nhưng đại sư huynh không phải loại người như vậy, dù sao hắn lần thứ nhất truyền nghiệp thụ đạo, tự nhiên mà vậy có chút tâm tính. Ngươi chớ có khó chịu, hôm nay nhị sư huynh dạy ngươi luyện đan, ngươi cần phải học tập cho giỏi, dù sao chẳng ai hoàn mỹ. Nói không chừng sư đệ ngươi trên kiếm đạo thiên phú thường thường không có gì lạ, nhưng ở luyện đan bên trên rất có tạo nghệ đâu." Hứa Lạc Trần an ủi Diệp Bình. Lời này nói chuyện, Diệp Bình tâm tình lập tức có chút không tốt lắm, mặc dù Hứa Lạc Trần an ủi, nhưng cũng không có cái gì tác dụng. "Sư đệ minh bạch, đa tạ nhị sư huynh an ủi. Diệp Bình toát ra một vòng khó chịu chi sắc, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, tương phản trong lòng càng thêm kiên định, phải thật tốt luyện kiếm, muốn để đại sư huynh tán thành chính mình. Đương nhiên luyện đan cũng muốn hảo hảo luyện, đại sư huynh bị tư chất của mình tức giận bỏ đi, nhị sư huynh cũng không thể bị tức đi. Diệp Bình sư đệ, đây cũng không phải là là an ủi, kiếm đạo không được không có nghĩa là tương lai u ám một mảnh. Sư huynh không hiểu cảm thấy ngươi tại đan đạo bên trên rất có thiên phú, đúng, cũng chớ có nhị sư huynh xưng hô, gọi ta Lạc Trần sư huynh liền tốt. Hứa Lạc Trần hoàn toàn chính xác không phải an ủi, hắn kiếm đạo thiên phú cũng rất kém cỏi a, nhưng lại biết luyện đan a, cái này tu tiên giới cũng không phải nói kiếm đạo độc tôn. Thánh nhân mây, luyện đan luyện tốt, nàng dâu không sợ ít. Vâng, Lạc Trần sư huynh. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Tốt, Diệp Bình sư đệ, ngươi bây giờ ổn định lại tâm thần. Sư huynh muốn cùng ngươi giảng giải một phen đan đạo. Hứa Lạc Trần để Diệp Bình ổn định lại tâm thần, không muốn xoắn suýt kiếm đạo sự tình. Đã học luyện đan, liền muốn hảo hảo học, phải hướng mình, nghiêm túc, cần cù chăm chỉ, tất không thể chần chừ. Lạc Trần sư huynh, ngài nói, ta nghe. Diệp Bình thần sắc chăm chú, lập tức đem mặt khác việc vặt ném sau, chăm chú đi nghe Hứa Lạc Trần giảng giải đan đạo. Diệp Bình sư đệ, ngươi nghe cho kỹ. Đại đạo 3000, không phân xếp hạng, bất kỳ cái gì một loại đạo. Chỉ cần đi đến cuối cùng, đều là cả thế gian đều chú ý người. Vô luận là kiếm đạo, hoặc là linh đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo, bất kỳ cái gì một con đường, làm ngươi đứng tại đỉnh phong lúc, như vậy không kém gì bất luận cái gì một đạo. Mặc dù 3000 đại đạo không phân xếp hạng, nhưng đan đạo một mạch, có thể nói là càng già càng nổi tiếng. Ngươi có biết vì sao? Hứa Lạc Trần mở miệng hỏi. Diệp Bình trầm tư một phen, sau đó cho trả lời. Lạc Trần sư huynh. Là bởi vì đan đạo tu sĩ, tuổi tác càng lớn, thuần thục càng cao, luyện đan xác suất thành công cũng liền càng lớn sao. Lời này nói chuyện. Hứa Lạc Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiểu sư đệ này cũng không tệ lắm nha, tư chất vẫn được à, quả nhiên không có kém đệ tử, chỉ có kém sư phụ, lại liên tưởng đến Tô Trường Ngự trong khoảng thời gian này biểu hiện, Hứa Lạc Trần trong lòng thở dài, còn chưa đủ thành thục nha. Ân, xem ra Diệp sư đệ hoàn toàn chính xác có chút thiên phú. Hứa Lạc Trần khẽ cười nói. Sư huynh chẳng lẽ đang an ủi ta đi? Diệp Bình có chút hoài nghi, sợ Hứa Lạc Trần là cố ý tự an ủi mình. Cũng không phải, cũng không phải, Diệp sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì một chút xíu ngăn trở mà hề hoài, nhớ kỹ lời của sư huynh, 3000 đại đạo, đều có bất phàm người, kiếm đạo không được, không có nghĩa là đan đạo cũng không được. Hứa Lạc Trần tiếp tục an ủi Diệp Bình. Sau đó, Hứa Lạc Trần hít sâu một hơi, lộ ra hơi nghiêm túc. Hắn muốn bắt đầu chính thức truyền thụ Diệp Bình thuật luyện đan. Chương 35, vô song đan đạo, không độc luyện đan. Hứa Lạc Trần bắt đầu đùa thật. Chuyên nghiệp thụ đạo là chuyên nghiệp thụ đạo, nhưng Hứa Lạc Trần cũng không có quên Thái Hoa đạo nhân lời nhắn nhủ sự tình. Muốn tại tiểu sư đệ trước mặt giả dạng làm tuyệt thế cao nhân. Trong khoảng thời gian này đến, Hứa Lạc Trần mỗi ngày ngoại trừ ôn tập luyện đan tri thức bên ngoài, thời gian còn lại đều là đang tự hỏi giả tất. Rốt cục, tiếp cận một tháng cố gắng, cuối cùng là muốn bắt đầu thực tiễn. Nghĩ tới đây, Hứa Lạc Trần nhìn về phía Diệp Bình. Đại đạo 3000, không có cao thấp, nhưng mà đan đạo một mạch, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, Diệp sư đệ, trong mắt người, cường đại luyện đan sư, là như thế nào tồn tại? Cường đại luyện đan sư, là như thế nào tồn tại? Diệp Bình sững sờ. Vấn đề này giống như có chút quen hay. T. Chẳng lẽ nhị sư huynh cũng là ẩn thế cao nhân? Đối với Thanh Vân Đạo Tông, Diệp Bình cảm giác giống ẩn thế tông môn, nhưng đối với trong tông môn những sư huynh sư tỷ khác, Diệp Bình không rõ lắm. Hắn chỉ biết là Tô Trường Ngự là tuyệt thế cao nhân. Nhưng hôm nay xem xét, nhị sư huynh tựa hồ cũng có chút ẩn thế cao nhân cảm giác ra. Bất quá Diệp Bình vẫn là chăm chú hồi đáp. Hồi Lạc Trần sư huynh, sư đệ cho rằng, cường đại luyện đan sư, bao trùm cao hơn hết, một viên đan dược, có thể để vô số cường giả điên cuồng, mặc ngươi thiên kiêu vô song, mặc ngươi khí thôn bát hoàng, luôn có cuối cùng, mà luyện đan sư thì có thể nghịch thiên cải mệnh. Diệp Bình nói ra mình lý giải. Tại vô số tiểu thuyết mạng bên trong, luyện đan sư địa vị đều cực cao. Ngẫm lại xem, giá trị 100 mai linh thạch dược liệu, trải qua luyện đan sư như thế nhất luyện, trong nháy mắt giá trị gấp bội, thậm chí lật gấp 10 gấp trăm lần cũng có thể. Một cái chân chính luyện đan sư, nói là cây dụng tiền cũng không đủ quá đáng, như thành loại kia chân chính luyện đan sư, người tu vi mạnh hơn cũng muốn lễ nhượng 3 phần, tu tiên thế giới thiếu nhất chính là cường giả, thứ không thiếu nhất cũng là cường giả. Người đại nạn sắp tới, mặc ngươi thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp nghịch thiên, mà một viên tục mệnh đan lại có thể để ngươi kéo dài tính mạng trăm năm thậm chí ngàn năm, dưới tình huống như vậy, ai ma nhờ ai y hê u. Cũng không phải. Nhưng mà sau một khắc, Hứa Lạc Trần thần sắc nghiêm túc lắc đầu, hắn nhìn về phía Diệp Bình nghiêm túc nói. Diệp sư đệ, ngươi chỗ hình dung luyện đan sư, đều không phải là chân chính luyện đan sư. Ngươi quá nông cạn. Hứa Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, lộ ra cao thâm khó lường nói. Nông cạn. Diệp Bình có chút hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía Hứa Lạc Trần. Mong rằng sư huynh chỉ giáo. Diệp Bình hiếu kỳ. Trong miệng ngươi đan đạo cường giả, nói cho cùng vẫn là luyện đan sư mà thôi. Sư huynh hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thế gian này bên trên đan dược mạnh nhất, có được năng lực gì? Hứa Lạc Trần hỏi, cuối cùng lại tăng thêm một câu. Lớn mật muốn. Đan dược mạnh nhất có được năng lực gì? Diệp Bình trầm mặc, hắn đang trầm tư, muốn hảo hảo trả lời vấn đề này. Một lát sau, Diệp Bình đưa cho trả lời. Hồi sư huynh, đan dược mạnh nhất, hẳn là có thể cải thiện một người thể chất, để một cái tư chất cực kém người, biến thành giữa thiên địa tư chất tốt nhất tu sĩ, còn có thể tăng cường khí vận, thậm chí trực tiếp thành tiên. Diệp Bình nghiêm túc nói. Đại bộ phận tiểu thuyết bên trong, chân quý nhất đan dược, hoặc là chính là trực tiếp thành tiên đan dược, hoặc là chính là cải biến một người tư chất căn cốt, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà Hứa Lạc Trần lắc đầu, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Hắn nhìn lướt qua thiên khung, sau đó chậm rãi lên tiếng. Đan đạo một mạch, đang phong tạo cực người, có thể đem vạn vật hóa thành thần đan. Nhưng mà đây chỉ là thường nhân trong mắt luyện đan sư, chân chính luyện đan sư, không phải luyện đan, mà là luyện hóa thiên địa, luyện ra mỗi một viên thuốc, đều là một cái thế giới, đây mới thật sự là luyện đan sư. Ngươi hiểu không? Hứa Lạc Trần mở miệng, đem luyện đan sư hình dung cực kỳ khoa trương. Mà Diệp Bình được nghe lại lời nói này về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Luyện hóa thiên địa. Mỗi một viên thuốc, đều là một cái thế giới. Cái này. Cái này. Cái này. Dù cho là nhìn qua vô số tiểu thuyết, Diệp Bình cũng không nghĩ tới, luyện đan sư cực hạn cư nhiên như thế kinh khủng. Một viên đan dược, chính là một cái thế giới. Vạn vật vì đan dược. Thiên địa vì đan dược. Vũ trụ vì đan dược. Thế gian hết thảy đều là đan dược. Đây là đáng sợ cỡ nào cảnh giới. Đây là cỡ nào vô địch tồn tại. Tùy tiện luyện chế một viên đan dược, chính là một cái thế giới. T. Giờ khắc này, Diệp Bình cuối cùng minh bạch, Hứa Lạc Trần vì sao nói kiếm đạo không phải lựa chọn duy nhất. Như đan đạo thật có thể lợi hại như thế, hoàn toàn chính xác không kém gì kiếm đạo A. T. Nhị sư huynh cũng là tuyệt thế cao nhân. Sau một khắc, Diệp Bình bỗng nhiên bừng tỉnh. Đại sư huynh là tuyệt thế kiếm đạo cường giả, mà nhị sư huynh thì là tuyệt thế đan đạo cường giả A. Có thể nói ra lần này lý luận tồn tại, sao có thể là một cái phổ phổ thông thông luyện đan sư. Diệp Bình vốn cho rằng, nhị sư huynh sẽ dạy mình một chút cơ sở thuật luyện đan, nhưng nghe xong lời nói này, Diệp Bình triệt để minh ngộ, cái này tông môn từng cái đều là cao thủ tuyệt thế A. Nhìn thấy Diệp Bình mặt mũi tràn đầy rung động bộ dáng, Hứa Lạc Trần trong lòng không khỏi cười một tiếng. Một tháng qua, lời nói này là hắn trầm tư suy nghĩ mà. Nghe sâu tạc thiên, nhưng trên thực tế căn bản chính là nói hiệu nói vượng. Có một chút như vậy đạo lý, nhưng lời này nếu là nói ra, đoán chừng 10 cái có 10 cái không tin. Còn thiên địa vì đan dược. Ngươi luyện nhanh nhanh ta xem một chút. Hứa Lạc Trần đến không lo lắng đem Diệp Bình lắc lư quẻ, mục đích chủ yếu vẫn là trước hù dọa Diệp Bình, sau đó lại chuyển thụ một chút cơ sở luyện đan thuật, từ nhỏ đến lớn nha. Không trước hù dọa Diệp Bình, làm sao thể hiện mình như xoa chỗ. Nghĩ tới đây, Hứa Lạc Trần tiếp tục mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ rõ chưa? Thanh âm vang lên, để Diệp Bình lấy lại tinh thần. Sư đệ minh bạch. Diệp Bình nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy rung động, hắn căn bản liền không nghĩ tới, đan đạo chi thuật cư nhiên như thế kinh khủng. Minh bạch liền tốt, bất quá sư huynh mới nói, là đan đạo đỉnh phong, sư huynh còn không rõ ràng lắm tư chất của ngươi như thế nào, cho nên chỉ có thể dạy ngươi cơ bản nhất thuật luyện đan, xem trước một chút tư chất của ngươi như thế nào, hiểu chưa? Hứa Lạc Trần tiếp tục nói. Sư đệ tự nhiên minh bạch, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Diệp Bình nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, nghĩ một bước lên trời cũng không nhìn một chút mình tư chất như thế nào. Ân, Diệp sư đệ, sư huynh hiện tại liền chuyển thụ cho ngươi độc nhất vô nhị thuật luyện đan, ngươi chăm chú nghe kỹ. Hứa Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng. Diệp Bình lập tức cũng biến thành nghiêm túc đi lên. Gọi là thuốc ba phần độc, giữa thiên địa. Bất kỳ cái gì đan dược đều có kỳ độc tính, cho dù là cao minh đến đâu luyện đan sư, cũng vô pháp bóc ra đan dược độc tính. Cuối cùng, hay là bởi vì dược liệu vấn đề. Hôm nay sư huynh truyền thụ cho ngươi luyện đan chi pháp, chính là không độc luyện đan, tên như ý nghĩa, chính là dùng phương pháp này luyện chế ra tới đan dược, không có bất kỳ cái gì một tia độc tính, cũng không có bất kỳ cái gì một tia tác dụng phụ. Cho nên, ngươi không cần thiết phải nhớ kỹ sư huynh tiếp xuống mỗi một câu nói, một chữ cũng không thể để lọt, biết không? Hứa Lạc Trần mười phần nghiêm túc nói. nhưng lời nói này tất cả đều là hắn nói hiệu nói vượng. Là thuốc ba phần độc lời này không sai, nhưng không độc luyện đan. Lời này cũng chính là Hứa Lạc Trần dám cùng Diệp Bình thổi. Cái này nếu là ở bên ngoài nói, đám kia luyện đan sư đoán chừng sẽ từng cái chạy tới rút nát Hứa Lạc Trần miệng. Bởi vì hôm nay địa chi ở giữa, không tồn tại không độc luyện đan loại thuyết pháp này. Đan độc loại vật này, căn nguyên tại dược liệu phía trên, mặc kệ ngươi làm sao đi luyện, dược liệu dược tính cùng độc tính là cũng sinh quan hệ. Độc tính không có, như vậy dược tính cũng mất. Cho nên cũng may Hứa Lạc Trần là lắc lư Diệp Bình, nếu như bị bất kỳ một cái nào luyện đan sư nghe được, đoán chừng trực tiếp muốn tới quất hắn miệng. Mà Diệp Bình lại tụ tinh hội thần nghe. Chương 36, vạn vật vì tải, tạo hóa luyện đan, tiến về tàng kinh các. Thanh vân sau sườn núi. Hứa Lạc Trần chăm chú vô cùng truyền thụ đan đạo chi thức. Mà Diệp Bình cũng tụ tinh hội thần nghe. Tiểu sư đệ, là thuốc ba phần độc, đây là không cách nào sửa đổi thiết luật. Nhưng mà muốn chân chính luyện ra không độc đan dược, ngươi biết hoạch tâm là cái gì không? Hứa Lạc Trần hỏi. Không biết. Diệp Bình nghi một la tờ, hắn không nghĩ ra được. Nếu như là thuốc ba phần độc đây là thiết luật, như vậy trên lý luận là căn bản không có khả năng luyện ra không độc đan dược A. Mặc dù không có luyện qua đan, nhưng Diệp Bình kiếp trước cũng hiểu một chút trung y tri thức. Dược liệu độc tố, thiên kỳ bách quái, khả năng một loại nào đó thuốc là đại bổ, nhưng lại quá dương thịnh, cho nên thân thể hư người không thể ăn vật đại bổ, rất dễ dàng lập tức bổ chết. Mà vì áp chế loại này dương thịnh, nhất định phải gia nhập tư âm dược vật, nhưng tư âm dược vật cũng có khuyết điểm, ngươi lại muốn gia nhập cái khác dược liệu giảm xuống tư âm dược vật độc tính. Một khi tăng thêm mấy loại dược liệu, như vậy thì sẽ sinh ra một chút hỗn hợp độc tố. Cho nên muốn giải quyết cái phiền phức này, trên lý luận là căn bản làm không được. Lại có một điểm chính là, không độc đan dược cũng có thể hiểu thành toàn năng đan dược, bất kỳ cái gì thể chất, bất kỳ cái gì tồn tại, bất kỳ cái gì tình huống đều có thể phục dụng. Vì vậy Diệp Bình thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể giải quyết đan độc. Nhưng mà Hứa Lạc Trần cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Kỳ thật rất đơn giản, không muốn dược liệu, chẳng phải không có đan độc sao? Hứa Lạc Trần mở miệng. Lời này nói chuyện, Diệp Bình không khỏi sững sờ. Chợt nghe xong, tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng, không muốn dược liệu, có thể luyện đan sao? Lạc Trần sư huynh, mặc dù ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta không phải là một cái ngu ngơ à. Một máy mắt, Diệp Bình trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái gì. Cảm giác có chút không hợp thói thường a. Cảm nhận được Diệp Bình biểu lộ chuyển đổi, Hứa Lạc Trần không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, tương phản càng thêm chấn định no y. Diệp sư đệ, ngươi là có hay không cho rằng sư huynh đây là tại lừa gạt ngươi? Hứa Lạc Trần mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Tự nhiên không dám. Diệp Bình lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Mặc dù trong lòng thật có một chút nghi hoặc, nhưng Diệp Bình thật đúng là không có cảm thấy Hứa Lạc Trần đang lừa dối mình, chẳng qua là cảm thấy có chút không hợp thói thường. Sau một khắc, Hứa Lạc Trần khẽ cười nói. Ngươi có lòng nghi ngờ, cái này rất bình thường, mà nếu ta dạy ngươi thuật luyện đan, cùng phổ thông luyện đan chi pháp, vậy làm sao được xưng tụng độc nhất vô nhị? Hứa Lạc Trần tự tin cười nói. Lời này nói chuyện, Diệp Bình lập tức không khỏi trầm tư. Đúng vậy à, tuyệt thế cao nhân truyền thụ cho đồ vật, sao có thể cùng người bình thường truyền thụ cho đồng dạng? Mà còn không đợi Diệp Bình nói chuyện, Hứa Lạc Trần tiếp tục mở miệng nói y. Tiểu sư đệ, ngươi có lòng nghi ngờ, đúng là bình thường, bởi vì ngươi không hiểu rõ. Ngươi không rõ, cho nên ngươi sẽ nghi hoặc. Liền giống với, ngươi tại thế gian vẫn chỉ là một phàm nhân thời điểm, có người nói cho ngươi, thế gian này có tuyệt thế kiếm tiên, có thể một kiếm đem một ngôi sao chém vỡ, ngươi có thể hay không tin tưởng? Hứa Lạc Trần chậm rãi nói. Lời này nói chuyện, Diệp Bình lập tức hiểu rõ. Đúng vậy à, rất nhiều thứ không phải là không được, mà là tự mình làm không đến, cho nên mới cảm thấy không có khả năng, nhưng mình làm không được, không có nghĩa là thiên địa này ở giữa người khác làm không được. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lập tức mở miệng nói. Đa tạ sư huynh giải hoặc, sư đệ có chút ít ngồi đáy giếng. Diệp Bình triệt để hiểu rõ, thậm chí cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới có một ngày mình thành ít ngồi đáy giếng người. Chớ có tự trách. Hứa Lạc Trần ôn hòa cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Cái gọi là không độc luyện đan quyết khiếu, ngay tại ở không cần dược liệu, tiểu sư đệ, thuật luyện đan, đơn giản tam trọng chính tự, lấy chi dược tài, linh hỏa luyện chi, cuối cùng lấy đạo pháp ngưng đan. Nhưng mà dược liệu căn bản là cái gì? Hứa Lạc Trần nhìn về phía Diệp Bình. Chăm chú hỏi. Dược liệu căn bản là cái gì? Diệp Bình nhíu nhíu mày, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh, gặp Diệp Bình chậm chạp không trở về, Hứa Lạc Trần trực tiếp mở miệng nói. Dược liệu căn bản, chính là linh khí. Thiên địa linh dược, đều sinh ở tại có linh khí chi địa, cho nên dược liệu là linh khí một loại hình thức khác ngưng tụ mà thành. nhưng mà dược liệu vì sao có độc? Là bởi vì linh khí không một hạt bụi, chính là giữa thiên địa tinh khiết nhất chi vật, nhưng sinh trưởng mà ra, bị hậu thiên ngũ hành chi khí dính vào, tự nhiên mà vậy ngưng tụ không khí dơ bẩn. Từ đó mới có thể ngưng tụ độc tố. Cho nên không độc luyện đan, chính là trực tiếp dứt bỏ dược liệu bản thân, trực tiếp ngưng tụ thiên địa linh khí, lấy vô thượng đạo pháp, ngưng tụ cực phẩm đan dược, ngươi rõ chưa? Hứa Lạc Trần chữ chữ châu ngọc, nhất là câu nói sau cùng, càng giống như hoàng lữ đại trung, tại Diệp Bình trong đầu nổ vang. Trực tiếp ngưng tụ thiên địa linh khí, lấy vô thượng đạo pháp, ngưng tụ cực phẩm đan dược. Cái này. Nếu như trước khi nói, Diệp Bình đích đích xác xác còn hoài nghi Hứa Lạc Trần lấy chính mình nói đùa, nhưng nghe xong lần này lý luận về sau, Diệp Bình lập tức rung động không thôi. Hắn không có bất kỳ cái gì một tia hoài nghi, bởi vì lần này lý luận nghe tựa hồ cực kỳ chính xác a. Tu tiên thế giới thiên tài địa bảo ẩn chứa thứ gì? Ẩn chứa linh khí a. Cho nên Hứa Lạc Trần nói một chút cũng không sai. Dược liệu chính là linh khí một loại khác hình thái chuyển đổi. Mà dược liệu sở dĩ sẽ có độc tố, là bởi vì nhiễm đến hậu thiên ngũ hành chi khí. Đây chính là tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau. Liền giống với người chưa lúc sinh ra đời, chính là tiên thiên thân thể. Có thể ra sinh về sau, liền lập tức trở thành hậu thiên thân thể. Trừ phi không hô hấp, không ăn, không uống, không dính vào bất luận cái gì ngũ hành chi vật, nhưng cái này căn bản liền làm không được. Lạc Trần sư huynh lý luận nhìn như rất phức tạp, nhưng theo Diệp Bình cẩn thận suy nghĩ, lại có vẻ mười phần đơn giản. Lấy thiên địa linh khí, trực tiếp ngưng tụ đan dược. Loại đan dược này, tự nhiên mà vậy không có đan độc, bởi vì không phải dược liệu luyện chế mà thành, mà là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Sư đệ minh bạch. Diệp Bình triệt để tin phục vị này Lạc Trần sư huynh. Trong lòng điểm này nghi hoặc, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tốt, rất tốt, đã Diệp sư đệ ngươi đã minh ngộ, cái này không độc luyện đan pháp trình tự, toàn bộ ghi tạc trong quyển sách này, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, lúc nào luyện ra đan, lúc nào lại đến tìm sư huynh. Hứa Lạc Trần mở miệng, ngay sau đó đem một quyển sách giao cho Diệp Bình. Đa tạ sư huynh ban thưởng pháp. Diệp Bình hết sức trịnh trọng địa tiếp nhận đan thư, ánh mắt càng là tràn đầy kích động. Không độc luyện đan chi pháp a. Nếu là mình nắm giữ loại này thuật luyện đan, về sau chẳng lẽ có thể cắn thuốc thăng cấp? Không cần lo lắng tác dụng phụ. Tiểu sư đệ, còn có cái gì nghi hoặc sao? Nếu là không hiểu, chi bằng đưa ra. Đem bí tịch giao cho Diệp Bình về sau, Hứa Lạc Trần tiếp tục hỏi. Nếu là không có việc gì, hắn liền đi trước. Nhưng mà nâng lên nghi hoặc, Diệp Bình thật là có một nỗi nghi hoặc. Sư đệ hoàn toàn chính xác có cái nghi vấn, mong rằng sư huynh giải đáp. Có gì nghi vấn? Sư huynh, nếu như không có tu luyện tình huống giới, có thể nuốt luyện khí đan sao? Diệp Bình tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Không có tu luyện có thể nuốt luyện khí đan sao? Hứa Lạc Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền đưa cho trả lời khẳng định. Luyện khí đan đối luyện khí tu sĩ tới nói, chính là đại bổ đan dược, nhưng đối với không có tu vi tu sĩ tới nói, nuốt không cách nào sinh ra tác dụng, đơn giản chính là có thể vận dưỡng linh mạch. Hứa Lạc Trần nói như vậy đạo, đây là thưởng thức. Luyện khí đan cho không phải luyện khí cảnh phàm nhân ăn, sẽ không hạ độc chết đối phương, cũng sẽ không bạo thể, nhưng tác dụng không lớn, chỉ có thể vận dưỡng linh mạch, duy chỉ có một chút đại tông môn hay là một chút tu hành thế gia mới có thể làm như vậy. Dù sao một viên luyện khí đan có giá trị không nhỏ, ai sẽ cầm cái đồ chơi này đi vận dưỡng linh mạch a? Minh bạch, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Diệp Bình nhẹ gật đầu, xem như minh bạch. Bất quá rất nhanh, Hứa Lạc Trần tiếp tục nói ra, nếu như về sau còn có cái gì địa phương không hiểu, có thể đi tàng kinh các nhìn xem những cái kia đan thư bí tịch, đại bộ phận vấn đề đều trong sách. Hứa Lạc Trần thiện ý nhắc nhở. Tông môn tàng kinh các sách mặc dù không nhiều, nhưng cơ sở thư tịch vẫn là có rất nhiều thường thức tính vấn đề cũng viết trong sách, cũng miễn cho Diệp Bình vì loại này vấn đề nhỏ xoắn suýt. Lời này nói chuyện, Diệp Bình lập tức minh ngộ. Trong khoảng thời gian này một mực tại lĩnh ngộ vết kiếm, cho nên quên có tàng kinh các loại vật này. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lập tức lần nữa cảm tạ Hứa Lạc Trần. Tốt, sư huynh sẽ không quấy rầy ngươi, Diệp sư đệ học tập cho giỏi đan đạo chi pháp, luyện ra đan dược về sau lại đến tìm sư huynh, nếu là không luyện được lời nói, cũng không cần gấp, dù sao đại đạo 3000. Hứa Lạc Trần cuối cùng dặn dò một lần, sau đó rời đi, do xuân mặt mũi tràn đầy, tâm tình vô cùng tốt. Nhìn một cái gì là làm gương sáng cho người khác. Nhìn một cái gì là thụ nghiệp truyền đạo. Nhìn một cái chính mình. Lại nhìn một cái đại sư huynh. Ai, một điểm kiên nhẫn đều không có. Về sau làm sao kế thừa trưởng môn đại vị a? Muốn hay không về sau cạnh tranh một chút trước trưởng môn? Hứa Lạc Trần tâm tình rất mỹ lệ, thậm chí đã bắt đầu suy tư muốn hay không cùng Tô Trường Ngự tranh đoạt trước trưởng môn. Mà lúc này, sau sườn núi ở trong, Diệp Bình bắt đầu lật xem không độc luyện đan bí tịch.
Chương 37, Vân Vũ Sơn Mạch, ngươi là đi đưa đồ ăn sao?
Là đêm.
Thanh Vân Đạo Tông.
Tô Trường Ngự đứng bình tĩnh tại trên vách núi.
Một thân một mình, ngắm nhìn bầu trời.
Thanh Vân Đạo Tông bên trong, lộ ra vô cùng yên tĩnh.
Chỉ là, theo một thân ảnh hiện lên, Tô Trường Ngự vô thần ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục sát thái.
Hưu.
Sau một khắc, Tô Trường Ngự rời đi nguyên địa, đi tới sơn môn khẩu.
Ai?
Tô Trường Ngự thanh âm vang lên, tốc độ của hắn rất nhanh, trong tay nắm chặt trường kiếm, nhìn chăm chú lên phía trước.
Trường Ngự, là ta.
Trong rừng cây, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên, để Tô Trường Ngự không khỏi sững sờ.
Sư phụ.
Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc.
Hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến làm cái gì?
Không, ta đi ra tản bộ.
Thái Hoa đạo nhân từ trong rừng cây đi ra, cười ngượng ngùng mà nhìn xem Tô Trường Ngự.
Tản bộ.
Tô Trường Ngự nhìn lướt qua Thái Hoa đạo nhân, sau đó không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân trong tay bội kiếm nọ y.
Sư phụ, ngươi tản bộ còn muốn mang theo vũ khí?
Tô Trường Ngự mở miệng, để Thái Hoa đạo nhân càng có chút lúng túng.
Sư phụ, ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì a?
Tô Trường Ngự ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi.
Thật không có sự tình, vi sư còn có thể làm cái gì?
Thái Hoa đạo nhân chết sống không nói.
Vậy ta đi chung với ngươi.
Tô Trường Ngự đi về phía trước một bước, nói như vậy nọ y.
Một nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân có chút lúng túng.
Hắn nhìn ra được, Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin mình nói lời.
Đến cùng ra sao sự tình?
Tô Trường Ngự lần nữa chăm chú hỏi.
Mắt thấy thực sự không cách nào giấu giếm được đi, Thái Hoa đạo nhân chỉ có thể khẽ cắn môi mở miệng nói.
Trường Ngự à, vi sư lớn nhất chấp niệm chính là để tông môn sớm ngày tấn cấp tam phẩm. Bây giờ chúng ta tông môn thật vất vả tới vị thiên tài, vi sư kỳ thật trong lòng minh bạch, loại thiên tài này chúng ta lưu không được. Nhưng vi sư muốn cho hắn tham gia Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, chỉ cần tiến trước 100, chúng ta liền có thể xin tam phẩm tông môn hồ sơ. Cho đến lúc đó, cho dù là ngươi vị tiểu sư đệ kia rời đi Thanh Vân Đạo Tông, chúng ta cũng không khó thụ đúng không?
Thái Hoa đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói.
Tô Trường Ngự thoáng trầm mặc.
Thái Hoa đạo nhân nói một điểm không sai.
Nho nhỏ một cái Thanh Vân Đạo Tông, muốn lưu lại loại thiên tài này, căn bản cũng không khả năng.
Hiện tại Diệp Bình cái gì cũng đều không hiểu, thật lắc lư hai câu còn không có cái vấn đề lớn gì, nhưng Diệp Bình cũng nên xuống núi a.
Cũng nên đi gặp một lần thế giới bên ngoài a.
Một khi tiếp xúc ngoại giới, kia cái gì đều hiểu.
Sư phụ, ngươi là muốn đi giúp tiểu sư đệ báo danh Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội.
Tô Trường Ngự nghi hoặc hỏi.
Không phải, ta muốn đi một chuyến Vân Vũ Sơn Mạch, vi sư có một vị đạo hữu, nói Vân Vũ Sơn Mạch phát hiện linh tinh.
Thái Hoa đạo nhân nói như vậy nọ y.
Vân Vũ Sơn Mạch.
Tô Trường Ngự sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân.
Sư phụ, ngươi điên rồi.
Nơi đó yêu thú dày đặc, lấy tu vi của ngươi, quá khứ không phải liền là đưa đồ ăn.
Tô Trường Ngự có chút rung động.
Ngươi đánh rắm.
Thái Hoa đạo nhân nghe xong lời này, lập tức không khỏi nghĩ giận dữ mắng mỏ một câu, nhưng nghĩ nghĩ giống như nói rất có đạo lý, cuối cùng chịu đựng.
Vi sư đi ngoài dây nuôi vây, lại không đi vào, làm sao có thể tùy tiện liền gặp được yêu thú.
Thái Hoa đạo nhân có chút không phục nói.
Sư phụ, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a, ngươi đi Vân Vũ Sơn Mạch làm cái gì?
Chúng ta Thanh Vân Đạo Tông còn không có nghèo đến nước này a.
Tô Trường Ngự nhíu mày.
Vân Vũ Sơn Mạch là Thanh Châu cảnh nội một chỗ yêu thú dây núi, mặc dù không có rất mạnh yêu thú, nhưng đối với Thái Hoa đạo nhân loại tu sĩ này tới nói, mười phần hung hiểm.
Trường Ngự à, chúng ta đạo tông xác thực không có nghèo đến nước này, nhưng ngươi người tiểu sư đệ kia cũng nên có thanh phi kiếm a.
Luôn không khả năng tham gia kiếm đạo đại hội.
Ngay cả đem ra dáng phi kiếm đều không có chứ.
Thái Hoa đạo nhân nói ra ý nghĩ của mình.
Lập tức Tô Trường Ngự trực tiếp lắc đầu nói, không được, sư phụ, ngươi tuyệt đối không thể đi Vân Vũ Sơn Mạch.
Không đi Vân Vũ Sơn Mạch, ai nuôi ngươi tiểu sư đệ a?
Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận.
Sau một khắc, Tô Trường Ngự trầm mặc.
Nhưng rất nhanh Tô Trường Ngự nhắm mắt nói, tiểu sư đệ không phải biết hội hòa sao?
Ta lại để cho hắn hỏa một chương.
Tô Trường Ngự nhắm mắt nói.
Trên thực tế, mặc dù hai người biết được Diệp Bình một bức họa đáng giá ngàn vàng, nhưng Tô Trường Ngự nhưng không có mặt dạn mày dạy để Diệp Bình vẽ tiếp một chương.
Không biết còn tốt, biết về sau không có cái tiêu mặt.
Trường Ngự a.
Thái Hoa đạo nhân thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Trường Ngự ngữ trọng tâm trường nói, vi sư quay đầu nghĩ nghĩ, chúng ta cầm một chương họa là đủ rồi, ngươi tiểu sư đệ kia sớm muộn sẽ biết chân tướng, chờ hắn biết chân tướng về sau, phát hiện chúng ta bắt hắn họa bán lấy tiền, đổi ai trong lòng sẽ dễ chịu.
Cái gọi là thăng gạo dưỡng ân, đấu gạo nuôi thủ, thật sự là hắn là thiên tài, những tông môn khác không thu, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông thu, là ân.
Hắn vẽ tranh vì ta Thanh Vân Đạo Tông giải quyết phiền phức,
đối với chúng ta tới nói cũng là ân, nhưng nếu là chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần địa đòi hỏi, đại hắn biết chân tướng, khó đảm bảo sẽ không oán bên trên ta Thanh Vân Đạo Tông. Cho nên, chúng ta dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi vị tiểu sư đệ này, chí ít chúng ta nên làm đều làm, ta nhìn đứa bé kia tâm tư thuần phát, cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, đại hắn sau đó giải chân tướng, cho dù là rời đi, cũng sẽ không trách tội chúng ta, ngươi hiểu chưa? Thái Hoa đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói. Lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự trầm mặc. Kỳ thật cho dù là Thái Hoa đạo nhân không nói, Tô Trường Ngự cũng hiểu đạo lý này. Diệp Bình là thiên tài, sớm muộn sẽ minh bạch chân tướng, một khi minh bạch chân tướng, nếu là Thanh Vân Đạo Tông coi hắn là làm cây dụng tiền, đổi lại là ai cũng không vui. Đương nhiên chủ yếu nhất một điểm, Tô Trường Ngự minh bạch. Mặc dù mặt ngoài Thái Hoa đạo nhân nhìn thích chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế Thái Hoa đạo nhân cần kiệm vô cùng, có bất kỳ đồ tốt trước tiên đều sẽ cho tông môn đệ tử. Tựa như tấm kia họa, bán đi về sau, phần lớn tiền tài đều tiêu vào chính Diệp Bình trên thân. Thái Hoa đạo nhân như là phụ thân, vĩnh viễn nghĩ đến để đám đệ tử này ăn được điểm xuyên tốt đi một chút, mà đối với mình lại hết sức cần kiệm. Hắn không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào, càng không muốn chiếm đệ tử tiện nghi. Làm người sư vậy, Tô Trường Ngự cảm thấy Thái Hoa đạo nhân làm hắn việc, nhưng Thái Hoa đạo nhân nhưng xưa nay không cảm thấy. Ai? Tô Trường Ngự thở dài. Người than thở cái gì a? Vi sư là đi làm linh tinh, lại không phải đi chịu chết. Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận nói. Chỉ là lời nói này, Thái Hoa đạo nhân sau khi nói xong cũng có chút không có sức. Vân Vũ Sơn mạch yêu thú dày đặc, tuy nói mình ở ngoại vi, gặp được yêu thú xác suất rất thấp, nhưng luôn có nguy hiểm a. Vạn nhất thật gặp yêu thú, đó cũng không phải là việc nhỏ. Tu tiên thế giới, chết tại yêu thú trong tay tu sĩ, đơn giản không nên quá nhiều, Thái Hoa đạo nhân tu vi, thật đúng là đừng nói, gặp được chính là đưa đồ ăn. Được rồi. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi đi. Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, hắn làm ra quyết định, cùng Thái Hoa đạo nhân cùng nhau đi Vân Vũ Sơn mạch. Nhưng mà Thái Hoa đạo nhân lập tức cau mày nói. Ngươi đi làm cái gì? Thêm đồ ăn sao? Hảo hảo đợi tại tông môn. Thái Hoa đạo nhân trực tiếp bắt bỏ. Sư phụ, ngươi biết tính cách của ta. Nhưng mà Tô Trường Ngự không nói gì thêm, nhưng thần sắc kiên định. Vi sư một người đi là được, ngươi còn tại đợi tại tông môn đi, hảo hảo dạy ngươi người tiểu sư đệ kia kiếm thuật. Thái Hoa đạo nhân tiếp tục mở miệng, vẫn như cũng là không muốn để cho Tô Trường Ngự đi bất chấp nguy hiểm. Chỉ là Tô Trường Ngự không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân. Cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân vung tay lên, thở dài nói. Được thôi, bất quá ngươi nhất định phải theo sát vi sư, không cần thiết làm loạn. Thái Hoa đạo nhân biết mình không lay chuyển được Tô Trường Ngự, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Giống như đây, hai thân ảnh dần dần biến mất tại Thanh Vân Đạo Tông. Bất quá hai người thanh âm lại đứt quãng. Thầy cho chúng ta cùng đi lời nói, vậy ngươi tiểu sư đệ làm sao bây giờ a? Lạc Trần sư đệ gần nhất đang dạy hắn luyện đan, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra loạn gì đi. Lạc Trần. Cái kia còn tốt, hắn tính tình ôn hòa, năng lực chịu đựng cũng mạnh, gặp được sự tình gì, đều có thể ổn định. Chương 38, Tàng Kinh Các, 3600 tiên khiếu diệu pháp. Sáng sớm. Diệp Bình mở ra con ngươi. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Diệp Bình liền đi ra cửa phòng. Giữa rừng núi có nhàn nhạt mây mù, nhìn giống như nhân gian tiên cảnh. Nhàn nhạt tiếng chuông vang lên, càng làm cho lòng người bỏ thần di. Diệp Bình giãn ra một thoáng vòng eo, sau đó không khỏi tự lẩm bẩm. Sáng sớm nhập chùa cổ, sơ nhật chiếu cao rừng. Khúc kính thông u chỗ, thiền phòng hoa một sâu. Sơn quang duyệt chim tính, đầm ảnh không lòng người. Mọi âm thanh này đều im lặng, duy nghe chuông khánh âm. Đây là thi nhân thường kiến để phá sơn tự hậu thiện viện. Thi tử không tính rất hợp với tình hình, bởi vì nơi này là đạo quán, cũng không phải là chùa cổ, nhưng chung quanh không người, Diệp Bình cũng là biểu lộ cảm xúc, cũng không cần hợp với tình hình. Lưng mỏi giãn ra xong, Diệp Bình trực tiếp hướng Thanh Vân Đạo Tông đi đến. Hắn dự định đi tàng kinh các, bù lại một chút tu tiên tri thức. Hôm qua một đêm, Diệp Bình đều đang quan sát tạo hóa luyện đan thuật, cũng chính là Lạc Trần sư huynh cho mình bí tịch. Chỉ là xem đến phần sau, Diệp Bình lập tức liền rõ ràng chính mình tạm thời còn không thể luyện đan. Bí tịch ở trong tạo hóa luyện đan thuật, nhất định phải thể nội có linh khí mới có thể luyện ra đan dược. Lấy khí dẫn linh, lấy linh hóa thần, lấy thần ngưng đan, là vì vô cấu linh đan. Thay lời khác tới nói, vẫn là phải dùng tự thân linh khí, dẫn thiên địa linh khí, sau đó lấy ý chí tinh thần, ngưng tụ đan dược, dạng này mới có thể luyện được vô cấu linh đan, cũng chính là không độc chi đan. Phương pháp Diệp Bình là sẽ, nhưng chính là không có linh khí. Cho nên Diệp Bình cũng chỉ có thể đem chuyện này thả một chút. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là hảo hảo bù lại một chút tu tiên tri thức. Thanh Vân Đạo Tông. Vài tòa đại điện không nhốn bụi trần, mà lại cực kỳ mộc mạc sạch sẽ, cùng bên ngoài cái loại người này khí đỉnh thịnh đạo quan hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, đây chính là ẩn thế đạo môn phong phạm đi. Liêm khiết thanh bạch, siêu nhiên ở trên. Diệp Bình rất khâm phục loại tư tưởng này thái độ, không tranh quyền thế, biết thiên mệnh, vượng đạo ly. Nhìn như hết thảy đều rất bình thường, nhưng đại đạo đơn giản nhất, càng là thứ đơn giản, càng ẩn chứa vô tận đạo lý. Tỷ như nói tông môn đại điện bên ngoài lư hương, vì sao từ đầu đến cuối cắm một cây nhang đâu? Chán ở dê lẽ lại là thanh vân đạo tông mua không nổi hương. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cái gọi là tâm thành thì linh, nhược tâm thành một nén nhang cũng đủ, nếu như tâm không thành, liền xem như khắp núi hương hỏa, cũng vô pháp mang đến khí vận tăng thêm. Diệp Bình nhìn chăm chú lên lư hương ở trong cây nhang kia lửa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nho nhỏ một nén nhang, lại ẩn chứa nhiều như vậy đạo lý. Ẩn thế tông môn, một chữ. Tuyệt. Thu hồi tâm thần. Diệp Bình đi vào trong tàng kinh các. Thanh vân đạo tông tàng kinh các không coi là quá lớn, hết thể có 4 cái giá sách, mỗi cái trên giá sách giống nhau trưng bày rất nhiều bí tịch. Diệp Bình lộ ra 10 phần quy củ, không có xoay loạn, ngay cả đi đường đều lộ ra nhẹ nhàng. Nhưng theo Diệp Bình bước vào tàng kinh các, đem ánh mắt nhìn về phía trên giá sách bí tịch về sau, Diệp Bình cả người đều ngây ngẩn cả người. Thập Long thập tượng nguyên thần thuật. Tiên đạo trùng đồng mở ra pháp. Hoàn mỹ khai phát vô thượng dị tượng. Chân Long đại thần thông vô thượng. Thiên đế kiếm pháp. 3000 sa u trăm tiên khiếu diệu pháp. Thiên cương 72 thần thông. Địa sát 36 đạo pháp. Trong tàng kinh các, Diệp Bình cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn biết Thanh Vân Đạo Tông là ẩn thế tông môn, nhưng không nghĩ tới Thanh Vân Đạo Tông cư nhiên như thế kinh khủng. Loại bí tịch này, Diệp Bình đều không cần nhìn cũng cảm giác rất lợi hại. Nhưng càng làm cho Diệp Bình rung động là, loại bí tịch này thế mà cứ như vậy tùy tiện bày ra tại trên giá sách. Trung quanh không có bất kỳ cái gì trận pháp bảo hộ, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm cái khác phòng hộ biện pháp. Đây chính là ẩn thế tông môn sao. Yêu yêu. Diệp Bình kích động. Hắn thật kích động. Cái này nếu là có người dám nói đây không phải ẩn thế tông môn, hắn tuyệt đối một kiếm bổ tới. Trung đồng. Nguyên thần thuật. Chân Long đại thần thông. Thiên đế kiếm pháp. Thiên cương 72 thần thông. Diệp Bình kích động toàn thân run rẩy. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a. Nhưng một lát sau, Diệp Bình hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Diệp Bình, không nên kích động, nơi này mặc dù sách vở sách đều là tuyệt thế bí tịch, nhưng chưa chắc đều có thể học, phải tỉnh táo, tỉnh táo lại. Diệp Bình hít sâu nhiều lần, cuối cùng cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Hắn hiểu được, mặc dù nơi này trưng bày một đống lớn bí tịch, khả năng không thể học là một vấn đề. Cũng không phải nói bất kỳ bí tịch nào cho mình đều có thể học được. Mà lại luyện chơi bí tịch, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Quay đầu trưởng môn sư phụ cùng các sư huynh trách tội mình làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Bình càng thêm tỉnh táo lại. Không thể mê thất. Đúng, không thể mê thất. Diệp Bình không ngừng nói với mình, không thể kích động, phải gìn giữ tâm bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là ở vào kích động trạng thái. Thử hỏi một chút, đổi lại là ai nhìn thấy loại bí tịch này, có thể giữ vững tỉnh táo đâu? Trong tàng kinh các bí tịch, để Diệp Bình đã vô điều kiện tin tưởng Thanh Vân Đạo Tông là ẩn thế tông môn. Bất quá Diệp Bình hoàn toàn chính xác không có quan sát những bí tịch này, mà là đọc qua một chút quyển sách khác, liên quan tới tu tiên giới một chút tư liệu, thí dụ như nói Thanh Châu Phong Vân ghi chép, Tấn Quốc Kỳ Văn ghi chép. Loại sách này tịch nặng nề vô cùng. Diệp Bình kiên nhẫn rất đủ, một người tại trong tàng kinh các từ ban ngày thấy được đêm tối. Trọn vẹn 7 canh giờ. Diệp Bình nhìn 7 canh giờ sách, đem trong tàng kinh các 45 bản kỳ văn ghi chép xem hết. Trong đầu đối Thanh Châu, Tấn Quốc cùng 10 nước tiên môn đại khái có nhất định hiểu do, bao quát đối tông môn thế lực, triều đình hệ thống, cùng một chút vật ly kỳ cổ quái đều có chỗ minh bạch. Không nghĩ tới thế giới này, hoàng triều lực lượng thế mà không kém chút nào tiên môn. Diệp Bình tự lẩm bẩm. Căn cứ trong sách ghi chép, hoàng triều quốc gia trưởng quản phàm tục, mà tiên gia đạo môn mặc dù siêu thoát ở trên, không ở triều đình quản hạt bên trong, nhưng tiên môn đạo tông lại không bằng triều đình, đồng thời có một số việc nhất định phải phối hợp triều đình. Tương đương với quan hệ hợp tác, nhưng hoàng triều quyền chủ động lớn hơn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tu tiên thế giới, một cái hoàng triều không có khả năng không ai tu tiên, tại khổng lồ cơ số phía dưới, chắc chắn sẽ có cường giả sinh ra, mà lại một khi cơ quan quốc gia vận hành, chính là một cỗ lực lượng vô địch. Tiên gia đạo môn cố nhiên cũng có tuyệt thế tiên nhân, nhưng vấn đề là tiên gia đạo môn lẫn nhau ở giữa đều là che giấu, tuyệt học gì cái gì truyền thừa đều cất giấu, không trở thành sự thật truyền không vào pháp môn, triều đình lại không giống, chỉ cần ngươi cố gắng. Vì triều đình phát sáng phát nhiệt, ngươi muốn tài nguyên cho ngươi tài nguyên, muốn tuyệt học cho ngươi tuyệt học. Còn nữa điểm trọng yếu nhất chính là danh lợi. thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thử hỏi một chút, ai không muốn thành vương làm tổ? Ai không muốn hiệu lệnh thiên hạ? Ai không muốn đi trên đường đều có người mở đường? Cố nhiên có người đối danh lợi không quan tâm, nhưng loại người này có bao nhiêu? Liên giống với 7-80 tuổi lão giả, khuyên can ngươi không muốn ham sắc đẹp. Vậy khẳng định à, hắn đều già 7-80 tuổi, lúc còn trẻ mỗi ngày sửa xe, chờ sau này già rồi liền khuyên người khác không muốn ham sắc đẹp. Sắc đẹp loại vật này, có lẽ đối với tu hành mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tu sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác không có gì dụ hoặc. Nhưng quyền lực đâu? Một câu liền có thể hiệu lệnh trăm vạn đại quân quyền lợi đâu? Thậm chí trên vạn vạn người hoàng vị đâu? Cho nên triều đình lực lượng, thắng qua tông môn. Nghĩ tới đây, Diệp Bình bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó không hiểu có chút khó chịu. Sớm biết là như vậy, mình làm gì tham gia hơn 50 lần thăng tiên đại hội A. Trực tiếp đi khoa cử, cầm xuống trạng nguyên chi vị, tiến vào triều đình còn sợ tu không được tiên. Đều do những cái kia tiểu thuyết mạng, từng cái đem triều đình viết cùng cái gì, thật sự là hại chết người A. Bất quá rất nhanh, Diệp Bình lại cảm thấy không đúng. Cái này nếu là ta đã sớm biết, chẳng phải là bỏ lỡ ẩn thế tông môn. Đúng A. Diệp Bình bỗng nhiên ý thức được một cái căn bản vấn đề. Nếu không phải mình không hiểu, làm sao lại bái nhập Thanh Vân Đạo Tông? Nghĩ tới đây, Diệp Bình tâm tình bỗng nhiên lại vui vẻ. Một lát sau, Diệp Bình lại giãn ra một thoáng vòng eo. Sau đó ánh mắt không khỏi rơi vào một bản bí tịch bên trên. 3000 sa u trăm tiên khiếu diệu pháp. Cũng liền tại lúc này, đột ngột ở giữa, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là một đạo giọng nữ. Có độc giả hỏi ta, nhưng thật ra là ta nói bừa. Đêm tối đẹp trai tất, ta rất muốn phát tấu chứng nói, nhưng là sẽ không tao lời nói, không biết nên làm sao về à. Đêm tối nói cho mọi người, về sau không biết nên nói cái gì tao lời nói, có thể trực tiếp nhắn lại, đêm tối đẩy trời cảm thấy rất cam. Dạng này chẳng những soát cái tồn tại, có thể được đêm tối tự mình điểm tán. Cái này sóng mau kiếm. Chương 39, khai khiếu chi pháp, tu hành. Tiểu sư đệ. Thanh thúy thanh âm vang lên. Diệp Bình thu hồi tâm thần. Đem ánh mắt nhìn về phía đối phương. Là tiểu sư tỷ Trần Linh Nhu. Thanh Vân Đạo Tông hết thể có 7 vị đệ tử. Đại sư huynh Tô Trường Ngự, nhị sư huynh Hứa Lạc Trần, tam sư huynh Vương Chắc Vũ, tứ sư huynh Trường Tiết Triện, ngũ sư huynh Lâm Bắc. Đại sư tỷ Tiêu Mộ Tuyết, tiểu sư tỷ Trần Linh Nhu. Mấy cái này sư huynh sư tỷ, trên cơ bản là thần long không thấy đầu đuôi, ngoại trừ ngẫu nhiên dùng bữa lúc gặp được, đại đa số thời gian vẫn là không có chính thức tiếp xúc qua. Nhất là đại sư tỷ còn có ngũ sư huynh. Hai người kia Diệp Bình ngay cả thấy đều chưa thấy qua, hoàn toàn là Tô Trường Ngự nói qua mà thôi. Bất quá, không thể không nói chính là, tiểu sư tỷ Trần Linh Nhu dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Nhìn so với mình nhỏ một chút, nhưng bởi vì nhập môn sớm, ấn bối phận Diệp Bình đích đích sắc sắc muốn hô nàng một câu sư tỷ. Trần Linh Nhu vừa lúc 17 tuổi, cũng coi như được là tuổi dậy thì, vóc dáng không cao lớn lắm hẹn xa ưu thức khoảng 3 tấc, da như tuyết trắng, tay như nhu di, nhàn nhạt cặp mắt đào hoa, lại thêm phát dục cực tốt dáng người. Coi là nhỏ tuyệt sắc, chủ yếu vẫn là tuổi tác có chút nhỏ, cho nên nhìn trên thân mang theo ngây thơ, nếu là lại dài mấy năm, đó chính là nhân gian tuyệt sắc. Loại này tuyệt mỹ, có một loại trở về thanh xuân cảm giác. Gặp qua tiểu sư tỷ, Diệp Bình không có cái gì ý biến thái, tu tiên giả nhất định phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, mà lại tuyệt đối không thể thích nữ sắc. Mặc dù Trần Linh Nhu hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao không ở phía sau sườn núi ngộ kiếm A? Trần Linh Nhu trên mặt mang theo ý cười đi tới, trực tiếp đứng tại Diệp Bình trước mặt. Nàng rất đơn thuần, vẫn luôn sinh hoạt tại Thanh Vân Đạo Tông, cho dù là xuống núi cũng rất ít cùng người sống tiếp xúc, bây giờ tông môn tới một cái tiểu sư đệ, Trần Linh Nhu được cho là hưng phấn nhất. Hồi tiểu sư tỷ, Lạc Trần sư huynh để cho ta tới tảng kinh các nhìn xem một chút thư tịch, cũng miễn cho cái gì thưởng thức vấn đề cũng đều không hiểu. Diệp Bình thoáng lui về sau lui, cũng không phải ghét bỏ Trần Linh Nhu, chủ yếu là Trần Linh Nhu áp sát quá gần. Liền thân bên trên mùi thơm, cơ thể Diệp Bình đều nghe được. Như thế tuyệt sắc, cái này ai chịu nổi a? Để ngươi đến tàng kinh các. Lạc Trần sư huynh thật đúng là sẽ bất việc. Trần Linh Nhu nói thầm một tiếng, ngay sau đó liền phát hiện Diệp Bình im lặng không lên tiếng lui về sau mấy bước, không khỏi lộ ra hiếu kỳ, tiểu sư đệ, ngươi làm gì lui lại a? Trần Linh Nhu không dành thế sự, nam nữ hữu biệt loại vật này cũng không phải đặc biệt hiểu, dù sao vẫn luôn là từ đại sư tỷ mang theo nàng, tự nhiên mà vậy không hiểu nhiều lắm. Không. Chính là chân có chút tê dại. Diệp Bình mở miệng, hắn có chút xấu hổ, người trước mắt so với mình nhỏ hơn mấy tuổi, mình muốn hô nàng tiểu sư tỷ coi như xong, dù sao tu tiên cũng không nhìn tuổi tác, có người bế cái quan chính là mấy trăm năm, loại này tuổi tác không tính là cái gì.
chủ yếu là tới gần như thế khẳng định không tốt lắm à, vạn nhất bị người sư huynh kia thấy được, còn tưởng rằng mình làm gì đâu.
À à, tiểu sư đệ, ngươi phải thật tốt cố gắng, chờ qua ít ngày, sư tỷ truyền thụ cho ngươi vô thượng đại đạo.
Trần Linh Nhu cũng không có phát giác cái gì, ngược lại là đi vào Diệp Bình trước mặt, vô vô Diệp Bình bả vai, một mặt chân thành nói.
Vô thượng đại đạo.
Diệp Bình cười khổ một tiếng, hắn tin tưởng tông môn từng cái đều là tuyệt thế cao nhân, nhưng người tiểu sư tỷ này đoán chừng có chút treo, khả năng tư chất tốt hơn chính mình, nhưng tuyệt thế cao nhân coi như xong đi.
Bất quá Diệp Bình cũng không có bất kỳ cái gì một điểm xem thường Trần Linh Nhu, tương phản trong lòng đối Trần Linh Nhu có không tệ hảo cảm.
Dù sao Trần Linh Nhu đối với mình cũng mười phần khách khí hữu hảo, lại thêm dáng dấp đẹp như thế, ai có thể sinh ra ghét cảm giác.
Tiểu sư tỷ, ta hỏi một chút, quyển bí tịch này ta có thể học sao?
Đột nhiên, Diệp Bình chỉ vào trên giá sách 3.000 sa ưu trăm tiên khiếu diệu pháp bí tịch hỏi như thế nọ y.
Có thể a, cái này ngươi muốn học liền học.
Trần Linh Nhu nhìn lướt qua, tùy ý nói.
Có thể chứ.
Sư đệ còn lo lắng loạn tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Diệp Bình có chút kinh hỉ, không nghĩ tới thật có thể tu luyện.
Không có, loại này đều là rất cơ sở bí tịch, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma đâu.
Trần Linh Nhu trực tiếp khoát tay áo, lộ ra 10 phần tùy ý.
Trong tàng kinh các bí tịch, đều là một chút rất phổ thông bí tịch, không tồn tại tẩu hỏa nhập ma loại tình huống này.
Nhưng mà lời này tại Diệp Bình trong thai liền không đồng dạng.
Loại bí tịch này còn gọi cơ sở.
Kia cái gì gọi là không phải cơ sở?
Đa tạ tiểu sư tỷ chỉ điểm.
Diệp Bình cảm kích nói.
Không có việc gì, không có việc gì, tiểu sư đệ, ngươi phải thật tốt tu luyện, phải tin tưởng mình, đúng, về sau đừng gọi ta tiểu sư tỷ, gọi ta Linh Nhi sư tỷ liền tốt.
Trần Linh Nhu lộ ra rất vui vẻ đạo, nhìn càng đẹp.
Ân ân, đa tạ nhỏ, Linh Nhi sư tỷ.
Diệp Bình cảm ơn, Trần Linh Nhu cũng rời đi trong tàng kinh các, mặc dù nàng thật muốn cùng Diệp Bình tâm sự, bất quá nàng vẫn là minh bạch, mình không thể lòi đuôi, cho nên chào hỏi là được rồi.
Đợi Trần Linh Nhu rời đi về sau, Diệp Bình lập tức lấy đi 3.000 sa ưu trăm tiên khiếu diệu pháp quyển bí tịch này.
Rất nhanh, Diệp Bình lật ra bí tịch.
Lập tức từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trong mắt.
Người vì vạn linh đứng đầu, thể có hoàng kim bảo tàng, có 3.000 sa ưu trăm tiên tàng huyệt hiếu.
Sau nửa canh giờ, Diệp Bình đem quyển bí tịch này xem hết.
Xem hết bí tịch về sau, Diệp Bình cả người đều có chút rung động.
Bản này 3.000 sa ưu trăm tiên khiếu diệu pháp, đại khái nội dung rất đơn giản.
Trong bí tịch giới thiệu, trong cơ thể con người có giấu rất nhiều hoàng kim bảo tàng, mà loại này bảo tàng toàn bộ bị phong bế tại huyệt khiếu bên trong.
Nếu là đả thông huyệt khiếu, liền có thể bản thân hấp thu giữa thiên địa linh khí, từ đó ẩn dưỡng nhục thân, tăng thêm tốc độ tu luyện.
Đồng thời kích hoạt 36, 72, 108, 365, 720, 3.000 sa ưu trăm đạo tiên khiếu về sau, còn có thể thức tỉnh nhục thân thiên phú, mỗi một loại thiên phú đều có được cực mạnh tác dụng.
Thay lời khác tới nói, mỗi đả thông một cái tiên khiếu, tốc độ tu luyện liền tăng tốc gấp đôi, nếu là đả thông 3.000 sa ưu trăm đạo tiên khiếu, như vậy tốc độ tu luyện chính là thường nhân 3.000 sa ưu trăm lần.
Cho nên Diệp Bình mới có thể rung động.
Hắn lớn nhất thiếu hụt, chính là tu luyện tư chất cực kém.
Nhưng nếu là mình có thể tu luyện môn này 3.000 sa ưu trăm tiên khiếu diệu pháp, đây chẳng phải là có thể đền bù chỗ thiếu hụt này.
Không nói cái gì 3.000 sa ưu trăm cái tiên khiếu, dù là mở 10 khiếu đều không được a.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình lại cẩn thận nghiêm túc xem hết một lần phương pháp tu hành về sau, liền thẳng đến Thanh Vân sau sườn núi.
Đi vào Thanh Vân sau sườn núi,
Diệp Bình có vẻ hơi không thể chờ đợi.
Khai khiếu một là vì đền bù một chút tư chất của mình, thứ hai thì là tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết.
Đã lĩnh ngộ Thái Cổ Thần Ma Quyết, nếu là một mực không tu luyện, thủy chung là khối tâm bệnh, tự nhiên mà vậy Diệp Bình muốn sớm một chút ngưng tụ Thái Cổ Thần Ma thể.
Sau sườn núi ở trong,
Diệp Bình hai mắt nhắm lại.
3.000 sa ưu trăm tiên khiếu diệu pháp bên trong ghi chép, muốn khai khiếu, đầu tiên liền muốn minh tưởng, muốn tìm tới trong cơ thể mình tiên khiếu.
Một khi tìm tới, liền dẫn đạo linh khí nhập thể, nước chảy thành sông về sau, liền có thể đả thông tiên khiếu.
Bất quá có một chút Diệp Bình còn không rõ ràng lắm, chính là tư chất kém, khai khiếu có thể hay không rất chậm.
Chỉ là những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì.
Diệp Bình ngồi xếp bằng, đầu óc hắn ở trong trống rỗng.
An định tâm thần về sau, bắt đầu minh tưởng tiên khiếu.
Thời gian từng chút quá khứ.
Một canh giờ sau,
theo một cơn gió ma tờ Phật tới,
đột ngột ở giữa, Diệp Bình trong đầu hiện ra.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, đốn ngộ luyện khí, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vạn cổ thứ nhất người.
Thanh Vân sau sườn núi.
Theo một trận luồng gió mát thổi qua, Diệp Bình trong đầu, đống nhiên xuất hiện từng đạo quang mang. Như tinh thần sáng chói, lóe lên sáng long lánh. Quang mang giống như sao trời, mà lại nối liền với nhau, hết thể có 36 khỏa, hình thành một cái đồ án. Đây là tiên khiếu. Diệp Bình trong nháy mắt liền minh bạch, mình tìm được trong thân thể tiên tàng huyệt khiếu. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Diệp Bình bắt đầu dẫn đạo linh khí nhập thể. Nhưng rất nhanh, hỏng bét chuyện xuất hiện. Diệp Bình chợt phát hiện, mình giống như sẽ không dẫn đạo linh khí nhập thể. Điểm ấy rất tồi tệ. Tìm được tiên tàng huyệt khiếu, nhưng lại không biết làm sao dẫn đạo linh khí nhập thể, quả thực để cho người ta có chút nào khoát đau. Để cho ta ngẫm lại xem a. Diệp Bình trong lòng suy tư. Hắn không biết như thế nào dẫn đạo linh khí nhập thể, nhưng suy luận vẫn là biết một chút. Tu sĩ cảnh giới thứ nhất tên là luyện khí cảnh, như vậy luyện khí cảnh chính là hấp thu thiên địa linh khí, từ đó luyện hóa tạp chất, lấy chi tinh hoa, từ đó ẩn dưỡng linh mạch, cho nên mới gọi là luyện khí cảnh. Nhưng như thế nào hấp thu thiên địa linh khí đâu? Vấn đề mới lại xuất hiện. Diệp Bình nhíu chặt lông mày. Thời gian từng chút quá khứ. Hắn một mực tại suy tư vấn đề này, nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp vấn đề. Không đúng, không đúng, ta hiện tại hẳn là thay vào cái thứ nhất người tu hành tư duy, giữa thiên địa, cái thứ nhất hiểu được luyện khí người, hắn là thế nào làm, ta muốn thay vào hắn, dạng này mới có thể có ra kết quả. Diệp Bình thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục khổ tư. Nhưng mà nếu để cho thế nhân biết Diệp Bình hiện tại làm sự tình, đoán chừng liền ngay cả tiên nhân đều muốn giật mình. Bởi vì Diệp Bình mặc dù chỉ là đang suy tư đơn giản nhất vấn đề, nhưng vấn đề này lại cực kỳ khủng bố. Luyện khí cảnh rất phổ thông. Dẫn khí nhập thể đối rất nhiều người mà nói đều mười phần đơn giản, nhưng tất cả tu sĩ, đều là tại đi con đường của người khác. Liên như là toán học, 3 tuổi hài đồng đều biết 1 cộng 1 bằng 2, bởi vì sách giáo khoa bên trên viết 1 cộng 1 bằng 2. Nhưng mà Diệp Bình làm sự tình thì là suy nghĩ, vì cái gì 1 cộng 1 bằng 2? Thiên hạ tu sĩ đều biết như thế nào dẫn khí nhập thể, là bởi vì tâm pháp bên trên viết, có nhân giáo, tự nhiên mà vậy bọn hắn hiểu. Nhưng nếu là không có người dạy, hoặc là tâm pháp bên trên không có dạy như thế nào dẫn khí nhập thể, như vậy thì xem như tuyệt thế thiên tài, cũng chưa chắc có thể đạp vào con đường NG tu hành. Diệp Bình sở tác sở vi, tương đương với tự mình mở ra một con đường. Nếu như thành công, như vậy Diệp Bình con đường NG tu hành, sẽ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, bởi vì đây là chính hắn đi ra đường, vô luận thành công hay không, chỉ cần thật dẫn khí nhập thể, đều chính là không giống bình thường. Bất quá muốn đốn ngộ ra luyện khí pháp môn, độ khó cực cao. Tiên nhân chuyển thế đều chưa hẳn có thể đốn ngộ mà ra. Sau sườn núi ở trong, Diệp Bình một mực lâm vào khổ tư ở trong. Thời gian từng chút quá khứ. Như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, liền trôi qua hơn phân nửa tháng. Trọn vẹn 19 ngày. Diệp Bình sửng sốt không có đốn ngộ ra như thế nào dẫn khí nhập thể. Cái này khiến Diệp Bình rất khó chịu. Hắn càng phát giác mình tư chất kém. Đều nhanh 20 ngày, ngay cả cái dẫn khí nhập thể đều làm không được, mình thật đúng là có đủ phế. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, Diệp Bình vẫn là mười phần cố gắng. Dù sao không đụng một cái có thể nào biết mình đến cùng có bao nhiêu phế. Trong khoảng thời gian này Lạc Trần Sư Huynh cũng tới đi tìm mình, Diệp Bình nhiều lần muốn hỏi một câu như thế nào dẫn khí nhập thể, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Luôn luôn không mở miệng được, sợ tại Lạc Trần Sư Huynh trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Đêm khuya, Diệp Bình mở ra con ngươi. Hắn vẫn là không có đốn ngộ ra. Một người đứng tại trên vách núi, lẳng lặng quan sát thiên khung. Quần tinh sáng chói cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Thiên khung như mực, càng giống như đêm tối đầy trời. Trên vách núi, Diệp Bình cảm thụ được thanh phong quất vào mặt, nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bực bội. Nhưng Diệp Bình rõ ràng, càng là bực bội, càng là phải tỉnh táo xuống tới, bằng không mà nói, càng khó lấy nghĩ thông suốt vấn đề. Được rồi, họa bức vẽ đi, nói không chừng có rõ ràng cảm ngộ. Đột ngột ở giữa, Diệp Bình thầm nghĩ trong lòng. Muốn vẽ bức vẽ đến giải buồn. Nghĩ đến như thế, Diệp Bình đứng dậy rời đi. Đi lấy văn phòng tứ bảo. Đợi Diệp Bình mang tới văn phòng tứ bảo lúc, một bóng người lại xuất hiện tại vách núi ở trong. Là nhị sư huynh Hứa Lạc Trần. Lạc Trần sư huynh, ngài sao lại tới đây? Diệp Bình dẫn theo văn phòng tứ bảo, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Hứa Lạc Trần. Diệp sư đệ, sư huynh là tới tìm ngươi tâm sự, gần nhất nhìn ngươi có chút mặt ủ mày chau, pha y chẳng gặp phiền toái gì. Hứa Lạc Trần đi tới, ôn hòa cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn ngẫu nhiên tới xem một chút Diệp Bình như thế nào. Lại phát hiện Diệp Bình gần nhất trong khoảng thời gian này mặt ủ mày chau, vô ý thức còn tưởng rằng Diệp Bình là xoắn suýt không độc luyện đan thuật sự tình. Cho nên trong lòng ôm một chút áy náy, tới thư giải một chút Diệp Bình tâm tình. Đừng đến lúc đó có chấp nghiệm, kia trên tông môn hạ chắc chắn sẽ không buông tha mình. A, là có một ít phiền phức, bất quá là một chút tâm sự, tính không được cái gì. Diệp Bình vốn định trực tiếp hỏi Hứa Lạc Trần, nhưng cuối cùng Thiên Ngôn Vạn Ngữ vẫn là giấu ở trong lòng, không có đi hỏi thăm. Tâm sự sao? Diệp sư đệ, Mò Y Thư không nên quá nóng lòng, tu hành một đạo, đường dài từ từ, phải buông lòng. Hứa Lạc Trần chậm rãi an ủi, đồng thời nhìn thấy Diệp Bình sách văn phòng tứ bảo, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đây là muốn vẽ tranh sao? Hứa Lạc Trần có chút hiếu kỳ, hắn thật đúng là không biết mình người tiểu sư đệ này sẽ đan thanh chi thuật. Ân, có chút đắng buồn bực, cho nên muốn vẽ tranh thư giải tâm tình. Diệp Bình thành thật trả lời. Rất tốt ta, cái này bóng đêm như thế vẻ đẹp, hoàn toàn chính xác có thể họa một chút. Hứa Lạc Trần gật đầu cười. Bất quá cuối cùng, Hứa Lạc Trần lại mở miệng nói, Diệp sư đệ, ngươi sẽ họa sĩ giống chứ? Hứa Lạc Trần như vậy hỏi. Sẽ, trước đó vài ngày còn cho đại sư huynh vẽ lên một bức. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Cho đại sư huynh vẽ lên một bức. Hứa Lạc Trần khẽ nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Trường Ngự có cái gì họa à, bất quá đây đều là việc nhỏ, Hứa Lạc Trần cũng không có quá quan tâm, mà là tiếu dung càng tăng lên nói. Diệp sư đệ, vậy ngươi ngại hay không cho sư huynh ta làm bức họa? Hứa Lạc Trần khẽ cười nói. Tự nhiên có thể, sư huynh là muốn vẽ khía cạnh vẫn là họa chính diện. Diệp Bình hỏi. Cho ai họa đều như thế, Diệp Bình bản thân lì hệ nờ là muốn mượn vẽ tranh đến thư giải một chút tâm tình mà thôi. Vậy khẳng định là họa chính diện à, đến, đối sư huynh mặt họa, bất quá Diệp sư đệ, nhớ kỹ vẽ xong xem chút, phải có ý cảnh, có thể dùng điểm khoa trương thủ pháp đến, sư huynh chịu nổi. Vừa nghe đến có thể cho mình làm bức họa, Hứa Lạc Trần lai kình, cố ý muốn vẽ chính diện. Được. Diệp Bình không có nhiều lời, trực tiếp đem giấy tuyên trải trên mặt đất, sau đó dùng thước chặn giấy để ép, ngay sau đó mài. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Bình bắt đầu viết. Trọn vẹn nửa canh giờ. Rốt cục, vẽ xong. Lạc Trần sư huynh, tốt. Diệp Bình hô một tiếng. Một nháy mắt, Hứa Lạc Trần bẻ bẻ cổ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới, nhìn về phía bức tranh. Bức tranh bên trong, bóng đêm như mực, quần tinh sáng chói, có một loại không nói ra được ý cảnh, cực kỳ đẹp mắt. Nhất là bức tranh ở trong mình, mặc dù không có hoàn toàn vẽ ra mình anh tuấn, nhưng cũng coi là không tệ. Tốt, rất tốt, tốt nhỏ rất. Tiểu sư đệ, ngươi cái này đan thanh chi thuật có một tay a, không tệ, không tệ. Hứa Lạc Trần hài lòng tán dương. Còn tốt, Lạc Trần sư huynh, muốn hay không để một câu thơ a? Diệp Bình mở miệng hỏi. Hắn nghĩ đến để một bài thơ, phù hợp một chút cảnh đêm. Không cần không cần, tranh này có thể, có thể. Hứa Lạc Trần cũng không muốn để thơ, để đồ chơi kia làm cái gì. Chủ yếu thể hiện hình tượng của mình là được rồi a. Để một bài thơ, chẳng phải là rất không mỹ quan. Ân. Diệp Bình đem bức tranh, ngay cả con dấu đều không có đóng, hắn nhìn ra được, Lạc Trần sư huynh tâm cảnh cực cao, thích mộc mạc một chút, không thích cả những cái kia loẹ loẹt đồ vật. Quả thật cảnh giới cao a. Rất nhanh, Hứa Lạc Trần đem họa lấy đi, đồng thời an ủi Diệp Bình một phen về sau, liền một mình rời đi. Đi trên đường lúc, mượn nhờ ai nhờ chăng, Hứa Lạc Trần nhịn không được lại mở ra bức tranh, thưởng thức mình anh tuấn. Quay lại chờ sư phụ cùng đại sư huynh trở về, để bọn hắn cũng nhìn xem, cũng không biết bọn hắn biết hay không đan thành, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ tán dương ta anh tuấn, hì 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 hì. Không đúng, không đúng, là hẳn là để một câu thơ, bất quá cũng không có việc gì, chờ chính ta trở về để một bài thơ đi lên. Ban đêm, Hứa Lạc Trần lầm bầm lầu bầu tiếng cười dần dần biến mất. Mà cùng lúc đó, Vân Vũ Sơn mạch bên trong. Chương 41, trở về từ coi chết, khó xưa khó đổ. Vân Vũ Sơn mạch. Nơi này dãy núi liên miên, nhìn mười phần hiểm trở. Mà tại một chỗ trong rừng, mấy thân ảnh cực nhanh thoát đi. Trường Ngự, chạy mau. Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên, tràn đầy gấp gáp. Đã lại chạy, sư phụ, ngươi mau cùng lên a. Tô Trường Ngự tốc độ cực nhanh, trong rừng xuyên thẳng qua. Giống. Giờ này khắc này, một đầu trọn vẹn cao 5 mét thiết giáp tê giác, mạnh mẽ đâm tới, từng cây cổ thụ che trời sụp đổ, kinh hãi chim chim bốn trốn. Tê giác tốc độ cực nhanh, toàn thân mọc ra thiết giáp, nhìn đều để người bỡ ngỡ. Thái Hoa đạo nhân tại hắn phía trước vài trăm mét, nhưng hắn biết nhất muội đảo vong sớm muộn là chết, dứt khoát trực tiếp cùng đầu này thiết giáp tê giác liều một đợt. Trường kiếm ám sát quá khứ. Thái Hoa đạo nhân khóa chặt thiết giáp tê giác con mắt, đây là thiết giáp tê giác yếu ớt nhất địa phương. Nhưng thiết giáp tê giác cũng không phải là ngu xuẩn, gặp Thái Hoa đạo nhân đánh tới, trực tiếp vặn vẹo thân thể, chặn Thái Hoa đạo nhân thế công. Gặp. Một nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân thần sắc biến đổi, hắn biết phiền toái. Keng. Tinh thiết kiếm bẻ gãy. Thiết giáp tê giác nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Thái Hoa đạo nhân đụng bay. Kinh khủng lực va đập, tại chỗ đem Thái Hoa đạo nhân đụng bay xa mấy chục mét, ngực xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, Thái Hoa đạo nhân liên tục thổ huyết, cũng may chính là, hắn sớm đem còn sót lại linh khí, ngưng tụ tại trong ngũ tạng lục phủ, bằng không mà nói, lần này cũng đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Xong. Giờ khắc này, Thái Hoa đạo nhân tâm chết như sám. Hắn có chút hối hận đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, nhưng bây giờ hối hận không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giống. Sau một khắc, thiết giáp tê giác nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân, nó ánh mắt lộ ra hung ý, hiển nhiên hắn đã khóa chặt Thái Hoa đạo nhân. Sư phụ, cháy mau. Chỉ là ngay một khắc này, Tô Trường Ngự xuất hiện. Hắn không có đảo vòng, mà là trở lại cứu Thái Hoa đạo nhân. Trường Ngự. Thái Hoa đạo nhân sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Trường Ngự thế mà lại quay người trở lại cứu chính mình. Hưu. Một nháy mắt, Tô Trường Ngự bắt lấy Thái Hoa đạo nhân cổ áo, ngay sau đó hướng về sau phi nước đại. Tô Trường Ngự tốc độ cực nhanh, bất quá hắn trên thân cũng vẩn quanh từng sợi huyết khí. Thái Hoa đạo nhân không có suy nghĩ nhiều, bây giờ muốn làm chính là thoát đi. Thiết giáp tê giác tại sau lưng đuổi theo, nhưng làm sao Tô Trường Ngự tốc độ thật sự là quá nhanh. Một canh giờ sau, không người trên vách núi. Tô Trường Ngự cùng Thái Hoa đạo nhân ngồi tại dưới một thân cây, hai người khí sắc đều không thế nào đẹp mắt. Nhất là Thái Hoa đạo nhân, hắn bị thương rất nghiêm trọng thế, xương ngực đứt gãy không biết bao nhiêu cái, lại thêm một đường bị Tô Trường Ngự túng rồi, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng lúc đó tình thế không có cách nào, vô luận như thế nào chí ít một cái mạng kiếm về. Về phần Tô Trường Ngự, hắn ngồi xếp bằng, chỉ là rất nhanh hoa một tiếng, phun ra một ngụm đỏ thắm địa máu tươi. Trường Ngự. Thái Hoa đạo nhân cố nén đau xót, nhìn về phía Tô Trường Ngự. Không có việc gì sư phụ. Tô Trường Ngự cười khẽ một tiếng, nhưng hắn lông mày lại khóa chặt, hiển nhiên rất cảm giác khó chịu. Ngươi. Thái Hoa đạo nhân một chút liền nhìn ra Tô Trường Ngự làm cái gì, hắn nuốt bạo huyết đan, thiêu đốt hủy hệ tờ gì cờ hở, từ đó tăng cao tu vi, nhưng loại đan dược này nếu lan nuốt, chí ít giảm thọ 10 năm. Sư phụ, ngài nhanh chữa thương đi. Tô Trường Ngự bờ môi đều trắng, nhưng như trước vẫn là để Thái Hoa đạo nhân trước chữa thương. Bởi vì Thái Hoa đạo nhân thương thế 10 phần nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm trễ nải. Là vì sư có lỗi với ngươi. Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, hắn có chút hối hận đến chỗ này, nhưng cực hối hận chính là mình chẳng làm nên trò chống gì, chỉ là một đầu yêu thú đều không thể đối phó, hại mình đổ nhi giảm thọ. Sư phụ, đừng phiền tỉnh, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Tô Trường Ngự lại có vẻ tùy ý, để Thái Hoa đạo nhân tranh thủ thời gian chữa thương. Mà Thái Hoa đạo nhân cũng không có nhiều, nuốt một viên chữa thương đan, sau đó bắt đầu nạp khí chữa thương. Về phần Tô Trường Ngự thì cố nén khó chịu, nhìn chằm chằm chung quanh, lo lắng lại gặp được yêu thú. Mấy canh giờ sau, Thái Hoa đạo nhân chữa thương kết thúc, thương thế của hắn vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng đã ổn định lại, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng cái 2-3 năm, liền không có cái vấn đề lớn gì. Chờ Thái Hoa đạo nhân chữa thương qua đi, Tô Trường Ngự thì bắt đầu ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Hắn mới nuốt bạo huyết đan, giảm thọ 10 năm không nói, thể nội tinh huyết cũng thiêu đốt rất nhiều, tương đương với bệnh nặng một trận. Cần hảo hảo vững chắc một phen, không phải lại chuyển biến xấu xuống dưới, khả năng giảm thọ không chỉ 10 năm. Giống như đây, mai cho đến đêm khuya. Tô Trường Ngự tỉnh lại. Trường Ngự, ăn một chút gì? Lúc này, Thái Hoa đạo nhân lấy ra một điểm lương khô, đây là yêu thú thịt làm bánh thịt, hương vị, nhưng có huyết khí ở trong đó, có thể cường thân kiện thể, cũng có thể khôi phục khí huyết. Tô Trường Ngự tiếp nhận bánh thịt, sau đó trầm mặc. Mà Thái Hoa đạo nhân thì có chút bất đắc dĩ, thiên ngôn và ngữ. Thái Hoa đạo nhân chỉ có thể chậm rãi nói. Trường Ngự, là vì sư liên lụy ngươi. Thái Hoa đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói, hắn cảm thấy mình liên lụy Tô Trường Ngự. Sư phụ, loại lời này về sau cũng không cần lại nói. Tô Trường Ngự xem thường. Hắn là cô nhi, bị Thái Hoa đạo nhân nuôi lớn, đối Tô Trường Ngự tới nói, Thái Hoa đạo nhân là sư phụ hắn, cũng là hắn phụ thân, nếu như mới trở về cho dù là chết, Tô Trường Ngự cũng sẽ không có câu oán hận nào. Cho nên loại này cảm tạ ngôn ngữ. Tô Trường Ngự cảm thấy không cần thiết. Ai? Thái Hoa đạo nhân thở dài, hắn biết Tô Trường Ngự tâm ý, nhưng càng nhiều vẫn là tự trách. Sư phụ, nghĩ chút chuyện vui đi, vô luận như thế nào linh tinh chúng ta lấy được, có thể cho tiểu sư đệ chế tạo một ngụm phi kiếm. Tô Trường Ngự phá vỡ trầm mặc, tận lực nói chút để cho lòng người vui sướng sự tình. Đúng vậy à, mặc dù kém chút mất mạng, nhưng lần thu hoạch này xác thực không ít, những này linh tinh thạch giá trị ít nhất mấy trăm miếng linh thạch. Quả nhiên, muốn giàu liền phải liều. Nâng lên linh tinh thạch, Thái Hoa đạo nhân tâm tình không khỏi vui sướng rất nhiều. Chuyến này mặc dù kém một chút liền chết, nhưng thu hoạch cực kỳ khủng bố, chí ít kiếm lời hơn 200 mai hạ phẩm linh thạch. Chủ yếu nhất là, loại này linh tinh là chế tạo phi kiếm nhu yếu phẩm. Ai, chúng ta tân tân khổ khổ, thậm chí đều nhanh mất mạng, kiếm được linh thạch, lại không bằng tiểu sư đệ một chương họa. Có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy người so với người, thật sự là tức chết người đi được. Tô Trường Ngự mở miệng, một phen ngôn ngữ có vẻ hơi chán nản. Thốt ra lời này, Thái Hoa đạo nhân tâm tình cũng có một ít không tốt. Đúng vậy à, liều sống liều chết, làm tới đồ vật, không bằng người ta tiện tay một họa, cái này làm sao không để cho người ta khó chịu. Nhưng chúng ta lại không thể một mực để ngươi tiểu sư đệ vẽ tranh, luôn không khả năng dựa vào ngươi tiểu sư đệ nuôi mọi người à. Thái Hoa đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Lời tuy như thế, nhưng ngẫu nhiên để tiểu sư đệ họa một chương cũng không khó à, dù sao kinh lịch lần này, ta là minh bạch, mệnh so ra mặt trọng yếu, chờ trở về ta để hắn làm bức vẽ, một bộ phận lấy ra cho hắn chế tạo phi kiếm, một phần khác mua chút thượng đẳng thuốc chữa thương cho ngài chữa thương. Tô Trường Ngự quyết định, cũng không quan tâm cái gì ra mặt không ra mặt. Lần này cần không phải mình chuẩn bị một viên bạo huyết đan, đoán chừng sư đồ hai người cũng phải chết ở nơi này. Cho nên Tô Trường Ngự minh bạch, mệnh vẫn là so ra mặt chân quý. Được thôi, bất quá không muốn yêu cầu quá nhiều, không sai biệt lắm là được rồi. Thái Hoa đạo nhân nhẹ gật đầu. Mặc dù vẫn còn có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng chí ít so mất mạng tốt ta. Sư phụ, kỳ thật ngươi cũng đừng quá để ý, tiểu sư đệ bình thường mình cũng thích vẽ tranh, không chừng hắn cho nhị sư đệ cũng vẽ ra tấm họa đâu. Tô Trường Ngự mở miệng nói. Thốt ra lời này, Thái Hoa đạo nhân không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, nói không chừng không cần bọn hắn đi cầu, chính Diệp Bình liền vẽ lên một chương a. Nguy rồi. Đột ngột ở giữa, Thái Hoa đạo nhân lại nghĩ tới một việc, thần sắc không khỏi biến đổi. Thế nào? Tô Trường Ngự có chút hiếu kỳ. Trường Ngự, vi sư cảm thấy ngươi mới nói tới có lý, nhưng ngươi kia nhị sư đệ, có thể hay không cũng vẽ lên ảnh hình người a? Thái Hoa đạo nhân mở miệng nói. Lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự cũng không khỏi sương sở. Hẳn là sẽ không đi, Lạc Trần sư đệ không phải loại người như vậy. Thái Hoa đạo nhân không nói chuyện. Có lẽ cho dù là vẽ lên ảnh hình người, cũng giống như ta, chỉ là một cái bên mặt. Tô Trường Ngự kiên trì suy đoán nói. Hy vọng tốt nhất như thế, nếu không. Thái Hoa đạo nhân không có tiếp tục nói hết. Bởi vì ý tứ đã rất rõ ràng. Chương 42, dẫn khí thành công, khai khiếu. Trúc Long tiên khiếu. Sách mới cầu hết thảy. Lại là đêm khuya. Diệp Bình một thân một mình ngồi ở phía sau sườn núi ở trong. Trước mặt hắn trưng bày một chương giấy tuyên. Diệp Bình nhìn chăm chú lên đầy trời sao trời, vẫn tại khổ tư lấy dẫn khí nhập thể. Giờ khắc này, Diệp Bình cũng thật sâu biết, tư chất của mình là có bao nhiêu phế đi. Ngay cả cái đơn giản nhất dẫn khí nhập thể cũng không biết, cái này còn tu quặng lông tiên A. Kỳ thật điểm ấy cũng không trách Diệp Bình, chủ yếu vẫn là bởi vì đã thấy nhiều tiểu thuyết mạng, trên cơ bản tất cả tu tiên tiểu thuyết nhân vật chính, liền xem như cửi mục, cũng có thể tùy tiện dẫn khí nhập thể. Thiên khung như mực. Nhìn chăm chú lên đêm tối, Diệp Bình trong đầu không khỏi hiện hiện một bài thi tử. Lá âm thanh rơi như mưa, ánh trăng bạch giống như sương. Đêm dài phương nằm một mình, ai là phất trần giường. Đây là bạch cư dị một bài thi tử, vừa lúc hợp với tình hình. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cầm lấy một bên bút lông, sau đó tại không nhốn bụi trần trên tuyên chỉ vẽ tranh. Lần này, hắn không có họa sĩ. Hắn chỉ họa cảnh. Diệp Bình đặt bút, như rồng phi phượng múa, hắn đem buồn bực trong lòng, vẽ ở trong đó. Trên giấy lớn, cảnh đêm chi đồ xuất hiện, thâm thúy vô cùng, cho người ta một loại không nói được cảm giác, có một ít kiềm chế. Đây là họa hồn. Diệp Bình đã làm được họa hồn chi cảnh, đem nội tâm hết thảy, giấu tại bức họa này bên trong. Nếu như bức họa này bị người quan sát, cũng sẽ sinh ra một ít khổ sở nghĩ phiền muộn. Đan thanh mọi người tác phẩm, thường thường đều ngưng tụ tinh khí thần. Nếu như vui vẻ lúc, vẩy mực thành họa, để cho người ta cảm thấy vui vẻ. Nếu như tâm tình phiền não lúc, bút tẩu long xà, lại đem trong lòng buồn khổ vẽ ở trong đó. Diệp Bình một mực họa, hắn đem đêm tối vẽ cực kỳ thâm thúy, như là không gặp được hy vọng, trong lòng tất cả phiền muộn, tự nhiên trong bức họa. Hồi tưởng lại những ngày này, mỗi ngày khổ tư, chính là vì dẫn khí nhập thể, làm trễ nải thời gian không nói, chủ yếu nhất là nghiên cứu gần một tháng đều không có nghiên cứu ra một điểm manh mối, làm sao không sinh lòng kết thúc. Cũng liền tại Diệp Bình đem hết thể cảm xúc đều phát tiết đang vẽ củ ồn ở chúng lúc. Đột ngột ở giữa, một trận thanh phong, chậm rãi thổi tới. Thanh phong quất vào mặt, Diệp Bình phiền muộn cùng lo lắng nội tâm, tại thời khắc này bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong chốc lát, Diệp Bình ngừng vẽ tranh, mà là ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía nhật nguyệt này sông núi. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng như tờ. Nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chẳng biết tại sao, Diệp Bình trong đầu đống nhiên xuất hiện câu nói này. Nhưng cũng liền tại lúc này, không hiểu ở giữa, Diệp Bình cả người không khỏi sững sờ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua hồi lâu, Diệp Bình mặt mũi bình tĩnh bên trên, hiện ra tiếu dung.
Đại sư huynh, ta hiểu.
Diệp Bình hiểu.
Hắn thật hiểu.
Vâng.
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 Thiên khung phía trên, nguyên bản 10 phần bình tĩnh, nhưng vào lúc này, mây đen ngưng tụ, hình thành kinh khủng vòng xoáy. Trong nước xoáy, sấm sét vang dội, kinh khủng thiểm điện, như là từng đầu dao long, vạch phá ngàn dặm trời cao.
Thanh vân sau sườn núi ở trong.
Cuồng phong ra làm.
Diệp Bình trước mặt giấy tuyên, tức thì bị thổi bay phất phới, nếu như không phải bị nghiễn thạch đè lấy, chỉ sợ sớm đã không có.
Tất cả lá khô cuốn lên, như là tận thế.
Nơi xa, Hứa Lạc Trần đứng tại trong phòng, nghe được tiếng gió gào thét, lông mày không khỏi nhíu chặt.
Mà lại càng ngày càng khó coi.
Gặp.
Hứa Lạc Trần tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi xa.
Quên cho đại sư huynh thu y phục.
Hắn có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung, hơi có chút khẩn trương, dù sao Tô Trường Ngự quý báu nhất một bộ y phục, còn phơi ở bên ngoài, nếu là bị cuốn đi, đoán chừng đại sư huynh sẽ không tha hắn.
Thanh vân sau sườn núi.
Diệp Bình đã triệt để đốn ngộ dẫn khí nhập thể ảo diệu.
Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.
Mình quá mức gấp gáp, vẫn muốn thiên địa linh khí tiến vào thể nội, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chẳng bằng phóng khai tâm thần, buông ra hết thảy, để thiên địa linh khí tự động tiến vào thể nội.
Phù hợp thiên địa chi đạo, phù hợp đạo của tự nhiên.
Diệp Bình đốn ngộ, dẫn cũng không phải là dẫn đạo, mà là một loại trao đổi, đem trong thiên địa linh khí, coi là có linh chi vật. Nguyện ý tiến vào trong cơ thể mình liền mình tiến vào, nếu là không nguyện ý tiến vào, cũng không cần ép buộc.
Hết thể nhìn đối phương ý nguyện.
Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Bình buông ra thể xác tinh thần, hắn không tại cưỡng ép dẫn đạo linh khí đi vào, mà là buông ra hết thảy, để trong thiên địa linh khí, bản thân lựa chọn.
Trong chốc lát, lấy Diệp Bình làm trung tâm, chung quanh mấy trăm dặm linh khí, giống như điên vọt tới.
Thiên khung phía trên, linh khí vòng xoáy ngưng tụ, nhưng duy chỉ có tu luyện qua vọng khí thuật tu sĩ, mới có thể nhìn thấy loại cảnh tượng này.
Diệp Bình chu vây, ngưng tụ linh khí phong bạo, như vòi rồng, cuốn sạch lấy hải lượng linh khí.
Những linh khí này, như là bông dương đại hải, tràn vào Diệp Bình thể nội.
Trong chốc lát, cuồn cuộn linh khí nhập thể, Diệp Bình không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở ra tiên tàng huyệt khiếu.
3.
Tựa hồ là một tầng cách ngăn vỡ tan.
Trong đầu, từ 36 ngôi sao tạo thành tinh đồ tách ra quan mang, huyền hóa ra một đầu chân long hư ảnh.
Đầu này chân long, có vô cùng chi lớn. Vũ trụ ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi không có ý nghĩa.
Phun ra nuốt vào ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đen đêm, trưởng khống thời gian cùng không gian, ánh mắt của hắn cực kỳ khủng bố, chỉ là nhìn một chút, đều sẽ để cho người ta cử chỉ điên rồ.
Ông!
Nhưng ngay một khắc này, thái cổ thần ma hư ảnh xuất hiện, tôn này hư ảnh đứng vững tại Diệp Bình trong đầu, khí thế bên trên không kém gì Trúc Long.
Giống!
Một đạo tiếng long ngâm nổ vang.
Giờ khắc này, Diệp Bình có một loại không nói được cảm giác, phảng phất linh hồn đều muốn nổ tung.
Nhưng theo thái cổ thần ma thanh âm vang lên, loại cảm giác này lập tức không còn sót lại chút gì.
Cùng lúc đó, long ảnh biến mất, thái cổ thần ma hư ảnh cũng đã biến mất, đồng thời ngoại giới cũng biến thành an tĩnh lại, hết thể khôi phục bình thường.
Trúc Long tiên thiếu.
Theo long ảnh cùng thái cổ thần ma hư ảnh biến mất về sau, hải lượng tin tức xuất hiện tại Diệp Bình trong đầu.
Mỗi người trong thân thể đều ẩn chứa tiên tàng huyệt khiếu.
Nhưng mà mỗi người tiên khiếu cũng không giống nhau.
Thông qua trong đầu xuất hiện tin tức, Diệp Bình minh bạch mình tiên khiếu, tên là Trúc Long tiên khiếu.
Theo không tách ra khải tiên khiếu, sẽ dần dần đạt được truyền thừa.
Trúc Long.
Trúc Cửu Âm sao?
Minh ngộ mình tiên khiếu là loại nào về sau, Diệp Bình không khỏi rung động, cũng tràn đầy nghi hoặc.
Hắn không biết Trúc Long có phải hay không mình chỗ nhận biết Trúc Cửu Âm.
Nếu như là Trúc Cửu Âm, vậy liền kinh khủng.
Trúc Cửu Âm chính là Sơn Hải Kinh bên trong kinh khủng nhất thần thú.
Thậm chí tại chính thống đạo giáo sách cổ ghi chép, Trúc Cửu Âm chính là thế gian hết thể người sáng lập.
Nắm giữ thời gian cùng không gian, có thể trở lại quá khứ, cũng có thể tiến về tương lai, hắn biết được hết thảy, cũng hiểu được hết thảy, trận mắt là ban ngày, nhắm mắt là đen đêm, không gì làm không được, vô hình vô lượng.
Vô luận có phải hay không Trúc Cửu Âm cũng không sao cả, bây giờ mở ra tiên khiếu, ta liền có thể bắt đầu tu hành thái cổ thần ma quyết.
Suy tư một phen về sau, Diệp Bình không có tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này.
Vô luận Trúc Long có phải hay không Trúc Cửu Âm, đều đã không quan trọng, là tự nhiên càng tốt hơn, không phải cũng không khó qua.
Dưới mắt việc cần phải làm, chính là tu luyện thái cổ thần ma luyện thể quyết.
Nhưng ở làm những chuyện này trước đó,
Diệp Bình nhìn lướt qua bóng đêm, sau đó tại trước mặt trên tuyên chỉ, tăng thêm một chút đầy sao.
Vẹn vẹn chỉ là đơn giản tăng thêm, nhưng ý cảnh trong nháy mắt thay đổi.
Họa bên trong bóng đêm vô tận, cùng tràn đầy bất khí, theo sao lốm đốm đầy trời. Một nháy mắt có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác.
Diệp Bình hiểu, trong lòng tích tụ cũng mất, tự nhiên mà vậy họa cũng biến thành tràn ngập ý cảnh. Chương 43, Thiên Truy Địa Lô, tôi thể hoàn thành, nhan giá trị khí chất giống nhau thăng hoa. Đả thông đạo thứ nhất tiên khiếu. Diệp Bình cả người liền có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Quần quận linh khí, như là giang hà, tràn vào thể nội. Tiên khiếu như là một con suối, đang hấp thu lấy những linh khí này. Chỉ là Diệp Bình không rõ ràng chính là, hắn dựa vào mình, đi ra một đầu không giống bình thường con đường NG tu hành. Phổ thông tu sĩ, dẫn khí nhập thể, cần luyện hóa linh khí, bởi vì mỗi người linh căn không giống, hoặc là nói mỗi một đạo linh khí cũng không giống nhau, cho nên linh khí cần luyện hóa. Đây chính là luyện khí cảnh hàng nghĩa. Nhưng mà Diệp Bình luyện khí, cũng không phải là luyện hóa những này tạp nhạp linh khí, hắn trực tiếp chính là dẫn khí, để thiên địa linh khí bản thân lựa chọn, nguyện ý nhập thể mình đến, không nguyện ý nhập thể cũng không cần tới. Đa ra mở bất đi luyện khí cái này khâu. Thay lời khác tới nói, Diệp Bình rõ ràng ngay cả luyện khí cảnh đều không có, lại có được nguyên anh cảnh mới có thể nắm giữ năng lực, tự động tu hành. Mà lại chẳng những tự động tu hành, cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn hấp thu linh khí tốc độ, cực kỳ khoa trương. Có lẽ là bởi vì tiên khiếu, cũng có lẽ là bởi vì hình người chất vấn đề. Diệp Bình vẹn vẹn một canh giờ hấp thu linh khí, có thể thắng được Tô Trường Ngự mấy năm ngồi xuống luyện khí. Bất quá Diệp Bình thử nghiệm mở ra thứ hai tiên khiếu. Mỗi mở ra một cái tiên khiếu, tốc độ tu luyện liền có thể gia tăng gấp đôi, mục tiêu của hắn không lớn, trước mở 10 khiếu, lại đến tu hành. Chỉ là, mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Mặc cho Diệp Bình trọn vẹn hấp thu 3 ngày 3 đêm linh khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thứ hai tiên khiếu. Muốn đả thông 10 cái tiên khiếu, cực kỳ chi nạn. Cũng may Diệp Bình là tại Thanh Vân Sơn mạch tu hành, trên tông môn hạ đệ tử bản thân cũng không phải là cảnh giới gì cao tu sĩ, cũng không có phát giác linh khí bỗng nhiên mỏng manh không ít, chỉ là vô ý thức tưởng rằng gần nhất trạng thái không tốt. Nếu như đổi lại là thánh địa hoặc đại học phủ, Diệp Bình tu hành như vậy, đoán chừng những người còn lại đã sớm phát hiện đầu mối. Đả thông cái thứ hai tiên khiếu, Diệp Bình cũng không có khư khư cố chấp, nhất định phải đả thông 10 đạo tiên khiếu, mà là bắt đầu tu luyện thái cổ thần ma luyện thể quyết. Thanh Vân sau sườn núi bên trong, Diệp Bình bắt đầu tu hành thái cổ thần ma luyện thể quyết. Ngồi xếp bằng, minh tưởng thái cổ thần ma hư ảnh. Diệp Bình tâm tình có chút khẩn trương. Dù sao thái cổ thần ma luyện thể quyết, 10 phần đáng sợ, cần dẫn thiên địa chi lực, hóa thành thần truy, gõ mình một lần còn chưa tính, còn muốn lấy đất là hỏa lò, nấu luyện nhục thân. Nhưng vô luận khó khăn dường nào, Diệp Bình cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tu hành thái cổ thần ma luyện thể quyết. Lấy khí dẫn thần. Ầm ầm. Giữa thiên địa, một đạo tiếng sấm vang lên. Thiên khung chi lực như là ngưng tụ một thanh thần truy, đánh vào Diệp Bình nhục thân bên trên. Sau sườn núi ở trong, Diệp Bình nhục thân bị kinh khủng đả kích, từ mi tâm bắt đầu từng khúc vỡ ra, nhưng làm cho người khiếp sợ là không có một tia hủy hệ tờ gì cờ hở chạy ra đến, nhưng lại chạy ra từng sợi màu đen tạp chất, như là đen tuyền nước đường, tản mát ra mùi hôi thối. Đây là một loại cực hạn đau đớn, đau đến không có bất kỳ cái gì một điểm chi giác. Diệp Bình chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, liền không có cảm giác nào. Cũng liền tại lúc này, thể nội hai đạo tiên khiếu phun ra vô lượng linh khí, một nháy mắt chữa trị lấy Diệp Bình nhục thân. Một tia kim sắc quang mang lan tràn ra, bao trùm Diệp Bình nhục thân, lấy tốc độ cực nhanh tu bổ cái này đáng sợ thương thế. Sau một khắc, Diệp Bình lấy lại tinh thần. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lần nữa lấy khí dẫn thần. Đại địa vì hòa lò, chung quanh hắn nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, màu đen tạp chất trong nháy mắt bị luyện hóa sạch sẽ, hóa thành từng sợi khói đen, cuối cùng biến mất. Mà ở dung luyện quá trình bên trong, Diệp Bình nếm đến một loại cực kỳ khó chịu tư vị. Phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, nhưng cũng may tiên khiếu phóng xuất ra quần quận linh khí. Như là ngày mùa hè băng suối, tưới tiêu tại mình nhục thân bên trên, nếu không Diệp Bình thật sự có chút chịu không được. Toàn bộ dung luyện quá trình kéo dài tới tận một canh giờ. Diệp Bình hoàn thành lần thứ nhất tối thể. Chỉ là một lần, nhưng Diệp Bình nhục thân lại cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt cải biến. Hắn màu da càng thêm tinh tế ti mi trắng đoán, dung mạo của hắn cũng đã nhận được thăng hoa, chủ yếu nhất vẫn là khí chất, cũng đã nhận được khó mà diễn tả bằng lời tăng lên. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất ta. Nhưng Diệp Bình cũng không có phát giác được điểm ấy. Một lần tôi thể qua đi, Diệp Bình duy nhất cảm giác chính là phong phú. Một loại trên lực lượng phong phú. Hắn cảm giác mình bây giờ một quyền có thể đánh chết một đầu mang yêu. Nhưng cũng tiếc chính là, Thanh Vân Đạo Tông không có mang yêu. Đây chính là lực lượng sao. Sau sườn núi bên trong, Diệp Bình mở ra con ngươi, cảm thụ được toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Hắn rất muốn thử một lần lực lượng của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ tiếc chính là, không có đồ vật cho mình thử một lần.
Nếu không tìm Lạc Trần sư huynh thử một lần. Diệp Bình trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, Diệp Bình vẫn lắc đầu một cái, tạm thời bác bỏ ý nghĩ này, dù sao Lạc Trần sư huynh chính là tuyệt thế cao nhân, mình chút thực lực ấy, khả năng tại Lạc Trần sư huynh trong mắt không có ý nghĩa, đi qua thử một lần ngược lại là có một loại khoe khoang cảm giác. Quá đường đột. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lập tức bắt đầu lần thứ hai tối thể. Mặc dù quá trình có chút khó chịu, nhưng loại này thu hoạch được lực lượng cảm giác, để Diệp Bình không tự chủ được mê luyến. Mà cùng lúc đó, Vân Vũ Sơn Mạch, hai thân ảnh hành tẩu ở trong dãy núi, bọn hắn lộ ra cực kỳ cẩn thận, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trương Ngự, ngươi đến cùng có nhận hay không đến đường A? Vi sư thật không chịu nổi. Giữa rừng núi, Thái Hoa đạo nhân lơm lớp lo sợ mà hỏi thăm. Bọn hắn đã tại núi rừng bên trong đi trọn vẹn 3 ngày. Nhưng sửng sốt tìm không thấy đường đi ra ngoài A. Cái này khiến Thái Hoa đạo nhân làm sao không khó chịu. So với bị yêu thú truy cũng không khá hơn chút nào, thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận tao ngộ yêu thú. Là con đường này A, ta nhớ được không sai A. Tô Trường Ngự cũng không dám xác định, nhưng lại nhíu chặt lông mày nhìn xem chung quanh. Bọn hắn bị vây ở trong dãy núi đã 3 ngày. Thái Hoa đạo nhân thương thế mặc dù ổn định lại, nhưng vẫn là phải nhanh đi vào trong thành tìm người trị liệu một phen, bằng không mà nói sẽ lưu lại mầm bệnh. Cho nên hai người đều có vẻ hơi lo lắng. Mà liền tại hai người hành tẩu tại Sơn Lâm lúc. Đột ngột ở giữa, một đội bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại ngay phía trước. Có người. Tô Trường Ngự hô một tiếng. Một nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân cưỡng ép giữ vững tinh thần, chịu đựng khó chịu giả ra lạnh nhạt bộ dáng. Mà Tô Trường Ngự càng là trực tiếp, sắc mặt lập tức biến trở về cao ngạo chi sắc. Có đôi khi tại Vân Vũ Sơn Mạch gặp được người so gặp được yêu thú còn muốn đáng sợ. Dù sao chim vì ăn mà vong, người vì tài vong, dám vào Vân Vũ Sơn Mạch tu sĩ, đại bộ phận đều là một cái đầu thắt ở trên lưng, chính là vì hai chữ. Kiếm tì hệ nở. Nếu là thấy có người thụ thương, khó đảm bảo sẽ không lên cái gì ý đồ xấu. Vì vậy hai người tận lực giả bộ như không có việc gì, thậm chí càng ngụy trang thành bộ dáng của cao thủ, làm cho đối phương kiêng kỵ. Không bao lâu, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bóng người cũng nguyên lai càng rõ ràng. Hai người tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương. Bọn hắn biết lúc này ngược lại không thể chạy. Một khi chạy, phiền phức lớn hơn. Rốt cục, một đoàn người xuất hiện tại Tô Trường Ngự cùng Thái Hoa đạo nhân trước mặt. Đám người này từng cái khí vũ hiên ngang, cầm đầu có 2 vị lão giả, càng là tản mát ra khí tức cường đại. Mà trên người bọn họ quần áo, đều cực kỳ thống nhất. Thêu lên tứ lôi 2 chữ. Trong lúc nhất thời, cả hai đối mặt mà trông. Trầm mặc không nói gì. 3. Trưng cầu mọi người một cái ý kiến. Bởi vì gần nhất viết sách, luôn có chút chi tiết không đủ, rõ ràng có thể viết. Nhưng phát hiện số lượng từ đến hơn 2.000 chữ, cho nên chỉ có thể hoán đổi chương sau. Cho nên sinh ra không ăn khớp cùng không minh bạch tình huống. Đêm tối dự định, mỗi ngày 2 canh, mỗi càng 3.000 chữ. Số lượng từ không ít, giảm chương tiết số lượng. Tốt hơn đi viết xong cố sự cùng kịch bản, không muốn bị số lượng từ đốt thúc. Đương nhiên cái này nhìn mọi người làm sao tuyển. Lựa chọn 1, mỗi ngày bình thường 3 canh, 6.000 chữ, ban thưởng đêm tối bảo bảo 1 chương phiếu đề cử. Lựa chọn 2, mỗi ngày 2 canh, 6.000 chữ, ban thưởng đêm tối bảo bảo tất cả phiếu đề cử. Chương 44, không có việc gì ta tản bộ. Vân Vũ Sơn Mạch. Vương Vũ cùng Trần Hoa hai người hành tẩu ở trong núi bên trong, sau lưng thì mang theo 20 tên tứ lôi kiếm tông nội môn tuấn kiệt. Thanh Châu kiếm đạo đại hội sắp bắt đầu. Còn có không đủ gần 2 tháng, trưởng môn tứ quý đạo nhân ra lệnh cho bọn họ 2 người, dẫn đầu những đệ tử này tiến về Vân Vũ Sơn Mạch, tiến hành kiếm đạo ma luyện. Nói trắng ra là chính là thấy máu. Ngày bình thường tại tông môn tỉ thí căn bản không tính là cái gì, bởi vì tỉ thí thời điểm, bọn hắn biết đối phương sẽ không tổn thương mình, cho nên vì tăng cường kiếm đạo của bọn họ tạo nghệ, sớm phái tới Vân Vũ Sơn Mạch, cùng yêu thú đối chiến. Cứ như vậy, 1 tháng thời gian, cũng đủ để cho đám này đệ tử tăng lên rất nhiều. Mà Vương Vũ cùng Trần Hoa cũng không có cái gì lời oán giận, mang theo đệ tử liền tới đến Vân Vũ Sơn Mạch. Chỉ là bước vào Vân Vũ Sơn Mạch không đến 2 canh giờ, liền gặp bóng người. 2 người có chút cẩn thận, mặc dù bọn hắn đã là trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ, nhưng Vân Vũ Sơn Mạch ngọa hổ tàng long, có chút tu sĩ chuyên môn thích tập sát người khác, cướp đoạt bảo vật, cho dù là tứ lôi kiếm tông uy danh, cũng khó có thể chấn áp loại này kẻ liều mạng. Cho nên 2 người có chút đề phòng. Sau khi 2 người thấy rõ ràng cách đó không xa 2 người về sau, lại thoáng sững sờ. Một già một trẻ. Lão giả còn tốt, nhìn thường thường không có gì lạ, mà lại tựa hồ còn bị thương. Về phần người trẻ tuổi này, 2 người nhìn chăm chú một chút, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt, nhưng rất nhanh Vương Vũ trưởng lão ngây ngẩn cả người. hắn gắt gao nhìn trước mắt nam tử. Một bộ làm bảo, lại có vẻ phong thần tuấn lãng, mày kiếm tinh mâu, lại thêm kia ngạo khí tận trong xương tủy nhưng chi sắc, để Vương Vũ cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt. Cực kỳ nhìn quen mắt. Trong chốc lát, như là một đạo kinh lôi tại trong đầu xẹt qua, Vương Vũ trong đầu không khỏi hiện hiện một chương chân dung. Chân dung bên trong, dáng chiều che đậy sân phong, một cái giống như tuyệt thế kiếm tiên tồn tại, đứng ở trên vách núi. Mà cái kia giống như tuyệt thế kiếm tiên tồn tại, cùng nam tử trước mắt dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Lại tập trung nhìn vào. T. T. Hai đạo hít khí lạnh thanh âm vang lên. Một đạo là Vương Vũ thanh âm, một đạo khác là Trần Hoa trưởng lão thanh âm. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng liếc nhau, trong thần sắc toát ra vẻ chấn động. Tấn quốc giám sát sứ thông soái. Trong chốc lát, hai người sững sờ tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Mà cùng bọn hắn đối mặt Thái Hoa đạo nhân cùng Tô trưởng ngự cũng kinh ngạc. Thứ Lôi kiếm tông. Đây chính là Thanh Châu thứ nhất tông môn a. Tại hai người trong mắt, Tứ Lôi kiếm tông như là cự vô phách tồn tại, cả hai hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Thanh Vân đạo tông tại Tứ Lôi kiếm tông trước mặt, ngay cả túi đầu thần xương tư cách đều không có. Thanh Châu một cái duy nhất nhất phẩm kiếm tông. Môn hạ đệ tử hơn vạn, cường giả như mây, tuấn kiệt hoành gia. Nếu ai bái nhập Tứ Lôi kiếm tông, nói là làm dạng dỡ tổ tông cũng không đủ quá đáng. Hai người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Tứ Lôi kiếm tông đệ tử. Cùng lúc đó, hai người cũng có một chút thoải mái. Đã gặp được Tứ Lôi kiếm tông đệ tử, tự nhiên mà vậy không cần lo lắng bị lược đoạt. Bởi vì bọn hắn không xứng. Toàn thân trên dưới thứ đáng giá, còn không bằng người ta bổng lộc cao. Chính là đi, Tô Trường Ngự cảm thấy có chút không hiểu cổ quái. Hai cái này lão gia hỏa vì cái gì nhìn chằm chằm vào mình nhìn. Chưa có xem Mỹ Nam tử sao. Hai người này sẽ không phải là có Long Dương chuyện tốt à. Lệnh ra ngày. Tô Trường Ngự tâm tình khẩn trương, nhưng càng là khẩn trương, thần sắc hắn càng là lạnh lùng. Chính hắn cũng không biết là vì cái gì, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Song Phương giữ yên lặng. Còn lại những đệ tử kia không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Dù sao hai vị trưởng lão đều không nói chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng không dám làm loạn. Bốn mắt đối mặt. Lộ ra hết sức khó xử. Vương Vũ trưởng lão trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, phải tỉnh táo, muốn chấn định, tuyệt đối không nên để Tô Trường Ngự phát hiện mình phát hiện hắn là giám sát sư thông soái. Không chỉ là Vương Vũ trưởng lão nghĩ như vậy, một bên Trần Hoa trưởng lão cũng là như thế như vậy suy nghĩ. Rốt cục, Vương Vũ trưởng lão phá vỡ xấu hổ. Gặp qua hai vị đạo hữu, không biết. Ở đây làm gì? Vương Vũ trưởng lão kiên trì mở miệng. Hắn không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn càng thêm biết mình còn không thể không nói lời nào. Người trước mắt, thế nhưng là Tấn Quốc giám sát sứ thống soái a, ngay cả tứ quý đạo nhân đều tôn sùng kiếm đạo cường giả. Gặp được loại tồn tại này, nói không muốn nịnh bợ đó là không có khả năng. Vương Vũ cùng Trần Hoa hai vị trưởng lão, hận không thể lập tức hóa thân liếm chó. Nhưng nghĩ tới tứ quý đạo nhân đã thông báo, nếu là gặp được giám sát sứ thống soái, tuyệt đối không thể để cho đối phương phát giác được mình một khi phát hiện hắn thân phận.